Chương 126, yêu cầu. Với thân phận hiện nay của mình, Đông Phương Trường Minh muốn nhập cung đương nhiên sẽ không có ai ngăn cản. Rất nhanh hắn đã được một kim giáp vệ sĩ dẫn tới Hoàng gia Tàng Thư Các. Trường Minh, ngươi tới rồi. Lão yêu quái Sở Huyền đã đứng đợi sẵn bên trong từ lâu, nhìn thấy hắn bước vào thì mỉm cười kêu lên một tiếng. Ừm. Sở đại ca huynh gọi ta đến đây thật ra là có việc gì? Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt gật đầu một cái rồi trầm giọng hỏi. Ha ha ha. Nếu lão đệ muốn biết thì cứ việc đi theo ta là được rồi. Lão yêu quái nghe thấy Đông Phương Trường Minh vừa bước vào đã hỏi thẳng như vậy, chẳng những không tức giận còn cười lớn một tiếng nói. Tiếp theo đó chỉ thấy ông ta quay người lại cất bước đi tới phương hướng của cổ thư khố. Đông Phương Trường Minh nhanh chóng đuổi theo phía sau. Khi hai người đi vào cổ thư khố, lão yêu quái tiến tới trước một kệ sách dùng sức đẩy nó ra một bên, một động khẩu lớn chừng ba trượng lập tức xuất hiện trước mắt hai người. Ầm. Động khẩu vừa xuất hiện, một luồng uy áp cực kỳ cường đại lập tức từ bên trong bắn ra. Đối diện với luồng uy áp này, dù cho Đông Phương Trường Minh có tu vi thất giai tiên thần cảnh giới cũng cảm thấy hơi khó chịu. Sở đại ca, đây là? Đông Phương Trường Minh nhìn lão yêu quái hỏi. Theo sau ta, ta sẽ cho ngươi xem. Lão yêu quái trầm giọng nói một tiếng sau đó bước vào bên trong thông lộ. Đông Phương Trường Minh theo sau ông ta bước vào thì chỉ thấy thông đạo này dài gần 300 trượng, trên vách tường hai bên khắc đầy hình ảnh yêu ma loạn vũ, giữa các bức điêu khắc là những viên dạ minh châu phát ra ánh sáng màu trắng chiếu xuống phía dưới làm cho thông đạo sáng như ban ngày. Dưới ánh sáng của dạ minh châu, những bức điêu khắc này như là được trao cho linh hồn đang muốn phá tường xông ra vậy. Phía cuối thông đạo là một gian đại điện rộng lớn, bên trong chứa đầy hàng vạn bộ xương khô, trong đó một số đã hóa thành tro bụi, một số lại phát ra từng đốm lửa lân tinh xanh biếc tạo nên một khung cảnh ghê rợn. Tại trung tâm của đám bạch cốt là một cái huyết trì rộng lớn không ngừng phát ra từng luồng hàn khí. Đông Phương lão đệ, ngươi có phải rất kinh ngạc khung cảnh ở đây không? Nói thật cho ngươi biết, hàng ngàn năm trước nơi này vốn là nơi tu luyện của hai tên tuyệt thế cường giả bộ công pháp mà lúc trước ta nhờ ngươi phiên dịch cũng là từ đây mà ra. Lão yêu quái nhìn Đông Phương Trường Minh cười nói. Nhưng chỗ này không phải nơi mà ta muốn dẫn ngươi tới, nào đi hướng này chúng ta tiếp tục thôi. Hơi dừng lại một chút, đột nhiên trên mặt lão yêu quái lại xuất hiện một nụ cười cổ quái, chuyển giọng nói một tiếng sau đó chuyển hướng đi vào một lối đi nhỏ nằm ở bên hông cung điện bạch cốt. Đông Phương Trường Minh không nói tiếng nào, im lặng tiếp tục đi theo sau lưng lão yêu quái. Lại qua một lát, hai người bọn họ đã đi vào một cung điện khác, đây mới là nơi lão yêu quái muốn dẫn Đông Phương Trường Minh tới. Đông Phương Trường Minh đảo mắt quan sát xung quanh một vòng thì chỉ thấy dưới ánh sáng rực rỡ là vô số cột trụ bạch ngọc to lớn chống đỡ một cung điện rộng lớn mênh mông, phía dưới là vô số bức tượng lớn của các nhân vật thần thoại trong truyền thuyết của Đông Tây Đại Lục, mỗi bức tượng đều sống động như thật phát ra linh khí bức người. So với cung điện bên kia đúng là như trời với đất, một cái là thiên đường một cái là địa ngục, thật sự khiến cho người ta không thể nào tin được hai nơi này là do cùng một người xây thành. Đúng lúc này đột nhiên lại có bốn tên lão giả thân gầy như que tuổi từ bên trong cung điện đi ra bên ngoài. Đông Phương Trường Minh đưa mắt thoáng nhìn qua thì phát hiện bốn người đều là lục giai sơ kỳ cao thủ. Chủ thượng, hôm nay tại sao ngài lại đến đây? Vị công tử này là? Một người trong đó nghi hoặc nhìn lão yêu quái hỏi. Ha ha ha, ngày hôm nay ta đến đây thứ nhất là muốn thăm bốn lão bằng hữu các ngươi, thứ hai là muốn giới thiệu cho các ngươi một người bạn, hắn gọi Đông Phương Trường Minh là Đông Phương Hầu hiện tại của đại sở chúng ta. Lão yêu quái cười to một tiếng đưa tay chỉ vào Đông Phương Trường Minh nói. Trường Minh, bốn người này là Sở Vĩnh, Sở Trấn, Sở Thiên cùng với Sở Hạ, ngươi đừng thấy bộ dạng ốm yếu hiện tại của bọn họ mà khinh thường, lúc trước bọn họ là bốn đại tướng đắc lực nhất bên cạnh ta, năm xưa sở dĩ ta có thể sáng lập nên cơ nghiệp đại sở hiện nay đều là vì có bọn họ ở bên cạnh trợ giúp, sau khi ta quyết định ẩn cư không màng thế sự nữa, bọn họ cũng từ bỏ quyền lực của mình xuống dưới đây giúp ta canh gác cổ mộ này. Hơi dừng lại một chút, ông ta lại nhìn Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Trường Minh gặp qua chư vị. Đông Phương Trường Minh nghe vậy thì nhìn bốn tên lão giả gật đầu một cái nói. Chúng ta gặp qua Đông Phương Hầu. Bốn lão giả lập tức ôm quyền hoàn lễ, tuy bọn họ không biết thực lực cụ thể của vị Đông Phương Hầu trước mắt này thật ra cao bao nhiêu, nhưng nếu đã được chủ thượng dẫn tới nơi này chắc chắn không phải nhân vật đơn giản. Được rồi. Nếu mọi người đã làm quen với nhau rồi thì Trường Minh ngươi theo ta tới đây đi. Lão yêu quái thấy vậy hài lòng gật đầu một cái sau đó lại dẫn Đông Phương Trường Minh đi vào bên trong nơi sâu nhất của cung điện. Tại đây có một tấm thạch bích lớn hơn trăm trượng ngăn chặn con đường phía trước, bên trên tấm thạch bích này có một đạo cấm chế vô cùng hùng mạnh, khí tức lúc nãy Đông Phương Trường Minh cảm nhận được chính là do đạo cấm chế này phát ra. Sở đại ca, phía sau cánh cửa này là? Đông Phương Trường Minh nghi hoặc nhìn lão yêu quái hỏi. Đông Phương huynh đệ, không giấu gì ngươi, 70 năm trước khi ta đang tu luyện trong hoàng cung thì đột nhiên lại cảm nhận được một luồng linh khí bất thường xuất hiện, ta nhất thời tò mò đi theo nó mới phát hiện ra cái cung điện dưới lòng đất này. theo ta phán đoán thì ở đây nhất định có một món tiên bảo hoặc thần khí đang bị phong ấn, cho nên mới cử bốn người Vĩnh, Trấn, Thiên, Hạ canh gác ở đây, muốn đợi khi nào cấm chế yếu bất sẽ vào trong lấy bảo vật ra ngoài. Lao yêu quái nhìn Đông Phương Trường Minh giải thích. Trời không phụ người có lòng, cho đến 10 năm trước thì cấm chế trên thạch bích bắt đầu có dấu hiệu suy yếu, lúc đó ta vui mừng quá đỗi không cần suy nghĩ nhiều, lập tức triệu tập tất cả cao thủ trong hoàng cung muốn phá tan cấm chế này đoạt bảo vật. Nhưng ai ngờ sự cường đại của món bảo vật bên trong đó lại lớn hơn dự đoán ban đầu của ta quá nhiều, lúc cấm chế suy yếu một tia uy năng của nó lọt ra bên ngoài không chỉ đánh ta và những người có mặt lúc đó trọng thương, khiến cho chúng ta không thể không lập lại cấm chế khôi phục tất cả lại như ban đầu. Hơi dừng lại một chút, ông ta lại thở dài nói. Sở đại ca, ngươi gọi ta tới đây thật ra là muốn nói cái gì cứ nói thẳng ra đi, không cần vòng vo nữa. Đông Phương Trường Minh nghe xong những gì lao yêu quái nói thì chậm rãi hỏi một câu, hắn không tin một lao hồ ly như lao yêu quái hôm nay hẹn mình tới đây chỉ vì kể cho mình nghe chuyện này. Nếu Trường Minh lão đệ đã thẳng thắn như vậy ta cũng không vòng vo nữa, hôm nay ta hẹn ngươi đến đây là muốn cùng ngươi hợp tác, cùng nhau hợp tác phá vỡ cấm chế này lấy bảo vật bên trong ra chia nhau, như thế nào hả? Lao yêu quái nhìn Đông Phương Trường Minh cười hỏi. Trong lúc nói chuyện trong mắt lao yêu quái lộ ra một loại tự tin cường đại. Loại tự tin rằng Đông Phương Trường Minh nhất định sẽ đồng ý với yêu cầu của mình, bởi vì ông ta biết rõ con người Đông Phương Trường Minh, hắn là loại ngoài mặt lạnh nhạt nhưng bên trong lại có một trái tim nóng, không nói đến chuyện được chia một nửa bảo vật bên trong, chỉ nói đến chuyện trước giờ ông ta đã xuất thủ giúp hắn không biết bao nhiêu lần, với tính cách của Đông Phương Trường Minh lần này nhất định sẽ xuất thủ giúp đỡ ông ta. Nhưng mà trái với suy nghĩ của lão yêu quái, sau khi Đông Phương Trường Minh nghe xong những lời ông ta nói thì im lặng suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Trường Minh, ngươi sao lại từ chối? Không lẽ ngươi không muốn giúp ta hay sao? Lão yêu quái thấy vậy không nhịn được kinh hãi kêu lên một tiếng. Sở đại ca hiểu lầm rồi. Sao ta lại không muốn giúp ngươi được chứ? Chỉ là sắp tới ta phải đi tới Tây Đại Lục một chuyến đi này ngắn thì 3 tháng dài thì nửa năm. Một năm mới có thể trở về được, như vậy e rằng sẽ làm chậm trễ đại sự của Sở đại ca ngươi mà thôi. Đông Phương Trường Minh trầm giọng giải thích. Đương nhiên những gì hắn nói chỉ có một nửa là sự thật, lý do thật sự mà hắn từ chối lao yêu quái là vì hắn biết bên trong cấm chế đó không phải là dị bảo, thần khí gì mà là hai tuyệt thế cường giả đại ma và độc cô Tiêu Huyên, nếu bây giờ đáp ứng lao yêu quái tức là gián tiếp đối đầu với hai tuyệt thế cường giả đó. Đại ma thì không nói làm gì, với trạng thái hiện giờ cho dù không thắng được Đông Phương Trường Minh cũng không sợ hắn, nhưng độc cô Tiểu Huyên thì khác, trước khi hồi phục tu vi hồi phục hắn sẽ tuyệt đối không đi trêu chọc tuyệt thế ma nữ này. Ai? Nếu như Trường Minh ngươi đã nói vậy thì ta cũng không làm khó ngươi nữa, trở về đi. Lao yêu quái nghe vậy trầm tư một lúc rồi kêu lên một tiếng. Cho dù trong lòng có chút tức giận vì Đông Phương Trường Minh không chịu giúp mình nhưng ông ta cũng không vì vậy mà làm khó hắn, bởi vì trong lòng lao yêu quái biết việc làm sắp tới của ông ta rất nguy hiểm, đại sở vẫn cần một Đông Phương Hầu Đông Phương Trường Minh tỏa chấn mới được. Chương 127, Tử vong sa mạc. Đông Phương Trường Minh rời khỏi Hoàng Cung lập tức trở về Đông Phương Hầu phủ của mình. Khi về đến nơi, trên mặt Đông Phương Trường Minh đột nhiên lại dừng bước lại, bởi vì hắn nhìn thấy một người thanh niên đang đi qua đi lại trước cửa nhà mình. Người thanh niên đó không phải ai khác mà chính là Thần Nam. Lúc Đông Phương Trường Minh nhìn Thần Nam thì đối phương cũng đã phát hiện ra hắn. Người đã trở về rồi. Lúc này chỉ thấy Thần Nam bước tới trước mặt Đông Phương Trường Minh trầm giọng kêu lên một tiếng. Ngươi đến tìm ta có việc gì muốn nói à? Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái sau đó hỏi. Ừm. Không biết ngươi có thể cho ta vào phủ hay không? Những chuyện đó nói ở đây không tiện lắm. Thần Nam trầm giọng nói. Được. Vào đi. Đông Phương Trường Minh lại gật đầu một cái sau đó sải bước đi vào trong phủ. Thần Nam cũng lập tức đuổi theo hắn. Hai người bước vào trong đại sảnh phân chia chủ khách ngồi xuống. Được rồi. Bây giờ có chuyện gì muốn hỏi ngươi có thể nói rồi. Đông Phương Trường Minh vung tay lên tạo ra một kết giới cách âm sau đó nhìn Thần Nam nói. Ta việc thứ nhất ta muốn hỏi là ngươi có phải Đông Phương Trường Minh mà ta đã từng quen biết hay không? Thần Nam chần chờ một lúc rồi mới dùng ngôn ngữ của một vạn năm trước mở miệng hỏi một câu. Ừm. Ta chính là Đông Phương Trường Minh mà ngươi quen biết. Thần Nam huynh đã lâu không gặp rồi. Đông Phương Trường Minh nghe vậy cũng không giấu giếm trực tiếp gật đầu một cái dùng ngôn ngữ vạn năm trước đáp lời. Như vậy ngươi có thể nói cho ta biết một vạn năm trước thật ra là đã xảy ra chuyện gì hay không? Tại sao các vị thần ma trong thiên hạ tại sao đột nhiên đều chết đi như vậy? Nghe được câu trả lời của Đông Phương Trường Minh trên mặt của Thần Nam không nhịn được hiện ra vẻ kinh hãi, nhưng do trong lòng đã sớm có chuẩn bị tâm lý cho nên hắn rất nhanh đã khôi phục lại như thường lại hỏi tiếp một câu nữa. Một vạn năm trước tại sao thần, ma trong thiên địa lại đột nhiên chết hết ư? Chuyện này đợi tới khi ngươi có đủ thực lực rồi tự nhiên sẽ biết, còn hiện tại với chút thực lực bây giờ của ngươi có biết cũng chỉ là vô dụng. Đông Phương Trường Minh nhìn Thần Nam trầm giọng nói. Như vậy ngươi có thể trả lời ta bây giờ phụ thân của ta ra sao rồi không? Câu trả lời này của Đông Phương Trường Minh giống như là chưa trả lời vậy, làm cho trong lòng Thần Nam không khỏi sinh ra chút tức giận, nhưng mà bây giờ hắn đang có việc nhờ người cho nên hắn chỉ có thể nhịn xuống tiếp tục hỏi tiếp một câu. Ngoài việc tại sao thần, ma trong thiên hạ một vạn năm trước đột nhiên chết đi ra thì an nguy của phụ thân thần chiến chính là việc mà Thần Nam quan tâm nhất sau khi sống lại. Việc này ta có thể trả lời ngươi. Một vạn năm trước 10 năm sau khi ngươi chết thì thực lực của ta đã đạt đến cảnh giới thất giai, sau đó ta đã độ thiên kiếp phi thăng thiên giới. Sau một thời gian lăn lộn ở thiên giới thì ta đã gặp phụ thân ngươi là thần chiến. Lúc đó tuy hai bên không đánh nhau nhưng ta có thể cảm nhận được thực lực của ông ta mạnh hơn ta rất nhiều, cho nên theo ta suy đoán thì tình huống hiện tại của ông ta tốt hơn ta rất nhiều. Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Tình huống của phụ thân ta tốt hơn ngươi rất nhiều. Là như thế nào? Thần Nam nghi hoặc hỏi. Tức là ông ta bây giờ vẫn đang ở trên thiên giới tiêu dao tự tại, không giống như ta phải chuyển thế trọng tu một lần như thế này. Đông Phương Trường Minh cười nói. Thì ra là vậy. Như vậy ta xin đa tạ Đông Phương huynh rồi. Thần Nam nghe vậy thì đứng lên nhìn Đông Phương Trường Minh ôm quyền nói một tiếng, sau đó liền cáo từ rời đi. Sau khi Thần Nam rời đi, Đông Phương Trường Minh lập tức đi tìm hai tỷ muội Nhược Thủy và Nhược Yên ba người chuẩn bị một lúc rồi cũng rời khỏi Đông Phương Hầu Phủ khởi hành đi tới Tây Đại Lục. 4. Một tháng sau, bên ngoài Tử Vong sa mạc vốn hoang vắng ở Tây Đại Lục đột nhiên lại xuất hiện ba bóng người, một nam hai nữ. Bọn họ không phải Đông Phương Trường Minh và hai người vợ của thì còn có thể là ai? Trường Minh, đây chính là nơi mà huynh muốn dẫn bọn muội đến hay sao? Nạp Lan Nhược Thủy đảo mắt quan sát mảnh sa mạc rộng lớn trăm dặm trước mặt mình một vòng rồi xoay đầu nhìn sang Đông Phương Trường Minh hỏi. Ừm. Mục tiêu của chúng ta đang ở trung tâm của mảnh sa mạc này đi thôi. Chúng ta lên đường nào? Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái sau đó bước chân vào bên trong sa mạc. Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên cũng lập tức đuổi theo. Ẩm. Ba người đi được 300 thước thì đột nhiên sa mạc lại cuộn lên, tiếp theo đó chỉ thấy hàng ngàn loại vong linh sinh vật như là khô lâu võ sĩ, hắc kỵ binh, vu yêu, lao thi vu từ dưới mặt đất bò lên bao vây bọn họ lại. Gờ rảo gờ rảo gờ rảo. Tất cả đám vong linh sinh vật này nhìn ba người Đông Phương Trường Minh phát ra từng tiếng gầm thét kinh dị, sau đó nhanh chóng dương nanh múa vuốt tấn công bọn họ. Rắc rắc rắc. 4. Khi bọn chúng di chuyển, tiếng xương cốt va chạm vào nhau tạo nên từng âm thanh chói tai vô cùng. Ha. Đông Phương Trường Minh nhìn thấy vậy thì trên môi xuất hiện một nụ cười lạnh, một thân khí thế thất giai đỉnh phong của hắn không giữ lại chút nào ầm ầm phóng ra bên ngoài. Ầm. Đùng. Đối diện với khí thế kinh thiên động địa, đám vong linh sinh vật còn chưa kịp đến gần ba người thì đã bị nghiền thành bột mịn bay vào trong gió. Đi thôi. Sau khi giải quyết xong những kẻ cản đường, Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt kêu lên một tiếng, ba người tiếp tục đi về phía trước. Trên đường đi bọn họ lại gặp thêm vài đội vong linh sinh vật nữa cản đường, nhưng tất cả bọn chúng đều bị ba người thay nhau dễ dàng giải quyết. Một ngày một đêm sau, cuối cùng ba người cũng đã đến trước cổ thần điện ở trung tâm sa mạc. Ầm ầm. Nhưng mà lúc ba người chuẩn bị đi vào trong thì từ dưới nền đất trước cửa thần điện đột nhiên có hai con cốt long bò lên, mỗi con đều có thân thể dài hơn trăm trượng, toàn thân phát ra một loại ánh sáng trắng ngà. Nhân loại ngu xuẩn, các ngươi là ai mà lại dám đến đây quấy nhiễu Mạc Hàn Luân Tắc Điện hạ vĩ đại thanh tu? Một con cốt long trong đó nhìn ba người quát lớn một tiếng. Chỉ là hai con trùng nhỏ bé mà khẩu khí to gớm nhỉ. Nhanh gọi tên tiểu tử Mạc Hàn Luân Tắc ra đây cho ta xem mặt, để xem hắn thật ra là thần thánh phương nào. Nạp Lan Nhược Yên cười lạnh nói. Nhân loại ngu xuẩn, ngươi sẽ phải trả giá đắt cho những lời nói và hành động vô tri của mình. Khi Mạt Hàn Luân Tắc Điện Hạ có được thần cách thì ngài ấy nhất định sẽ xé xác các ngươi ra làm trăm mảnh, tiếp đó sẽ biến các ngươi thành khô lâu nô lệ ti tiện nhất. Hai con cốt long phẫn nộ gầm lên. Thần cách? Trường Minh, hai bọn chúng nói trong thần điện này có thần cách. Không lẽ vì vậy nên chàng mới dẫn hai người bọn thiếp tới đây? Nạp Lan Nhược Yên nghe được lời của hai con cốt long thì nhìn Đông Phương Trường Minh kinh ngạc hỏi. Đúng vậy. Theo ta biết thì thần cách bên trong là của Minh Thần Gia Long, chỉ cần luyện hóa được nó thì các nàng sẽ rút ngắn được rất nhiều thời gian để khôi phục thực lực. Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái nói. Như vậy thì thiếp không khách sáo rồi. Nạp Lan Nhược Thủy nghe vậy thì hưng phấn kêu lên, sau đó hóa thành một đạo hào quang muốn xông vào trong thần điện. Ẩm. Nạp Lan Nhược Yên cũng hóa thành một đạo hào quang đuổi theo tỷ tỷ của mình. Nhân loại đáng chết. Đứng lại cho ta. Hai con cốt long thấy vậy đồng loạt gầm to một tiếng, sau đó lao tới ngăn chặn hai người lại. Hai con cốt long này khi còn sống đều đã đạt là thất giai thần long cảnh giới, sau khi chết hóa thành vong linh sinh vật, tuy thực lực có chút giảm sút nhưng vẫn thuộc loại cường giả đỉnh cao trên đại lục. Hai con liên thủ muốn bảo vệ cổ thần điện này có thể nói là thừa sức. nhưng đáng tiếc hôm nay bọn chúng lại gặp phải đôi tỷ muội biến thái Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên. Thực lực của hai người lúc này tuy chỉ khoảng ngũ giai trung kỳ, nhưng mà bí pháp và tuyệt kỹ thì lại nhiều vô số kể. Lại có một tên thất giai cường giả là Đông Phương Trường Minh đứng sau lưng trợ trận, cho nên chỉ khoảng nửa khắc sau, xương đầu của hai con cốt long đã bị hai nàng đánh tan, linh hồn chi hỏa trong đó triệt để tiêu tán, từng mảnh xương to lớn rơi vãi khắp nơi trên nền cát vàng. Đông Phương Trường Minh, Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên nhanh chóng bước vào trong cổ thần điện. Chương 128, Đỗ Hạo, 1. Khi ba người Đông Phương Trường Minh bước vào bên trong cổ thần điện thì chỉ thấy bên trong đại điện rộng lớn vô biên là một cái tế đài cao vút hơn trăm trượng. Bên trên phát ra hào quang thánh khiết chói mắt, ở trung tâm của đám hào quang là một quang trụ khổng lồ bao bọc một thân thể quái vật to lớn ở bên trong. Bộ dạng của quái vật này vô cùng đáng sợ, toàn thân bao phủ vảy lân màu xanh, không giống người cũng không giống thú, cao chừng 3 thước, thân người nhưng lại mọc ra một cái đuôi cá sấu, chân tay giống như dã thú. Móng nuốt mọc dài sắc nhọn, trên đầu có 3 chiếc sừng nhọn hoắt như là một chiếc vương miện. Hắn chính là bất tử quân vương thống trị mảnh tử vong sa mạc này, Mạc Hàn Luân Tát. Nhân loại, ba người các ngươi thật ra là ai, sao lại dám đến đây quấy nhiễu ta thanh tu? Mạc Hàn Luân Tát nhìn thấy ba người Đông Phương Trường Minh bước vào thì trầm giọng kêu lên một tiếng. Chỉ bằng vào một con khô lâu thành tinh như ngươi vẫn chưa đủ tư cách biết được thân phận của chúng ta. Bổn tọa niệm tình ngươi tu luyện không dễ dàng gì mới có thành tựu như hôm nay, chỉ cần ngươi chịu giao ra Minh Thần Thần Cách ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống. Thế nào hả? Đông Phương Trường Minh nhìn bất tử quân vương cười lạnh nói. Ngươi muốn chết? Mạc Hàn Tát Luân tức giận quát lên một tiếng. Ngang 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 năm. Dưới sự điều khiển của hắn, thiên địa nguyên khí trong cổ thần điện nhanh chóng hội tụ lại hóa thành 5 con thần long hung mãnh gầm vang xông thẳng đến chỗ ba người Đông Phương Trường Minh. Chiêu thức cũng được, nhưng mà muốn giết bọn ta thì còn kém xa lắm. Đông Phương Trường Minh trầm giọng kêu lên một tiếng, sau đó đưa tay phải ra đánh ra một đạo bạch sắc trường cương. Ầm. Trong lúc nhất thời chỉ 5 con thần long đều bị ép thành bột mịn, bạch sắc trường cương không chút dừng lại trực tiếp ép thẳng về phía Mạc Hàn Luân Tắt đang ở bên trong kết giới. Ầm. Đùng. Khi trường cương va chạm với kết giới, trong nháy mắt một tiếng nổ kinh thiên động địa lập tức vang lên, tiếp theo đó chỉ thấy một màn sáng trắng xóa bắn ra bốn phía khiến cho những người trong đại điện không thể nào mở mắt được. Gỡ rào. Nhân loại, đa tạ sự ngu xuẩn của ngươi đã giúp ta thoát khỏi cái phong ấn chết tiệt này. Để đền đáp, ta hứa sau khi giết các ngươi ta sẽ luyện cơ thể của các ngươi thành thi vu để bọn chúng có thể suốt đời phục vụ cho bất tử quân vương Mạc Hàn Luân Tát ta đây. Một lát sau khi màn sáng tan biến, chỉ thấy Mạc Hàn Luân Tát lông tóc vô thương từ bên trên tế đàn nhảy xuống, trên mặt lộ ra một cười nanh ác nhìn ba người Đông Phương Trường Minh nói. Nhìn thấy tình cảnh lúc này, hiển nhiên là một đòn vừa rồi của Đông Phương Trường Minh chẳng những không đạt được hiệu quả như mong muốn mà còn vô tình làm cho bất tử quân vương thoát khỏi cấm chế. Hừ! Đừng si tâm vọng tưởng! Đông Phương Trường Minh nghe vậy hừ lạnh một tiếng, sau đó chủ động tiến lên xông thẳng về phía Mạc Hàn Luân Tát. Nếu ngươi đã tự tìm chết thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Bất tử quân vương lạnh giọng nói một tiếng rồi cũng xông lên phía trước. Ầm 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 bốn! Chỉ trong chớp mắt hai đại cường giả đã giao thủ 50 chiêu, từng đạo ba động năng lượng đáng sợ từ trong cơ thể của bọn họ không ngừng phát ra ra bên ngoài, nếu không phải có trận pháp cổ xưa do Minh Thần lưu lại bảo hộ thì e rằng lúc này cả tòa cổ thần điện này đã sớm hóa thành cho bụi. Hai tỷ muội Nhược Thủy, Nhược Yên thấy vậy lập tức nhanh chóng lui ra ngoài, tuy hai người rất muốn xông lên trợ giúp cho Đông Phương Trường Minh nhưng bọn họ đều hiểu rằng lực lượng bây giờ của mình còn rất yếu, nếu tùy tiện xông lên chẳng những không giúp được người mình yêu mà ngược lại còn liên lụy đến hắn. Trích tinh thủ phá. Sau một lát chỉ nghe Đông Phương Trường Minh gầm vang một tiếng ầm ầm đánh ra một trưởng lên người đối thủ. Uy lực của một trưởng này cực kỳ kinh người, nó vừa đánh chúng lập tức phá nát lớp vảy xanh trước ngực bất tử quân vương, sau đó lùi thở thế tiếp tục xông tới Đông Phương Trường Minh như muốn chia bất tử quân vương ra làm hai vậy. Gỡ rào. Nhưng mà bất tử quân vương dù sao cũng là thất giai đỉnh phong cường giả, làm sao có thể dễ dàng bó tay chịu chết như vậy, chỉ nghe hắn gầm lên một tiếng như dã thu tiếp theo đó hung mãnh đánh một chảo lên người Đông Phương Trường Minh đẩy hắn lui về phía sau. A. Sau khi đẩy lui kẻ địch, bất tử quân vương lại gầm lên một tiếng nữa, một lớp huyết vụ nồng đậm từ trong các lỗ chân lông trên người hắn tỏa ra ngoài. Nơi huyết vụ đi qua, các vết thương lớn nhỏ trên người bất tử quân vương đều dùng tốc độ mắt không thể nào thấy được nhanh chóng khôi phục lại trạng thái trước lúc giao chiến với Đông Phương Trường Minh. Nhân loại có thể ép ta tới mức phải thiêu đốt bản mạng tinh khí, ngươi thật sự rất lợi hại. Trước đây ta đúng là đã xem thường ngươi. Nhưng mà ngươi muốn tranh đoạt thần cách Minh Thần với ta, ngươi vẫn chưa đủ tư cách. Khi tất cả vết thương trên người khôi phục, chỉ nghe bất tử quân vương nhìn Đông Phương Trường Minh trầm thấp nói một câu sau đó bước tới phía trước một bước. Ầm. Một bước này vừa bước ra mảnh sa mạc bên ngoài cổ thần điện đột nhiên ầm ầm chấn động vô tận lực lượng nhanh chóng hội tụ trên người bất tử quân vương. Sở dĩ có hiện tượng này xảy ra là bởi vì trong vòng trăm dặm tử vong sa mạc đã bị bất tử quân vương luyện hóa trở thành một loại lĩnh vực đặc thù của Tây Phương tu luyện giả. Nó cũng giống như là nội thiên địa của Đông Phương tu sĩ vậy, có thể tùy thời cho chủ nhân mượn lực lượng để đối phó cường địch. Nhưng hai bên cũng có một điểm khác nhau, chính là nội thiên địa tồn tại ở bên trong cơ thể người có thể theo chủ nhân đi bất cứ đâu, còn lĩnh vực thì lại nằm cố định ở một nơi ngoài cơ thể. Chỉ khi chủ nhân tiến thêm một bước lĩnh ngộ được pháp tắc ngưng tụ ra thần cách trở thành một tên chủ thần, nó mới bị thu vào cơ thể trở thành một cái thần quốc. Sau khi hấp thụ lực lượng của lĩnh vực, khí thế của bất tử quân vương trong thời gian ngắn tăng mạnh, mơ hồ đã vượt qua cảnh giới thất giai đỉnh phong, chạm đến ranh giới của thần vương cường giả. Chết đi! Bất tử quân vương kêu lên một tiếng, sau đó hung mãnh xông về phía Đông Phương Trường Minh. Nội thiên địa. Đông Phương Trường Minh thấy vậy vung tay lên một cái. Ẩm. Đùng. Nội thiên địa của Đông Phương Trường Minh lập tức mở ra, sau lưng hắn quần quận lực lượng từ trong đó tỏa ra bên ngoài. Đây là nội thiên địa của ngươi. Bộ dáng nhìn qua cũng không tệ lắm, nhưng mà muốn đối phó với lực lượng của lĩnh vực đã được ta tế luyện hơn 4.000 năm đúng là không biết sống chết. Bất tử quân vương nhìn thấy nội thiên địa của Đông Phương Trường Minh xuất hiện, không sợ hai chút nào mà còn cuồng vọng cười to một tiếng, sau đó lao thẳng vào trong đó. Không biết sống chết. Còn chưa hiểu rõ nội thiên địa của ta là nơi như thế nào mà đã dám xông vào, ta thấy ngươi mới đúng là thứ không biết sống chết. Đông Phương Trường Minh nhìn thấy như vậy cười lạnh một tiếng, sau đó lại vung tay lên. Ầm ầm ầm. Vô số lôi điện lập tức từ bên trong nội thiên địa của Đông Phương Trường Minh bắn ra, tạo thành vô số sợi xích đâm xuyên qua người bất tử quân vương. Gỡ rào. Đau đớn làm cho sắc mặt bất tử quân vương trầm xuống, không nhịn được kêu lên một tiếng, đồng thời cũng làm cho đầu óc của hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, biết được hành động vừa rồi của mình quả thật quá mức vọng động. Bất tử quân vương lập tức muốn lui khỏi đây, nhưng mà cho dù hắn cố gắng như thế nào cũng không thể nào thoát khỏi lồng chim do Đông Phương Trường Minh tạo ra. Chết đi! Đông Phương Trường Minh đứng trên cao quát lên một tiếng, hàng tỷ lôi điện đang trói chặt bất tử quân vương đồng thời nổ tung, khiến cho thân thể có thể so được với thần linh của hắn cũng không chịu nổi áp lực. Rắc rắc rắc. Trong lúc nhất thời tiếng xương cốt nứt vỡ không ngừng vang lên trong đại điện, từng mảnh xương cốt từ trên người bất tử quân vương không ngừng rơi xuống trên mặt đất. Nhân loại, ta hận ta hận ta hận a. Sau một lúc chỉ nghe bất tử quân vương thét lên mấy tiếng sau cùng rồi hóa thành một lớp khói cho bụi bay đi theo gió. Phù. Nhược Thủy, Nhược Yên các nàng có thể vào rồi. Sau khi giải quyết xong đối thủ, Đông Phương Trường Minh đóng nội thiên địa lại nhìn ra bên ngoài kêu lên một tiếng. Trường Minh huynh đã giải quyết xong rồi sao? Nạp Lan Nhược Thủy cùng với Nạp Lan Nhược Yên đang đứng ở bên ngoài nghe thấy tiếng gọi của Đông Phương Trường Minh thì lập tức từ bên ngoài đi vào nhìn hắn hỏi. Ừm. Bây giờ chúng ta chỉ cần phá hủy cái tế đài đó thì có thể lấy được thần cách minh thần rồi. Đông Phương Trường Minh gật đầu nói. Như vậy chúng ta mau làm thôi. Hai tỷ muội nghe vậy đồng thời vui vẻ kêu lên một tiếng, sau đó ba người đồng thời phát lực đánh về phía tế đàn. Ẩm. Dưới lực lượng của ba người không bao lâu sau cái tế đàn to lớn đã ầm ầm nổ tung, tiếp đó chỉ thấy một viên thần cách màu đen nhánh cùng với một mũi tên hoàng kim từ bên trong đó bay ra. Đó chính là tử vong thần cách không sai, còn vật bên cạnh nó dường như là xạ nhật thần tiễn, thánh vật của quang minh thần tộc thì phải. Nạp Lan Nhược Thủy nhìn thấy mũi tên bên cạnh tử vong thần cách thì kinh ngạc kêu lên một tiếng. Đúng đó. Mũi tên đó chính là xạ nhật thần tiễn của quang minh thần hệ, nó được người ta đặt ở đây để trấn áp thần cách của Gia Long. Đông Phương Trường Minh gật đầu xác nhận. Trường Minh, sao chàng lại biết được chuyện này vậy? Nạp Lan Nhược Yên nghe vậy hoặc hỏi. Chuyện này tạm thời nàng không biết. Cứ thu hai vật này lại trước đã. Đông Phương Trường Minh lắc nhẹ đầu nói. Ha! Cuối cùng cũng có thể ra ngoài rồi. Đa tạ các ngươi đã giúp bổn thần giải quyết tên khô lâu chết tiệt đó. Trong lúc ba người đang nói chuyện thì bên trong khổng trung đột nhiên lại vang lên một tiếng nói, người lên tiếng chính là tử vong chủ thần Gia Long đang ẩn thân bên trong thần cách. Cái gì? Sao lại là các ngươi Bạch Phát Ma Hoàng, còn có Vivian và Y Tư Kỳ nữa ba? Nhưng mới nói được một nửa thì Gia Long đỗng nhiên hoảng sợ kêu lên một tiếng, bởi vì hắn phát hiện ra ba người trước mặt mình không ngờ lại là ba tên sát tinh trong truyền thuyết đã tung hoành thiên giới 1.000.000 năm trước. Sao ngươi lại biết chúng ta? Theo bọn ta nhớ thì chúng ta chưa từng gặp mặt thì phải. Ba người Đông Phương Trường Minh nghe vậy kinh ngạc nhìn Gia Long hỏi. Ừ! Đại danh của các ngươi ở thiên giới có ai không biết chứ? Nhưng mà các ngươi không phải đã chết trong đại thiên kiếp rồi sao, tại sao bây giờ lại còn sống ở đây? Gia Long nhìn ba người hỏi ngược lại. Chuyện đó sao? Dù sao ngươi cũng sắp chết rồi, không cần biết đâu. Đông Phương Trường Minh cười lạnh một tiếng rồi hướng về phía tử vong thần cách trên không trung. Chết! Chẳng lẽ các ngươi thật sự muốn luyện hóa ta sao? Gia Long thấy vậy sợ hãi kêu lên một tiếng, theo bản năng hắn lập tức muốn bỏ chạy, đáng tiếc hắn bây giờ chỉ là một luồng tàn hồn, làm sao có thể chạy thoát khỏi tay Đông Phương Trường Minh. Rất nhanh đã bị bắt lấy kéo tới trước mặt Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên để cho hai nàng chia nhau hấp thụ. Chương 129, Đỗ Hạo, 2. Cảm thấy như thế nào? Sau khi Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên chia nhau nuốt thần cách của Minh Thần Gia Long vào Đông Phương Trường Minh lập tức nhìn bọn họ hỏi. Bọn thiếp cảm thấy rất tốt, nhưng mà vẫn cần có một thời gian luyện hóa mới có thể đem tất cả lực lượng trong thần cách hóa cho mình dùng. Hai tỷ muội đồng thời trả lời. Được rồi. Như vậy hai nàng ở trong này luyện hóa, ta ra bên ngoài hộ pháp cho. Đông Phương Trường Minh nghe vậy gật đầu một cái, sau đó bước ra bên ngoài cổ thần điện. Ẩm. Hai người Nạp Lan Nhược Yên, Nạp Lan Nhược Thủy đồng thời khoanh chân ngồi xuống, nhắm hai mắt lại bắt đầu chuyên tâm luyện hóa lực lượng thần cách mà mình vừa hấp thu. Thời gian như nước trong chớp mắt đã một tháng trôi qua. Một ngày này Đông Phương Trường Minh đang ngồi bên ngoài cổ thần điện đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức bất thường đang nhanh chóng tiến về phía mình, lập tức mở hai mắt ra. Tử vong sa mạc này vốn hoang vắng, sao hôm nay lại có người đến? Không lẽ là đám người vong linh giáo hội tín ngưỡng Gia Long cảm nhận được biến đổi ở cổ thần điện cho nên mới tiến vào đây quan sát? Không đúng. Khí tức này tràn đầy cảm giác cương dương, không giống với vong linh ma pháp sư âm u, vậy thật ra là đây. Trong lòng Đông Phương Trường Minh nghi hoặc thầm nghĩ, nhưng sau một lúc vẫn không có kết quả, hắn chỉ có thể đứng dậy hóa thành một đạo hào quang bay về phía khí tức kỳ dị đó phát ra. Một lát sau Đông Phương Trường Minh cuối cùng cũng đã chạm mặt kẻ xâm nhập ở phía bắc của tử vong sa mạc, chỉ thấy đó là một người thanh niên trên dưới 20 tuổi, thân khoác một bộ trường bào màu vàng rộng thùng thình, khuôn mặt sáng ngời tràn đầy quý khí, ánh mắt lấp lóe từng tia tinh quang kiêu ngạo, đúng là có tướng nhân trung chi long. Nhưng mà làm Đông Phương Trường Minh chú ý hơn cả là thực lực của người thanh niên này. Hắn không ngờ lại là một tên lục giai sơ kỳ cao thủ. Người là ai? Đông Phương Trường Minh nhìn người thanh niên nghi hoặc hỏi, với thực lực và tuổi tác của người thanh niên thì không thể nào là hạ người vô danh trên đại lục được, vậy tại sao trước giờ Đông Phương Trường Minh lại chưa từng có tư liệu nào về hắn chứ? Ta là Đỗ Hạo, tộc nhân của Đông Thổ Hoàng tộc, gặp qua Đông Phương Hầu. Người thanh niên nghe thấy câu hỏi Đông Phương Trường Minh thì chắp tay nói. Ha! Vốn chỉ là một gia tộc nô buộc của thần chiến trải qua vạn năm, không ngờ lại dám cuồng vọng tự xưng là Đông Thổ Hoàng tộc. Đỗ gia các ngươi đúng là khiến cho người ta buồn cười. Khi nghe người thanh niên báo ra cái tên Đỗ Hạo thì trên mặt Đông Phương Trường Minh thoáng hiện ra vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã biến thành sự khinh thường, nhàn nhạt nói một câu. Không ngờ ngươi lại biết rõ lai lịch của Đỗ gia chúng ta như vậy. Xem ra lời đồn mà ta nghe được là không sai, ngươi quả nhiên là một tên thượng cổ cường giả chuyển thế, xem ra quyết định đi tìm ngươi trước của ta là không sai, ha ha ha. Nghe được những lời châm chọc của Đông Phương Trường Minh đối với gia tộc của mình, Đỗ Hạo chẳng những không nổi giận mà còn cười lớn nói. Ngươi tìm ta? Ngươi muốn làm gì? Đông Phương Trường Minh kinh ngạc hỏi. Nói thật cho người biết, mấy tháng trước một vị lao tổ tông trong Đỗ gia huyền giới chúng ta quan sát tinh tượng tính toán ra được đứa con trong truyền thuyết của thần chiến đã xuất hiện, cho nên cứ ta cùng với một số huynh đệ khác ra ngoài truy sát hắn, sau đó chính thức sẽ bắt đầu triển khai bá nghiệp của Đỗ gia chúng ta thống nhất Đông Phương Đại Lục. Nhưng mà ta đối với việc dùng một tên vô danh tiểu tốt ngay cả tên cũng không biết làm hòn đá kê chân đầu tiên trong việc triển khai hùng đồ bá nghiệp của ta không có chút hứng thú nào, vì vậy ta mới đi tìm Đông Phương Trường Minh ngươi. Đỗ Hạo nhìn Đông Phương Trường Minh cười nói. Ngươi nói nhiều lời như vậy mục đích chính là muốn khiêu chiến ta. Đông Phương Trường Minh trầm ngâm hỏi. Đúng vậy. Hôm nay ta tới chính là để khiêu chiến ngươi. Đỗ Hạo kêu to một tiếng, quanh thân phát ra một luồng chiến ý kinh thiên động địa ép thẳng về phía Đông Phương Trường Minh. Hừ. Nếu ngươi muốn chết thì ta sẽ giúp ngươi. Đông Phương Trường Minh nghe vậy cười lạnh một tiếng, tuy thực lực của Đỗ Hạo lúc này không biết vì sao mà cao hơn trong nguyên tắc một bậc, nhưng mà hắn cũng không để tâm đến vấn đề này lắm, bởi vì trong mắt Đông Phương Trường Minh dù Đỗ Hạo có cường đại đến mức nào thì hắn cũng có thể giải quyết trong vòng 10 chiêu. Đừng nói nhiều nữa. Tới đi. Đỗ Hạo quát lên một tiếng, sau đó lật tay ầm ầm đánh ra một đạo trưởng cương màu tím sấm, chiêu thức hắn dùng chính là thần gia diệt thiên thủ. Ha. Đông Phương Trường Minh thấy vậy cười nhạt một tiếng, sau đó cũng lật tay đánh ra một trưởng cương màu trắng. Ẩm. Đùng. Hai đạo trưởng cương vừa va chạm với nhau lập tức gây ra một tiếng nổ vang trời, sau đó chỉ thấy thân thể của Đông Phương Trường Minh hơi run lên một chút, còn Đỗ Hạo lại trực tiếp bị đẩy về phía sau há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ sau một chiêu mạnh yếu giữa hai đã quá rõ ràng. Đông Phương Trường Minh, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng. Lại tới đi. Nhưng mà chuyện này cũng không làm cho Đỗ Hạo e ngại mà ngược lại còn kích thích chiến ý mạnh lên thêm một phần, chỉ nghe hắn cao giọng quát lên một tiếng, tiếp theo đó chỉ thấy hắn lại lần nữa đánh ra một chiêu diệt thiên thủ. Không. Lần này Đỗ Hạo không phải phát ra một chiêu diệt thiên thủ nữa mà là một lần liên tục đánh ra hơn 10 trưởng. Ẩm. 10 cái diệt thiên thủ hợp lại thành một đạo trưởng cương lớn hơn 100 trượng mang theo khí thế kinh thiên động địa đánh thẳng về phía Đông Phương Trường Minh. Hay lắm! Nhìn thấy trưởng cương phá không đánh tới Đông Phương Trường Minh không nhịn được tán thưởng một tiếng. Đồng thời sự khinh thường đối với Đỗ Hạo trong lòng Đông Phương Trường Minh cũng đã bị một chiêu này đánh tan. Giờ phút này hắn hiểu rằng Đỗ Hạo tuyệt không phải là loại tiểu bối mà bản thân có thể tùy tiện đánh bại mà là một cường địch có tiềm năng nguy hiểm. Nếu không cẩn thận ứng phó bản thân rất có thể sẽ thất bại trong trận chiến này. Trích tinh thủ. Trong lòng suy nghĩ xong Đông Phương Trường Minh lập tức dốc toàn lực đánh ra một trường. Ầm. Đùng. Lại một tiếng nổ kinh thiên động địa nữa lại vang lên nhưng kết quả lần này lại khác với lần trước chỉ có một mình Đỗ Hạo là người bị chấn bay đi nhưng còn lần này ngay cả Đông Phương Trường Minh cũng bị lực phản chấn cường đại ép lui lại mấy bước. Dựa vào điều này có thể thấy lúc này Đỗ Hạo khi liều mạng thật sự có tư cách đấu với Đông Phương Trường Minh một trận. Giết. Sau khi ổn định thân hình Đỗ Hạo quát vang một tiếng tay phải cầm một thanh kim kiếm dài chừng một trượng phát ra hào quang màu vàng chói mắt xông thẳng về phía Đông Phương Trường Minh đây chính là tuyệt chiêu mạnh nhất của Đỗ Hạo hiện nay được hắn sáng tạo dựa trên nguyên lý đảo ngược nghịch thiên thất ma đao của thần gia Thuận Thiên Thất Thần Kiếm. Đông Phương Trường Minh thấy vậy sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng tay phải nắm chặt lại trích tinh thủ tràn đầy phù văn lập tức hiện ra. Ẩm. Đùng. Trong chớp mắt khi thần kiếm tinh thủ va chạm vào nhau chỉ nghe một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên âm thanh chấn động lan xa khắp bán kính 5 dặm khiến cho tất cả người và động vật đều nháo nhào bỏ chạy. Chương 130, Đỗ Hạo, 3. Ầm 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 4. Trong tử vong sa mạc hai đại cường giả Đông Phương Trường Minh và Đỗ Hạo dốc toàn lực quyết chiến những dòng năng lượng hùng mạnh từ trong cơ thể bọn họ tràn ra bên ngoài cộng thêm uy lực của từng đòn giao kích khiến cho bầu trời chấn động, mặt đất sụp xuống. Không gian uốn cong thành đủ loại hình dáng cảnh tượng cứ như ngày tận thế phủ xuống vậy. Thuận Thiên Thất Thần Kiếm Thất Kiếm Hợp Nhất Sát Thần Diệt Tiên. Sau một lúc chỉ thấy Đỗ Hạo dậm chân xuống đất phóng thẳng lên trời gầm to một tiếng kinh thiên động địa rồi vung tay đánh ra một chiêu mạnh nhất của mình. Ầm. Trong chớp mắt thanh kim kiếm sáng rực trong tay hắn phóng to ra tới hàng trăm trượng chém thẳng xuống đầu Đông Phương Trường Minh. Liệt Thiên Thập Kích. Đông Phương Trường Minh thấy kim kiếm chém về phía mình thì trên mặt hiện lên vẻ ngưng trọng hai tay không chút do dự lập tức đánh ra một trong những tuyệt chiêu mạnh nhất của bản thân. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên lần đầu tiên va chạm trưởng cương của Đông Phương Trường Minh đã bị kim kiếm của Đỗ Hạo phá nát. Nhưng mà Đông Phương Trường Minh không ngờ vẫn không lộ ra vẻ kinh hãi chút nào mà còn mơ hồ lộ ra một nụ cười nhạt. Đừng quên chỗ lợi nhất liệt thiên thập kích là nhất chiêu thập lãng 10 tầng sóng liên miên nối nhau đưa kẻ địch vào chỗ chết hiện nay cái bị phá đi chẳng qua chỉ là tầng sóng đầu tiên sau nó vẫn còn tầng sóng thứ 2, tầng sóng thứ 3 4. Liên tục đánh vào Thuận Thiên kiếm của Đỗ Hạo. Ầm 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 4. Trong lúc nhất thời trong không gian liên tục vang lên từng tiếng nổ to đất đá bốn phía đều bị cuốn bay lên trời tạo thành từng đợt bão cát. Ầm. Đùng. Cuối cùng chỉ nghe thấy một tiếng vang giòn giã vang lên Thuận Thiên kiếm của Đỗ Hạo đã bị đợt sóng thứ 9 của liệt thiên thập kích phá tan. Phụt. Tuyệt chiêu bị phá Đỗ Hạo lập tức há miệng phun ra một ngụm máu tươi toàn thân cho đảo muốn ngã. Ầm. Tầng sóng thứ 10 của liệt thiên thập kích phá không lao tới chỗ Đỗ Hạo. Nhìn thấy sát chiêu đoạt mạng không ngừng tới gần mình Đỗ Hạo dù có kiên định đến đâu giờ phút này trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng và không cam lòng. Tuyệt vọng đương nhiên là vì Đỗ Hạo biết bản thân sắp mất đi tính mạng còn không cam lòng lại không phải là vì bản thân thua trong tay Đông Phương Trường Minh từ khi quyết định đi theo con đường cường giả Đỗ Hạo đã sớm đặt sinh tử ở ngoài thân rồi sở dĩ hắn không cam lòng là bởi vì hắn cảm thấy có lỗi với muội muội cũng là người yêu của mình Đỗ Linh đang đợi hắn khải hoàn trở về ở Đỗ Gia huyền giới. Không ta không thể chết bốn. Linh Nhi đang đợi ta đem theo chiến thắng trở về quang minh chính đại cưới muội ấy ta không thể chết ở đây. Lực lượng ta cần lực lượng. Nghĩ đến Đỗ Linh trên mặt Đỗ Hạo xuất hiện vẻ điên cuồng không ngừng gầm to từng tiếng. Ầm. Theo những kêu phát ra trong đầu Đỗ Hạo đột nhiên vang lên một tiếng nổ vang giống như là một đạo phong ấn nào đó đã bị mở ra vậy. Ầm ầm ầm. Tiếp theo đó dị biến lập tức xảy ra chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện hàng loạt tia sét một luồng khí thế đỏ như máu tràn ngập cảm giác tà ác từ trong hư không xuất hiện bao bọc cả người Đỗ Hạo lại giúp hắn cản một trường đoạt mạng. Đông Phương Trường Minh lần này đa tạ ngươi. Chúng ta lần sau tái chiến đi ha ha ha. Đỗ Hạo đứng bên trong lớp huyết khí như là một tuyệt thế ma vương nhìn Đông Phương Trường Minh phát ra một tiếng cười quỷ dị sau đó hóa thành một đạo hào quang màu đỏ phá không bay đi. Đông Phương Trường Minh nhìn thấy cảnh đó thì trên mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc không thể che giấu được bởi vì hắn phát hiện tình cảnh vừa rồi của Đỗ Hạo không ngờ lại giống như hắn lúc mới thức tỉnh năm đó. Không lẽ là Đỗ Hạo cũng là một đại năng nào đó chuyển thế hay sao? Vừa rồi dưới sự dồn ép của ta đã vô tình làm cho hắn thức tỉnh. Trong lòng Đông Phương Trường Minh âm thầm suy nghĩ theo bản năng hắn lập tức muốn đuổi theo xác minh thực hư của chuyện này, nhưng mà khi nhớ đến hai người vợ của mình Ngự Yên, Nhược Thủy vẫn còn đang ở trong cổ thần điện luyện hóa minh thần thần cách thì hắn lại bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu, lần nữa khoanh chân ngồi xuống dưới nền đất tiếp tục công việc hộ pháp của mình. Một tháng sau, ầm, cánh cửa cổ thần điện ầm ầm mở ra, hai nàng Nhược Yên, Nhược Thủy từ bên trong đi ra. Trường Minh, một tháng trước bọn thiếp ở bên trong cảm nhận được ở đây phát ra ba động chiến đấu, thật ra đã xảy ra chuyện gì vậy? Hai tỷ muội đảo mắt quan sát xung quanh một chút rồi lại nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Đông Phương Trường Minh nhanh chóng thuật lại mọi chuyện đã xảy ra. Theo lời chàng kể thì tên Đỗ Hạo đó quả thật rất có thể là một vị đại năng chuyển thế, xem ra tương lai chúng ta rất có thể sẽ gặp không ít phiền phức đây. Nạp Lan Nhược Thủy nghe xong thì nhíu mày lại nói. Đúng vậy. Nạp Lan Nhược Yên ở bên cạnh cũng gật đầu đồng ý. Chuyện này hai nàng không cần bận tâm, tương lai nếu Đỗ Hạo thật sự quay lại tìm chúng ta thì cứ để ta ứng phó là được rồi. Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói một tiếng. À phải rồi. Thực lực của các nàng đã khôi phục đến cảnh giới nào rồi? Hơi dừng một chút hắn lại tiếp tục hỏi. Lục giai đỉnh phong. Hai tỷ muội nhìn nhau một cái rồi đồng thanh nói. Sao lại vậy? Theo tính toán của ta, viên thần cách đó ít nhất cũng có thể khiến cho hai nàng khôi phục đến cảnh giới thất giai đỉnh phong giống như ta mới đúng chứ? Đông Phương Trường Minh nghe vậy kinh ngạc kêu lên một tiếng. Việc này cũng là vì thuộc tính của viên thần cách đó không hợp với thuộc tính của chúng ta, cho dù năng lượng trong đó đúng là rất hùng hậu nhưng chúng ta muốn dùng được thì phải cẩn thận chắt lọc lại mới được, nếu không e rằng sẽ gặp phải phản vệ. Nạp Lan Nhược Thủy trầm giọng nói một tiếng. Thì ra là vậy. Đông Phương Trường Minh nghe xong thì gật đầu một cái, trong lòng âm thầm trách mình quá nóng vội, chỉ quan tâm đến năng lượng hùng hậu trong thần cách mà không quan tâm đến việc thuộc tính của nó có phù hợp cho Nhược Yên và Nhược Thủy hấp thu hay không. Trường Minh, hay là thế này đi, huynh đem mũi xạ nhật tiễn lần trước cho bọn muội hấp thu đi, mũi tên đó không những ẩn chứa lực lượng không thua kém thần cách của Gia Long mà còn có thuộc tính vô cùng phù hợp với bọn muội, nếu có thể hấp thu được nó đừng nói là thất giai, cho dù chủ thần cảnh bọn muội cũng có lòng tin có thể khôi phục lại. Đột nhiên lúc này Nạp Lan Nhược Yên lại nhìn Đông Phương Trường Minh kêu lên một tiếng. Nạp Lan Nhược Thủy tuy không nói chuyện nhưng cũng dùng ánh mắt mong chờ nhìn Đông Phương Trường Minh, hiển nhiên nàng cũng giống như Nhược Yên đều rất muốn hấp thu lực lượng bên trong xạ nhật tiễn. Điều này cũng không thể trách bọn họ tham lam, ai bảo lực lượng của xạ nhật tiễn lại hùng hậu như vậy chứ, đừng nói là bọn họ, cho dù là bất cứ cường giả nào khác nhìn thấy nó nhất định cũng sẽ muốn đem nó luyện hóa. Việc này sao? Thật xin lỗi. Xạ nhật tiễn này vốn là vật mà Quang Minh Thần dùng để phong ấn thần cách Minh Thần, bây giờ phong ấn đã bị phá, ta muốn đem nó trả lại cho Quang Minh giáo đình, dù sao năm đó bọn họ cũng có ơn với ta, ta cũng không thể bội tình bạc nghĩa chiếm vật của bọn họ được. Ai ngờ lời nói của hai người vừa nói ra, Đông Phương Trường Minh đã không chút do dự lắc đầu nói. Hai người Nạp Lan Nhược Yên và Nạp Lan Nhược Thủy nghe vậy cũng không nói gì, chỉ im lặng gật đầu một cái, sau đó ba người đồng thời hóa thành ba đạo hào quang bay đi, lần này mục tiêu của bọn họ là Bái Đán Thành. Chương 131, gặp lại cố nhân. Với tốc độ của mình rất nhanh, ba người Đông Phương Trường Minh, Nạp Lan Nhược Thủy cùng với Nhược Lan Nhược Yên đã bay đến đệ nhất đại thành ở Tây Đại Lục Bái Thổ Thành. Khi đến nơi, ba người cũng không trực tiếp bay vào trong thành mà đáp xuống ở một nơi gần đó, sau đó từ từ đi bộ vào bên trong thành. Ba vị Quang Minh Thần Điện không cho phép người ngoài tự tiện tiến vào, mời các ngươi trở về đi. Lúc ba người đến trước Quang Minh Thần Điện ở trung tâm thành, chỉ thấy có một tên kim giáp thần vệ bước tới trước mặt ba người trầm giọng nói. Tại hạ Đông Phương Trường Minh ngày hôm nay dẫn theo hai vị phu nhân đến đây muốn gặp qua Quang Minh giáo hoàng một phen. Xin thông báo rút. Đông Phương Trường Minh thấy vậy trên mặt không có bất cứ biến hóa gì, nhàn nhạt nói một tiếng. T. Ngươi là Đông Phương Trường Minh. Tên kim giáp thần vệ nghe vậy kinh hãi kêu lên một tiếng, sau đó lập tức quấn quýt vô lễ của mình rồi nhanh chóng chạy vào bên trong thần điện bẩm báo. Giáo hoàng đại nhân mời ba vị vào bên trong. Sau một lát tên kim giáp thần vệ quay lại nhìn ba người Đông Phương Trường Minh cung kính nói một tiếng, sau đó dẫn đường cho bọn họ đi vào một gian đại điện trống trải bên trong thần điện. Người đứng bên trong đại điện là một trung niên nhân tóc vàng, khuôn mặt hòa ái, thân mặc một bộ pháp bào màu trắng rộng thùng thình, chính là Quang Minh giáo hoàng. Đông Phương Hầu tôn quý, không biết ngày hôm nay ngài hạ cố đến Quang Minh thần điện chúng ta là có chuyện gì? Ông ta nhìn thấy ba người Đông Phương Trường Minh bước vào thì phất tay đuổi tên kim giáp thần vệ đi rồi trầm giọng hỏi. Giáo hoàng đại nhân, ngày hôm nay tại hạ đến đây là vì muốn thăm viếng một vị bạn cũ. Đông Phương Trường Minh cười nhẹ một tiếng nói. Bạn cũ? Đông Phương Trường Minh có bạn cũ nào Quang Minh giáo đình sao? Không lẽ là Hắc Mặc Tư? Không đúng. Ông ta và Đông Phương Trường Minh chỉ gặp nhau một lần trong hôn lễ của hắn, hai người không thể nào là bạn cũ được. Vậy thật ra người đó là ai đây? Quang Minh giáo hoàng nghe vậy nghi hoặc thầm nghĩ nhưng sau một lúc vẫn không tìm được đáp án. Đông Phương Hầu tôn quý, không biết bạn cũ mà ngài muốn gặp là? Ông ta chỉ có thể mở miệng hỏi Đông Phương Trường Minh. Người bạn cũ đó của ta chính là kẻ đã giao cho tấm lệnh bài này. Đông Phương Trường Minh cười nhẹ một tiếng, sau đó lấy từ trong người ra một tấm lệnh bài đưa cho giáo hoàng xem. Vừa nhìn thấy tấm lệnh bài trong tay Đông Phương Trường Minh, sắc mặt giáo hoàng lập tức đại biến, cũng khó trách hắn lại có phản ứng như vậy, bởi vì tấm lệnh bài trước mặt hắn lúc này chính là vật đại diện cho thân phận trưởng lão của Quang Minh giáo đình, do đích thân Quang Minh giáo hoàng đời thứ nhất và thủ tịch đại trưởng lão Lâm Lôi cùng nhau chế tạo ra một vạn năm trước. Đông Phương Trường Minh lại có được nó. Vậy thân phận của hắn không cần nói cũng đã biết. Bây giờ chỉ còn một chuyện làm giáo hoàng nghi hoặc, đó chính là người bạn cũ mà hắn vừa nói đến là ai mà thôi. Đông Phương Hầu 404. Là Đông Phương trưởng lão, không biết người bạn cũ của ngài là? Ông ta lập tức nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Người bạn cũ đó của ta gọi là Lâm Lôi, giáo hoàng, ta muốn nhờ ngài thông báo với người bạn cũ của ta là ta muốn gặp hắn, không biết có được hay không? Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt nói. Được. Đương nhiên là được. Ta sẽ lập tức giúp Đông Phương trưởng lão thông báo cho đại trưởng lão. Giáo hoàng nghe vậy kêu lên một tiếng, sau đó lập tức rời đi. Đông Phương Trường Minh cùng với Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên đứng ở đại điện kiên nhẫn chờ đợi. Ầm. Sau một lúc lâu, trong hư không đột nhiên lại vang lên một tiếng nổ to, tiếp đó chỉ thấy một đại hán lưng hùm eo gấu xuất hiện trước mặt Đông Phương Trường Minh. Đông Phương Trường Minh, ta còn tưởng ngươi chết rồi chứ? Tên đại hán nhìn Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Ta đúng là đã chết, nhưng bây giờ lại sống lại rồi, ngược lại là ngươi mấy năm sống như thế nào? Nghe thấy những lời này, Đông Phương Trường Minh không chút tức giận mà còn nhìn đại hán thản nhiên nói một tiếng. Ta. Đương nhiên là sống còn tốt hơn năm đó rất nhiều rồi. Đại hán trầm giọng đáp lời. Ha ha ha. Tiếp đó chỉ thấy cả hai người cùng cười lớn mấy tiếng rồi bước lên một bước, đưa tay ra thân mật ôm chặt lấy đối phương. Lâm Lôi, để ta giới thiệu với ngươi, hai người này là Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên, là hai vị thê tử đã trải qua không biết bao nhiêu hoạn nạn của ta. Sau khi buông ra, Đông Phương Trường Minh đưa tay chỉ vào hai tỷ muội Nạp Lan đứng phía sau trầm giọng nói một tiếng. Lâm Lôi gặp qua hai vị. Lâm Lôi nghe vậy lập tức trịnh trọng kêu lên một tiếng. Bọn ta gặp qua Lâm Lôi huynh. Hai tỷ muội cũng lập tức đáp lễ, cứ thế hai bên lại khách khí với nhau một chút rồi phân chia chủ khách ngồi xuống. Lâm Lôi, giáo hoàng đại nhân đâu rồi? Lúc này Đông Phương Trường Minh mới nhìn Lâm Lôi kêu lên một tiếng. Giáo hoàng, trong lời nói của hắn đương nhiên chính là chỉ Quang Minh giáo hoàng đời thứ nhất. Sư phụ lão nhân ra dạo gần đây cảm nhận được tu vi của mình có dấu hiệu đột phá cho nên đang bế quan bên trong thánh giới. Trường Minh, ngươi sao lại tìm ông ấy, chẳng lẽ có chuyện gì sao? Lâm Lôi trầm giọng hỏi. Đúng vậy. Ta có một vật muốn giao cho ông ấy. Đông Phương Trường Minh gật đầu nói. Là vật gì vậy? Lâm Lôi nghi hoặc hỏi. Là thứ này. Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó lấy xạ nhật tiễn từ trong không gian giới chỉ ra đưa đến trước mặt Lâm Lôi. Đây đây. Trường Minh, đây có phải là xạ nhật tiễn trong truyền thuyết không? Lâm Lôi nhìn thấy xạ nhật tiễn trước mặt mình thì kinh hãi nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Đúng vậy, chính là nó. Đông Phương Trường Minh gật đầu xác nhận một cái, sau đó đem những chuyện bản thân đã trải qua ở tử vong sa mạc kể hết cho Lâm Lôi nghe. Trường Minh, lần này ngươi đúng là đã giúp cho Quang Minh giáo đình chúng ta một chuyện lớn, xin hãy nhận của Lâm Lôi này ba lạy. Khi nghe xong mọi chuyện, Lâm Lôi kích động kêu lên một tiếng, sau đó quỳ xuống mặt đất bộ dáng như thật sự muốn hành lễ với Đông Phương Trường Minh vậy. Lâm Lôi, ngươi không cần hành đại lễ như vậy, dù sao ta cũng có thể xem là một thành viên của Quang Minh giáo đình, đem xạ nhật tiễn trở về đây cũng xem như là trách nhiệm của ta. Đông Phương Trường Minh thấy vậy không chút do dự vội vàng lên tiếng can ngăn. Trường Minh, nếu ngươi còn ngăn ta thì chúng ta không còn là huynh đệ nữa. Nhưng hắn còn chưa nói hết lời thì đã bị Lâm Lôi lên tiếng cản lại, sở dĩ Lâm Lôi kiên quyết làm như vậy là bởi vì hắn là người biết rõ độ quan trọng của xạ nhật thần tiễn hơn ai hết, nó không chỉ đơn giản là một món pháp bảo cường đại mà còn là một phần thân thể của Quang Minh thần đời thứ nhất, tương lai Quang Minh thần có trở về được hay không đều phải dựa vào nó. Chỉ bằng vào điểm này đừng nói là ba lệ, cho dù là 30 lệ hắn cũng nguyện ý làm. Ẩm. 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 Đông Phương Trường Minh nghe vậy im lặng không nói tiếng nào nữa, tiếp nhận ba lệ của Lâm Lôi. Chương 132, Hoàng Cung Đại Chiến, 1. Trường Minh, lần này ngươi nhất định phải ở lại đây chơi một thời gian đó. Sau khi đứng lên, Lâm Lôi lại nhìn Đông Phương Trường Minh nói. Cái này sao? Không có vấn đề. Dù sao sắp tới bọn ta cũng không có kế hoạch gì, ở lại đây chơi mấy tháng cũng không sao, nhưng mà ngươi nhất định phải thiết đãi bọn ta cho tốt đó. Biết không? Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt nói. Yên tâm đi. Ta nhất định sẽ dẫn ngươi đi tham quan hết những danh lam thắng cảnh của Tây Đại Lục này để tận hết tình chủ khách. Lâm Lôi nghe vậy cười to nói. À phải rồi. Ta muốn vào địa ngục tầng thứ tư để thăm tên tiểu tử Vũ Thiên một lần, không biết có được không? Ta đã hơn vạn năm rồi không gặp nó, không biết nó bây giờ thế nào rồi. Hơi dừng một, Đông Phương Trường Minh đột nhiên lại nói tiếp một câu. người mà hắn vừa nhắc đến không phải ai khác chính là đệ tử đầu tiên mà hắn đã thu nhận vào 10000 năm trước Đông Phương Vũ Thiên. Cái này sao? Chỉ sợ là không được rồi. Nghe nhắc đến cái tên Đông Phương Trường Minh, nụ cười trên mặt Lâm Lôi đột nhiên biến mất, thay vào đó là sự khó xử nhìn Đông Phương Trường Minh kêu lên một tiếng. Tại sao ta lại không gặp được tiểu tử Vũ Thiên? Chẳng lẽ hắn đã xảy ra chuyện gì sao? Đông Phương Trường Minh kinh ngạc hỏi.
Đúng vậy. 10000 năm trước khi đại phá diệt diễn ra địa ngục cũng đột nhiên xảy ra đại biến, ta và sư phụ phải dốc toàn lực mới có thể ổn định lại địa ngục, nhưng sau đó khi hai người chúng ta kiểm tra lại thì phát hiện Đông Phương Vũ Thiên không biết tại sao lại biến khỏi tầng địa ngục thứ tư, bọn ta lập tức huy động nhân lực đi tìm khắp nơi nhưng qua một thời gian vẫn không có chút thu hoạch nên ta nghĩ e rằng hắn đã chết trong lần đại biến đó rồi. Trên mặt Lâm Lôi lộ ra vẻ cảm khái nói.
Trường Minh thật xin lỗi đã không bảo vệ được đệ tử của ngươi. Sau khi nói xong hắn lại chân thành thi lễ Đông Phương Trường Minh một cái.
Lâm Lôi ngươi không cần làm vậy, mỗi người đều có số mệnh của mình, ta không trách người đâu.
Đông Phương Trường Minh thấy vậy thì im lặng một chút rồi lại nói.
Đông Phương Vũ Thiên là đệ tử đầu tiên mà Đông Phương Trường Minh thu nhận, khi nghe tin hắn chết đi nếu nói Đông Phương Trường Minh không chút đau buồn thì thật sự là quá giả dối, nhưng dù có đau buồn thế nào thì chuyện này cũng đã thành sự thật không thể nào thay đổi được nữa, hắn cũng không thể vì nó mà trách móc người khác được, nếu phải trách thì chỉ có thể trách số mạng của Đông Phương Vũ Thiên không tốt mà thôi.
Đa tạ.
Lâm Lôi trịnh trọng kêu lên một tiếng.
4.
Thời gian như nước trong chớp mắt, ba người Đông Phương Trường Minh đã ở lại làm khách tại Quang Minh giáo đình được 4 tháng. Một ngày này hai người Đông Phương Trường Minh và Lâm Lôi đang luận võ với nhau ở trong một gian tiểu viện, còn hai tỷ muội Nạp Lan đang ngồi ở một bên quan sát.
Ầm ầm ầm.
Chỉ thấy ở trên không trung từng đạo ba động năng lượng đủ màu không ngừng từ bên trong cơ thể hai người phát ra bên ngoài, làm cho không gian uốn cong thành đủ loại hình dáng. Tuy lúc này cảnh giới của Đông Phương Trường Minh hơi thấp hơn Lâm Lôi một bậc nhưng bằng vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú của mình hắn vẫn có thể đánh ngang tay với đối thủ. Đương nhiên chuyện này một phần cũng là bởi vì Lâm Lôi cố ý áp chế thực lực của mình ở mức độ thần vương sơ kỳ.
Cốc cốc cốc.
Đột nhiên lại có tiếng gõ cửa vang lên.
Là ai?
Đông Phương Trường Minh và Lâm Lôi nghe thấy âm thanh đó đồng thời đáp xuống mặt đất, sau đó nhìn ra cửa kêu lên một tiếng.
Đại trưởng lão, Đông Phương trưởng lão là ta.
Bên ngoài cửa vang lên giọng nói của giáo hoàng đương nhiệm.
Thì ra là Y Nhĩ Hoa, mau vào đi.
Lâm Lôi nghe vậy thì kêu lên một tiếng.
Giáo hoàng Y Lìa Nhĩ Hoa lập tức đẩy cửa tiến vào.
Ngươi đến đây là có chuyện gì?
Lâm Lôi trầm giọng hỏi.
Bẩm đại trưởng lão, hôm nay ta đến đây là muốn bẩm báo một chuyện quan trọng có liên quan đến Đông Phương trưởng lão.
Giáo hoàng Y Lìa Nhĩ Hoa trầm giọng kêu lên một tiếng.
Có liên quan đến ta?
Là chuyện gì?
Đông Phương Trường Minh nghi hoặc hỏi.
Hai tỷ muội Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên đang ngồi một bên cũng đồng thời đưa mắt Y Lìa Nhĩ Hoa chờ hắn nói tiếp.
Đông Phương trưởng lão, hai vị tiểu thư ta vừa mới nhận được tin tức 3 ngày trước ở Hoàng cung Đại Sở Quốc ở Đông Đại Lục có khí tức dị bảo kinh thiên động địa xuất hiện, hiện giờ tất cả các lão quái vật trong tu luyện giới Đông Tây Đại Lục đều đã ở sở đô đợi khi dị bảo xuất thế sẽ ra tay cướp đoạt.
Giáo hoàng Y Lìa Nhĩ Hoa trầm giọng nói.
Cái gì?
Có thật không?
Tuy lời nói của hắn chỉ có mấy câu ngắn ngủi nhưng đã làm cho ba người Đông Phương trưởng mình kinh hãi đồng loạt kêu lên một tiếng.
Đây là tin tức do mật thám của giáo đình thường trú ở sở đô báo về, tuyệt đối không có sai lầm.
Giáo hoàng Y Lìa Nhĩ Hoa khẳng định nói.
Trường Minh, cha mẹ bọn muội còn ở bên trong sở đô, chúng ta không thể bỏ mặc bọn họ như vậy được, chúng ta mau trở về thôi.
Nạp Lan Nhược Thủy cùng với Nạp Lan Nhược Yên nghe vậy kinh hãi nhìn Đông Phương Trường Minh kêu lên một tiếng.
Được.
Đông Phương Trường Minh nghe vậy không chút do dự gật đầu một cái.
Lâm Lôi huynh cáo từ rồi.
Sau đó chỉ thấy hắn nhìn Lâm Lôi trầm giọng kêu lên một tiếng, tiếp theo đó cùng với hai tỷ muội Nạp Lan hóa thành 3 đạo hào quang bay lên trời muốn phá không trở về đại sở.
Trường Minh huynh đợi đã.
Nhưng mà bọn họ còn chưa đi được bao xa thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng nói của Lâm Lôi vang lên phía sau.
Lâm Lôi huynh có chuyện gì?
Nạp Lan Nhược Yên nghe vậy thì quay đầu lại không kiên nhẫn hỏi Lâm Lôi.
Ta cảm thấy nơi này cách sở đô xa như vậy, tốc độ của 3 người các ngươi dù nhanh cũng chưa chắc về kịp. Hay là các ngươi cưỡi tháp khắc tư của ta trở về đi, như vậy sẽ nhanh hơn.
Lâm Lôi nhìn 3 người trầm giọng kêu lên một tiếng.
Đại trưởng lão làm vậy có được không?
Giáo hoàng Y Lìa Nhĩ Hoa ở bên cạnh nghe vậy không nhịn được kinh ngạc kêu lên một tiếng, phải biết rằng long đối với mỗi một long kỵ sĩ luôn là đồng bạn không thể tách rời a. Một long kỵ sĩ nếu thiếu đi đồng bạn của mình thì thực lực nhất định sẽ giảm mạnh, nhưng mà bây giờ đại trưởng lão lại đem thần long đã ở bên cạnh mình 10000 năm cho người khác mượn, cho dù đó có là Chí Giao đi nữa thì như vậy cũng là có chút không thích hợp à.
Hừ, có gì mà không thích hợp chứ?
Trường Minh huynh giúp chúng ta tìm Sạm Nhật Tiễn về, ta cho huynh ấy mượn tháp khắc tư dùng 1 lần cũng là đúng thôi. Lâm Lôi trầm giọng quát lên một tiếng. Giáo hoàng Y Lì Nhĩ Hoa nghe vậy lập tức im lặng không nói gì nữa. Lâm Lôi đa tạ rồi. Mà đương nhiên sẽ Đông Phương Trường Minh không từ chối thiện ý của Lâm Lôi, đưa mắt nhìn hắn trịnh trọng nói một tiếng rồi lập tức cùng với Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên bước lên Thất Gia Thần Long Tháp Khắc Tư. Ngang. Tiếp theo chỉ nghe Tháp Khắc Tư ngẩng đầu gầm to một tiếng sau đó hóa thành một đạo hào quang kích bắn về phía phương đông. Bạn hữu của ta nguyện quang minh thần phù hộ chuyến đi này của ngươi mọi chuyện có thể thuận lợi. Lâm Lôi đứng trên mặt đất nhìn theo phương hướng ba người Đông Phương Trường Minh vừa biến mất chân thành nói một tiếng sau đó đi trở về nơi ở của mình. 4. Ba ngày sau. Với tốc độ ưu việt của thần Long Tháp Khắc Tư cuối cùng ba người Đông Phương Trường Minh cũng đã trở về tới Sở Đô. Vừa về tới nơi ba người lập tức thu Tháp Khắc Tư vào trong nội thiên địa của mình rồi chia nhau ra hành sự. Đông Phương Trường Minh trực tiếp đi vào Hoàng Cung tìm Lao Yêu Quái Sở Huyền, còn hai tỷ muội Nạp Lan thì đi tới Phủ Thừa Tướng sắp xếp cho vợ chồng Nạp Lan Văn Thành đi tới nơi an toàn. Trường Minh rốt cuộc ngươi cũng đã trở về rồi. Ngươi có biết trong thời gian ngươi rời đi đã xảy ra rất nhiều chuyện hay không? Lúc này Lao Yêu Quái đang ở trong cổ thư thất bàn bạc chuyện phòng thủ kinh thành với bốn người thân Tín Vĩnh, Trấn, Thiên, Hạ. Nhìn thấy Đông Phương Trường Minh tiến vào thì kêu lên một tiếng. Sở đại ca, những chuyện đó ta đều đã biết rồi cho nên ta mới vội vã trở về đây trợ giúp ngươi đối phó với kẻ địch đây. Đông Phương Trường Minh nhìn Lao Yêu Quái kêu lên một tiếng. Tốt 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 bốn. Ngươi không thẹn là nam nhân đại sở ta, có ngươi ở đây thì ta có thể yên tâm rồi. Lao Yêu Quái nghe vậy không nhịn được kinh hỉ ha ha cười to nói mấy ngày qua ông ta gần như đã bị quần hùng trong tu luyện giới ép tới thở không ra hơi, mỗi lần nhắm mắt lại đều sẽ mơ thấy cơ nghiệp đại sở do mình một tay dựng lên bị bọn chúng hủy mất, nhưng bây giờ Đông Phương Trường Minh đã trở về ông ta cũng không cần phải lo lắng nữa rồi. Ông ta tin tưởng chỉ cần mình và Đông Phương Trường Minh liên thủ thì cho dù đám quần hùng đó có lợi hại đến đâu cũng sẽ bị bọn họ đánh cho hoa rơi nước chảy. Tiếp theo Lão Yêu Quái và Đông Phương Trường Minh lại trò chuyện thêm mấy câu rồi bắt đầu cùng nhau thương lượng chuyện bố trí phòng thủ Sở Đô. Chương 133, Hoàng Cung Kịch Chiến, 2. Tối ngày hôm đó cả Hoàng tộc Đại Sở và tất cả Đại Thần đều đã di tản khỏi kinh thành, chỉ còn lại ba người Đông Phương Trường Minh cùng với Lão Yêu Quái đứng trên bầu trời Hoàng Thành phóng mắt quan sát toàn bộ tình cảnh Sở Đô. Người nhiều thật, Trường Minh chẳng xem ở đây ít nhất cũng phải có tới mấy nghìn người đó. Nhìn thấy đám tu luyện giả ẩn nấp bên dưới Nạp Lan Nhược Thủy không nhịn được kinh hãi kêu lên một tiếng. Ừm. Cũng may mà trong đám người này số lượng lục giai cao thủ cũng không nhiều lắm, nếu không tối hôm nay chúng ta e rằng phải mệt rồi. Đông Phương Trường Minh cảm thán một tiếng. Đúng vậy. Lao Yêu Quái ở bên cạnh nghe vậy lập tức gật đầu đồng ý, cho dù ông ta và Đông Phương Trường Minh có là thất giai tiên thần cảnh cường giả đi chăng nữa nếu bị quá nhiều lục giai cao thủ vây công cũng sẽ có nguy cơ vẫn lạc rất cao. Trường Minh chàng xem bên kia kìa. Đột nhiên Nạp Lan Nhược Yên lại kêu lên một tiếng. Có chuyện gì? Đông Phương Trường Minh nghe vậy quay đầu nhìn lại nhưng vừa nhìn sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi bởi vì hắn nhìn thấy người quen rồi. Thần Nam. Sao hắn lại ở đây? Nạp Lan Nhược Thủy vừa nhìn lại cũng kinh ngạc kêu lên một tiếng. Thần Nam. Đúng vậy, người quen mà Đông Phương Trường Minh vừa nhìn thấy chính là Thần Nam. Giờ phút này hắn đang đứng lẫn bên trong dòng người bao vây hoàng thành, trên người khoác một tấm hắc bào đen kịch như muốn che giấu sự tồn tại của bản thân. Trải qua gần nửa năm không gặp, thực lực của hắn không những đã khôi phục lại mà còn có những bước tiến mạnh mẽ. Giờ phút này đã đạt đến cảnh giới ngũ giai sơ kỳ, tuy chưa thể so sánh với đám người Đông Phương Trường Minh nhưng cũng đã có thể coi là một cao thủ ở nhân gian giới. Hử! Ba người các ngươi có quen biết gì với tên tiểu tử Thần Nam đó sao? Lao Yêu Quái nghe thấy lời nói của ba người thì kinh ngạc hỏi. Lao tiền bối, trước đây từng có một thời gian ta từng được đại công chúa sắp xếp làm y dược sư điều trị cho hắn, hai bên cũng có thể coi là có chút quen biết. Nạp Lan Nhược Thủy nhàn nhạt nói một tiếng. Thì ra là vậy. Ta khuyên các ngươi tốt nhất các ngươi đừng giao du nhiều với hắn. Lao Yêu Quái nghe vậy thì gật đầu một cái rồi lại trầm giọng nói. Sở đại ca huynh, sao huynh lại nói vậy? Thần Nam không phải là một tên kỳ sĩ của đại sở chúng ta hay sao? Đông Phương Trường Minh nghe vậy nghi hoặc hỏi. Ai? Đông Phương lão đệ, ngươi rời khỏi đây đã lâu nên có điều không biết tên tiểu tử Thần Nam đó. Trước đây đúng là kỳ sĩ ở kỳ sĩ phủ của đại sở chúng ta nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi. Lão Yêu Quái thở dài một tiếng rồi nói. Tại sao vậy? Đông Phương Trường Minh lại tiếp tục hỏi. Việc này phải kể lại lúc nửa năm trước Bái Nguyệt Quốc biết được chuyện Đông Phương lão đệ ngươi rời đi thì lập tức phái một sứ đoàn đến đại sở chúng ta, trên danh nghĩa là tiến cống nhưng thật ra là muốn dò xem thực lực của chúng ta còn lại bao nhiêu. Trong đám sứ giả đó có một tên tứ giai đỉnh phong long kỵ sĩ liên tục khiêu chiến và đánh bại tất cả đại tướng của đại sở. Lão Yêu Quái từ từ kể lại. Đánh bại tất cả đại tướng của đại sở chúng ta. Bao gồm cả A Phật sao? Đông Phương Trường Minh nghe vậy không nhịn được chen ngang hỏi một câu. Trang A Phật là phó tướng của Đông Phương Trường Minh ở thập tam doanh, bản lĩnh của hắn đến đâu? Đông Phương Trường Minh là người rõ ràng nhất, đừng nói là một tên tứ giai long kỵ sĩ, cho dù thánh long kỵ sĩ hắn cũng có thể đối phó được, bây giờ lao yêu quái lại nói hắn cũng bị đánh bại, thử hỏi Đông Phương Trường Minh làm sao mà tin được.
Không.
Trường Minh ngươi hiểu lầm rồi, lúc đó Trang A Phật đang bế quan xung kích cảnh giới ngũ giai cho nên không có trong hàng ngũ xuất chiến, mà ta bởi vì thân phận đặc biệt cho nên cũng không thể ra tay, cho nên trong lúc nhất thời mới để cho đám người Bái Nguyệt Quốc kiêu ngạo. Nhưng mà câu nói tiếp theo của lão yêu quái đã làm cho Đông Phương Trường Minh yên tâm lại.
Vậy sau đó thì thế nào?
Hắn lại hỏi một câu nữa. Sau đó tên thần nam đó đột nhiên chủ động nhảy ra khiêu chiến với tên long kỵ sĩ dựa vào trấn quốc chi bảo của đại sở chúng ta cùng với một thân huyền công gia truyền không tầm thường, cuối cùng hắn đã thành công đánh bại tên long kỵ sĩ đó, giữ lại thể diện cho đại sở chúng ta.
Lao yêu quái trầm giọng kể tiếp.
Lúc đó ta thấy biểu hiện của hắn không kém ngươi năm đó chút nào, là nhân tài có thể đào tạo, cho nên đã phá lệ tự mình chỉ giáo cho hắn trong việc tu luyện, thậm chí ta còn định tương lai sẽ cho hắn thay thế vị trí của ngươi cùng ta và bốn người Vĩnh, Trấn, Thiên, Hạ cùng nhau mở ra cấm chế trong địa cung, nhưng lại không ngờ được tên tiểu tử chết tiệt đó lại bởi vì một chút xung đột nhỏ với đứa cháu gái Sở Ngọc của ta không chỉ phản bội lại sự kỳ vọng của ta mà còn dám lấy cắp cả hậu nghệ cung.
Bỏ trốn đi.
Hơi dừng lại một chút ông ta lại tiếp tục nói.
Thần Nam vì xung đột với tiểu công chúa mà rời khỏi Sở Quốc.
Thật ra là xung đột gì mà lại nghiêm trọng như vậy?
Sau khi nghe xong thì trong lòng Đông Phương Trường Minh càng thêm nghi hoặc âm thầm nghĩ.
Ẩm. Nhưng mà lúc muốn hỏi rõ chuyện này thì phía tây bắc đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, tiếp theo đó thì chỉ thấy một đạo hào quang chói mắt từ đó bắn ra xuyên qua tầng tầng phòng ngự mà Đông Phương Trường Minh và Lao Yêu Quái đã bố trí, lao thẳng đến chỗ hoàng thành.
To gan lớn mật.
Nạp Lan Nhược Thủy thấy vậy thét lên một tiếng không chút do dự lật tay chém ra một đạo kiếm cương.
Ẩm.
Kiếm cương và đạo hào quang đang bắn tới vừa va chạm vào nhau lập tức vang lên một nổ lớn, tiếp đó chỉ thấy đạo hào quang bị đánh bay xuống một tòa cung điện đã bị bỏ hoang bên dưới hoàng thành. Tất cả những người tu luyện đang ẩn nấp trong sở đô không hẹn mà cùng đưa ánh mắt nhìn vào cung điện đó.
Vù.
Một lát sau khi khói bụi tan đi thì bọn họ chỉ thấy người nằm trong đám gạch vụn vỡ là một thanh niên chừng 20 mấy tuổi, thân mặc giáp sắt, tay cầm một cây phương thiên hỏa kích to lớn, sau lưng có một đôi cánh trong suốt.
Người đó.
Không phải Hôn Thiên Tiểu Ma Vương sao?
Đúng đó.
Chính là hắn.
T.
Không ngờ một trong 10 thanh niên cao thủ được đại lục công nhận lại bị một nữ nhân dùng một chưởng đánh gục, nàng ta thật ra là ai?
Ta nghe nói nàng ta Nạp Lan Nhược Thủy là một trong 2 người vợ mà Đông Phương Hầu vừa mới cưới đó.
Thì ra là vợ của Đông Phương Hầu, khó trách lại lợi hại như vậy.
Đúng đó.
Nam.
Nhìn thấy được thân phận của người thanh niên đang hôn mê trên mặt đất trong biển người lập tức vang lên từng tiếng xô xao, ai nấy đều kinh hãi vì thực lực của Nạp Lan Nhược Thủy, nhất là thần nam đang đứng trong một góc. Trước đây hắn đã từng có một thời gian tiếp xúc với Nạp Lan Nhược Thủy nhưng không ngờ nàng ta lại có thực lực cao cường đến vậy.
Tên hạng thiên này trước đây từng giao đấu với mình, tuy thực lực không bằng mình nhưng cũng không thua kém là bao, lại có đôi thần ma dược cực khó đề phòng, dù đối diện với ngũ giai cao thủ bình thường cũng chưa chắc thất bại. Nhưng bây giờ lại bị Nạp Lan Nhược Thủy dùng một chiêu chế ngự, thật ra thực lực của nàng ta cao đến mức nào chứ?
Trong lòng thần nam âm thầm suy nghĩ.
Này thần nam, ta thấy thực lực của tiểu nữ hoa này không tệ, dung mạo lại xinh đẹp vô cùng, hay là thế này, để ta bắt nàng ta lại làm lô đỉnh song tu, chỉ cần làm cách này ta có thể bảo đảm trong một khoảng thời gian ngắn ngươi nhất định sẽ đột phá lục giai thậm chí thất giai đó.
Đúng lúc này bên tai thần nam đột nhiên lại xuất hiện một giọng nói vô cùng vô sỉ hạ lưu.
Cá trạch, ta khuyên ngươi tốt nhất hãy bỏ suy nghĩ đó đi.
Nàng ta là vợ của Đông Phương Trường Minh đó, nếu ngươi thật sự làm vậy thì cho dù có 10 mạng cũng không đủ để chết đâu.
Thần nam nghe vậy trầm giọng nói một tiếng.
Đông Phương Trường Minh hắn là ai chứ?
Bổn đại gia không sợ đâu.
Thử Kim Thần Long khinh thường nói.
Đông Phương Trường Minh chẳng là ai cả, chỉ là một cường giả từng đi qua thiên giới mà thôi.
Thần nam nhàn nhạt nói.
Cái gì?
Đi qua thiên giới ngươi không lừa ta chứ?
Thử Kim Thần Long kinh hãi nói.
Chúng ta là quan hệ gì, ta còn có thể lừa ngươi sao?
Thế nào, bây giờ còn muốn làm nữa hay không?
Thần nam cười nói.
Ừ.
Chỉ là đi qua thiên giới thôi mà tương lai ta nhất định cũng sẽ làm được.
Tử Kim Thần Long nghe vậy trong lòng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng vô cùng hoảng sợ nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ kiên cường nói.
Ẩm.
Trong lúc hai người đang nói chuyện trong không gian đột nhiên lại vang lên một tiếng nổ vang nữa, một lão giả thân mặc hắc bào xuất hiện bên cạnh hạng thiên, đó chính là sư phụ của hắn Hôn Thiên Đại Ma Vương đời này của Hôn Thiên Đạo.
Tiểu nữ hoa, ngươi lại dám ám toán đồ nhi của ta, đúng là đáng chết.
Lúc này chỉ thấy ông ta nhìn Nạp Lan Nhược Thủy quát lớn một tiếng.
Trường Minh, có người mắng vợ của chàng kia.
Trang định tính như thế nào đây? Nạp Lan Nhược Thủy thấy vậy không chút lo lắng dựa vào lòng Đông Phương Trường Minh yêu kiều nói một tiếng. Chương 134, dị bảo xuất thế. Hôn Thiên lão ma nể tình ngươi tu hành không dễ. Bổn tọa cho ông một cơ hội mau mang theo đồ nhi của ông rời khỏi đây, nếu không đừng trách ta không khách sáo. Đông Phương Trường Minh nhìn Hôn Thiên đại ma vương lạnh lùng nói. Khốn kiếp! Ngươi quá cuồng vọng rồi. Chết đi cho ta. Hôn Thiên đại ma vương thống lĩnh Hôn Thiên đạo ở nhân gian đã hơn 100 năm, mỗi ngày đều được vô số giáo đồ cung kính triều bái, sớm đã dưỡng thành một loại thái độ duy ngã độc tôn. Hiện tại nghe được những lời nói của một tên tiểu tử làm sao có thể không tức giận, ông ta lập tức quát vang một tiếng, sau đó ầm ầm đánh ra một trưởng cương về phía Đông Phương Trường Minh. Ầm. Đông Phương Trường Minh cũng đánh ra một trưởng. Rắc. À bốn. Khi hai đạo trưởng cương vừa va chạm vào nhau, một âm thanh giòn giã lập tức vang lên, tiếp theo đó chỉ nghe Hôn Thiên đại ma vương đau đớn thét lên một tiếng. Chỉ trong vòng một chiêu, xương tay của ông ta đã bị Đông Phương Trường Minh đánh gãy. Tiểu tử ngươi. Hôn Thiên đại ma vương dùng cánh tay còn lại chỉ vào Đông Phương Trường Minh lắp bắp mấy chữ, nhưng cuối cùng cũng không thể nói ra một câu hoàn chỉnh nào, chỉ có thể ôm lấy Hạng Thiên đang hôn mê dưới đất dậy, tiếp đó hóa thành một đạo hào quang bay lên trời, nhanh chóng kích bắn ra khỏi sở đô. Tất cả nghe rõ cho ta, từ bây giờ phạm vi nghìn trượng xung quanh hoàng thành này là cấm địa của ta, người tự tiện xông vào chết. Sau khi ông ta rời đi, Đông Phương Trường Minh lại quát lên một tiếng. Âm thanh của nhanh chóng lan ra bốn phương tám hướng, truyền rõ ràng từng chữ vào tai những tu luyện giả đang đứng xung quanh. Đám tu luyện giả này vừa trông thấy thực lực của Đông Phương Trường Minh trong lòng đang vô cùng sợ hãi và kiêng kỵ, đương nhiên sẽ không dám làm trái ý hắn, trong lúc nhất thời tất cả lập tức lui ra ngoài hoàng thành nghìn trượng. Ừm. Đông Phương Trường Minh nhìn thấy như vậy thì hài lòng gật đầu một cái, sau đó đưa mắt nhìn về phía hoàng gia cổ thư thất. Trong im lặng, thời gian từng chút trôi qua. Ầm. Trong chớp mắt đã đến nửa đêm, đột nhiên một tiếng nổ kinh thiên động địa lại vang lên từ bên trong cổ thư thất, tiếp theo đó chỉ thấy một đạo hào quang chói mắt từ bên dưới bắn thẳng lên trời, dưới lực lượng cường đại của quang trụ cả tòa cổ thư thất khổng lồ bị ép thành đá vụn ầm ầm đổ sụp xuống. Tiên bảo xuất thế rồi. Khí thế đúng là đáng sợ a. Một tên tu luyện giả nhìn thấy cảnh tượng đó thì không nhịn được kinh ngạc kêu lên một tiếng. Nhưng vào lúc này không ai trả lời hắn, tất cả mọi người đều tập trung nhìn vào đạo quang trụ đang chiếu sáng không trung, trong mắt lóe lên từng tia sáng tham lam. Ầm. Sau một lúc lâu, đạo quang trụ đó từ từ thu liễm lại, hóa thành một đạo ngọc thủ màu bạch ngọc không ngừng phát ra từng tia sáng nhu hòa, nó chính là dị bảo bị phong ấn dưới hoàng cung này. Ầm. Ngọc trường đó vừa mới xuất hiện lập tức hóa thành một đạo hào quang bắn xuống phía dưới, mục tiêu của nó chính là Thần Nam đang đứng giữa dòng người. Sao lại như vậy? Thần Nam nhìn thấy dị bảo đột nhiên bay về phía mình thì kinh hãi kêu lên một tiếng. Tiểu tử ngươi còn đứng ngẩn người ra đó làm gì, mau cầm lấy nó đi. Loại bảo vật từ trên trời rơi xuống như thế này, ngươi không nhận thì đúng là phá của trời cho đó. Tử Kim Thần Long ẩn mình, người Thần Nam thấy vậy vội vàng kêu lên một tiếng. Ừm. Thần Nam nghe thấy như vậy thì hồi thần lại, hung hăng gật đầu một cái, sau đó lập tức đưa tay chụp lấy ngọc trường. Đúng như những lời Tử Kim Thần Long đã nói, loại tiên bảo như thế này đã tự động đưa tới cửa mà còn không thu lấy thì đúng là một kẻ ngu. Tên tiểu tử kia ngươi làm gì? Mau bỏ tiên bảo xuống cho ta. Vật đó không phải là ngươi có thể có được. Đúng đó. Mau bỏ tay ra. Đám tu luyện giả nhìn thấy tình cảnh đó điên cuồng quát lên mấy tiếng sau đó đồng loạt xông về phía Thần Nam muốn đoạt bảo. Hừ. Thần Nam thấy vậy hừ lạnh một tiếng, sau đó tháo hậu nghệ thần cung sau lưng xuống, dùng cương khí của bản thân ngưng tụ thành kim tiễn dương cung lắp tên. Xíu 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 bốn. 10 mũi xạ nhật thần tiễn nối nhau phá không bắn ra, dưới uy lực cường đại của chúng trong chớp mắt đã khiến cho nhiều người trong đám tu luyện giả đang xông tới bị phản chấn ngược trở về hôn mê trọng thương ngã xuống đất. T. Đám tu luyện giả còn lại thấy vậy đồng loạt hít một hơi khí lạnh, không hẹn mà cùng tránh xa ra khỏi phạm vi cung tiễn của Thần Nam, cho dù bọn họ tuy rất muốn chiếm tiên bảo nhưng càng quý trọng tính mạng của mình hơn. Tất cả cũng không muốn có được tiên bảo mà không có mạng hưởng. Tiểu tử kia đừng tưởng có một cây cung rách nát thì dọa được ta. Xem ta phá người đây. Nhưng mà trong đám tu luyện giả không phải là ai cũng sợ hãi hậu nghệ cung trong tay Thần Nam, lúc này chỉ thấy một nam tử trung niên tóc vàng từ trong dòng người lao ra bắn thẳng về phía hắn. Muốn phá xạ nhật tiễn của ta. Ngươi không muốn sống thì có thể thử xem. Thần Nam quát lạnh một tiếng sau đó đưa xạ nhật cung lên bắn thẳng về phía nam tử đang lao tới. Tiểu tử chỉ dựa vào một mũi tên mà muốn giết Quỳnh Nhân Tư ta đúng là mơ mộng hão huyền. Nam tử trung niên thấy xạ nhật tiễn bắn về phía mình không những không tỏ vẻ lo lắng mà còn cười lớn một tiếng, tiếp theo đó chỉ thấy sau lưng trung niên tóc vàng đột nhiên mọc ra 6 đôi cánh trắng như tuyết che trước người hắn thay hắn chặn lại mũi tên đoạt mạng. Không ngờ trận chiến hôm nay ngay cả thiên sứ cũng xuất hiện đúng là thú vị. Nạp Lan Nhược Thủy đứng trên không trung thấy tình cảnh dưới mặt đất thì trên mặt xuất hiện một nụ cười, nói dưới lịch luyện của nàng sao có thể không nhìn ra người trung niên đang động thủ bên dưới thật ra là một tên lục giai thiên sứ ngụy trang cơ chứ.
Đúng đó. Chỉ là không biết thần nam thật ra có thể chống cự được với loại đối thủ này hay không thôi.
Nạp Lan Nhược Yên ở bên cạnh nghe vậy cũng kêu lên một tiếng.
Việc này chúng ta rất nhanh sẽ biết được đáp án.
Cứ xem tiếp đi.
Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt nói một tiếng rồi ba người lại lần nữa đưa mắt nhìn xuống bên dưới.
Ẩm.
Lúc này chỉ thấy sau một lúc giằng co với sáu đôi cánh của Quỳnh Nhân Tư cuối cùng xạ nhật tiễn cũng từ từ suy yếu hóa thành một đạo năng lượng tan đi.
Phụt.
Thần nam cũng bị chấn văng đi há miệng phun ra một ngụm máu tươi.
Ha ha ha.
Tiểu tử ta khuyên ngươi mau giao tiên bảo đó cho ta nói không chừng ta có thể đại phát từ bi tha cho ngươi một mạng đó.
Quỳnh Nhân Tư được thế không tha người nhanh chóng đập cánh đuổi theo thần nam hung hăng cười nói.
Chưa tới phút cuối vẫn chưa biết được ai là người chiến thắng đâu.
Thần nam nghe vậy gầm lên một tiếng sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người không ngờ hắn lại sử dụng máu tươi mà mình vừa phun ra tạo thành một mũi huyết tiễn đỏ rực đặt lên trên hậu nghệ cung.
Cách dùng máu huyết ngưng tiễn này chính là một trong các tuyệt chiêu được thần nam đã nghĩ ra khi ở tử vong tuyệt địa trùng trùng nguy hiểm cũng chính nhờ nó mà khi ở tam giai đỉnh phong đánh bại hôn thiên tiểu ma vương cao hơn mình một bậc đồng thời có được pháp bảo thần ma dực. Có thể nói ngoài nghịch chuyển huyền công sử dụng nghịch thiên thất ma đao đây chính là chiêu thức lợi hại nhất của thần nam hiện nay.
Ầm ầm ầm.
Mũi tên này vừa lên dây hàng vạn đạo thiên địa linh khí lập tức điên cuồng hội tụ về phía hậu nghệ cung tạo thành một cơ báo linh khí khổng lồ không gian xung quanh cũng bị luồng lực lượng khổng lồ này làm cho ầm ầm chấn động như có thể đổ sụp bất cứ lúc nào.
Bán.
Sau một lúc tụ lực đã đủ chỉ nghe thần nam quát vang một tiếng sau đó buông tay nắm dây cung ra.
Huyết tiễn mất đi lực kiềm chế lập tức giống như một con ngựa hoang thoát cương dùng tốc độ mắt thường không thể nào nhìn thấy bắn thẳng về phía trước.
Không.
Quỳnh Nhân Tư nhìn thấy mũi huyết tiễn phá không bắn về phía mình thì vẻ đắc ý trên mặt lúc nãy giờ phút này biến mất không còn dấu tích thay vào đó là sự kinh hãi vô cùng theo bản năng hắn lập tức muốn dốc toàn lực trốn chạy nhưng cho dù nhanh thế nào cũng không thể nhanh hơn mũi huyết tiễn do thần nam bắn ra.
Á.
Trong chớp mắt Quỳnh Nhân Tư đã bị mũi huyết tiễn bắn xuyên qua tim đau đớn gầm thét cả người bị đánh văng đi hàng nghìn trượng sau đó ầm ầm nổ tung hóa thành một cơn huyết vũ rơi xuống mặt đất không còn lưu lại gì ngay cả nguyên thần cũng đã bị một mũi tên của thần nam diệt sát.
Trường Minh không biết ngươi có thể giúp ta một việc không?
Chúng ta cùng đi giết thần nam đi.
Lão yêu quái đang ở trên không trung nhìn thấy cảnh đó thì sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm đột nhiên nhìn Đông Phương Trường Minh nói.
Sở đại ca sao huynh đột nhiên lại muốn làm như vậy?
Đông Phương Trường Minh kinh ngạc hỏi.
Chương 135, Chiến huyết thiên sứ, 1.
Ai?
Trường Minh ta nói thật cho ngươi biết mấy ngày nay ta cảm nhận được triệu hoán của thiên giới ngày càng mãnh liệt nhiều nhất 1-2 năm nữa là ta đã phải phi thăng rồi. Tình hình của ngươi ta tuy không rõ ràng lắm nhưng chắc cũng không khá hơn ta là mấy mà thực lực của tên tiểu tử thần nam ngươi cũng đã thấy rồi ngay cả lục giai thiên sứ cũng bị hắn dùng một chiêu giải quyết sau khi chúng ta đi rồi đại sở nhất định không còn ai chấn nhiếp được hắn. Cho nên ta muốn nhân cơ hội này giải quyết mối đại họa này sau khi xong chuyện món tiên bảo trong người hắn sẽ chia làm đôi ngươi thấy sao hả?
Lão yêu quái nhìn Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Khi tu luyện giả đạt đến cảnh giới thất giai tiên thần cảnh đều sẽ nhận được sự triệu hoán của thiên giới nếu không có pháp bảo hoặc biện pháp đặc biệt giúp che giấu hành tung như là trốn vào huyền giới hoặc là nội thiên địa thì nhất định phải phi thăng.
Sở đại ca thật xin lỗi ta không thể giúp ngươi được.
Đông Phương Trường Minh nghe vậy lắc đầu nói.
Ngươi nói cái gì?
Lão yêu quái tức giận thét lên một tiếng ông ta không ngờ được Đông Phương Trường Minh sẽ từ chối yêu cầu đơn giản này của mình.
Sở đại ca ngươi bình tĩnh nghe ta nói cái đã tình hình lúc tiên bảo xuất thế ngươi cũng đã thấy rồi tiên bảo vừa ra ngoài đã tự động bay đến chỗ thần nam ngay điều này có thể thấy nó không chỉ là một món pháp bảo cường đại mà còn sản sinh ra khí linh của mình biết tự chọn chủ nhân cho mình rồi. Nếu bây giờ chúng ta ra tay đối phó thần nam thì khí linh của tiên bảo nhất định sẽ đứng ra chống lại nếu hai bên tranh đấu như vậy không có lợi đối với kế hoạch đã định ra xin sở đại ca nghĩ lại.
Đông Phương Trường Minh chân thành nói.
Nhưng mà không lẽ chúng ta bỏ qua cho hắn dễ dàng như vậy sao?
Nếu sau này khi chúng ta phi thăng hắn lợi dụng tiên bảo đối phó với đại sở thì phải làm như thế nào?
Nghe được những lời phân tích của Đông Phương Trường Minh lửa giận trong lòng lao yêu quái trong chớp mắt đã biến mất 8-9 phần nhưng vẫn có chút không cam lòng nói.
Việc này xin sở đại ca cứ yên tâm ta tuy chỉ tiếp xúc với thần nam mấy lần nhưng mà cũng có thể coi là hiểu rõ con người hắn.
Thần nam người này đơn giản thuộc về dạng người càng bị áp bức thì càng phản kháng mãnh liệt nhưng mà lại không phải là loại người thù dai cho nên ta nghĩ rằng chỉ cần chúng ta nhượng bộ một chút chủ động đề nghị hòa giải với hắn thì tin rằng ân oán hai bên có thể hóa giải được chứ không cần đến mức ngươi chết ta sống.
Đông Phương Trường Minh không nóng không lạnh bình thản nói.
Được.
Ta tạm thời tin tưởng ngươi.
Như vậy bây giờ chúng ta làm gì đây? Lao yêu quái nghe vậy suy nghĩ một chút rồi trầm giọng hỏi.
Làm gì?
Đương nhiên là phải nhân lúc tất cả mọi người đang chú tâm vào thần nam tranh thủ thời gian tiến vào bên dưới địa cung, ta tin ở phía dưới không chỉ có một món tiên bảo thôi đâu.
Đông Phương Trường Minh cười nói.
Ừm. Lao yêu quái gật đầu một cái rồi cùng với Đông Phương Trường Minh hóa thành hai đạo hào quang tiến vào bên trong mật đạo bên dưới đống đổ nát của hoàng gia tàng thư thất.
Ẩm.
Nạp Lan Nhược Thủy cùng với Nạp Lan Nhược Yên cũng lập tức đuổi theo, còn bốn người Vĩnh, Trấn, Thiên, Hạ thì tiếp tục canh gác bên ngoài. Khi bốn người xuống tới địa cung thì trên mặt đồng thời xuất hiện vẻ kinh ngạc, bởi vì bọn họ trước bọn họ không ngờ đã có một người trung niên thân mặc thanh bào đến đây trước bọn họ, hơn nữa tu vi không thấp hơn Đông Phương Trường Minh và Lao yêu quái chút nào, cũng là cường giả cảnh giới tiên thần. Càng làm cho bốn người chấn kinh hơn là bọn họ có thể mơ hồ cảm nhận được ba động linh hồn của tên cường giả tiên thần này có chút không phù hợp với thân thể, chứng tỏ hắn không phải là bản thể mà chỉ là hóa thân của một cường giả.
T.
Thật ra là cường giả nào lại có thể phái ra một hóa thân cảnh giới tiên thần tới đây chứ?
Cả bốn người kinh hãi thầm nghĩ.
Tại hạ Côn Luân yêu tộc Đoan Mục gặp qua các vị đạo hữu.
Không biết các vị xưng hô thế nào?
Người trung niên nhìn thấy bốn người tiến vào không những không tỏ vẻ kinh hoàng chút nào mà còn mỉm cười chắp tay nói.
Thì ra là Đoan Mục yêu tổ cửu ngưỡng đại danh đã lâu.
Tại hạ Đông Phương Trường Minh, hiện tại là Đông Phương Hầu của đại sở, hai người con gái này là vợ của ta Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên.
Đông Phương Trường Minh bước lên phía trước một bước trầm giọng nói.
Tại hạ Sở Huyền, hiện là thái tổ của đại sở, gặp qua đạo hữu.
Lao yêu quái cũng lập tức nói.
Đông Phương Trường Minh.
Không ngờ lại gặp được nhân vật như ngươi ở đây, xem ra chuyến đi này của bản tổ không uổng công rồi.
Nghe xong hai người báo danh, trong mắt Đoan Mục lóe lên một tia sáng nhìn Đông Phương Trường Minh nói.
Yêu tổ quá lời rồi.
Tại hạ không dám nhận.
Đông Phương Trường Minh nghe vậy nhàn nhạt nói một tiếng.
Có gì mà không dám chứ?
Nếu đã đến đây cùng lúc chúng ta cũng coi như có duyên, không bằng năm người chúng ta kết bạn cùng tiến lên phía trước đi.
Thế nào hả?
Đoan Mục cười lớn một tiếng rồi đề nghị.
Bốn người Đông Phương Trường Minh nghe vậy trong mắt đồng thời lóe lên vẻ ngoài ý muốn, nhưng cũng không có ai lên tiếng phản đối, dù sao con đường phía trước nguy hiểm thế nào vẫn không có ai biết được, có thêm một người bạn đồng hành đương nhiên là tốt hơn có thêm một kẻ địch rồi.
Cứ như vậy năm người không nói thêm tiếng nào nữa cùng nhau đi đến vị trí thủ hộ pháp trận bên trong điện.
Lúc đến nơi thì năm người đến nơi thì chỉ thấy tảng đá vốn được dùng để khắc pháp trận giờ phút này đã vỡ tan thành nghìn mảnh để lộ ra một lối đi vừa dài vừa hẹp ở phía sau.
Sau khi năm người đi qua lối đi đó thì chỉ phát hiện đầu bên kia của thông đạo là một cái cổ động rộng lớn, trên trần của cổ động là từng viên minh châu trôi nổi đồng bền phát ra ánh sáng màu xanh rờn đú ám giống như là lửa ma chơi chiếu xuống một mảng trắng mênh mông trên mặt đất, cẩn thận nhìn lại người ta mới có thể phát hiện đó là hàng nghìn, hàng vạn bộ khô cốt bị người ta tùy tiện vứt bỏ khắp nơi.
Trong lúc im lặng mơ hồ có thể nghe thấy tiếng của hàng vạn linh hồn đang gào khóc giữa không trung.
Nhìn toàn cảnh nơi này thì nơi này có chút giống như là một lối đi khác thông với địa cung mà trước đây Lao yêu quái đã từng dẫn Đông Phương Trường Minh đi qua khi hắn lần đầu đi vào địa cung, nhưng nếu xét về quy mô thì hai bên quả thật như trời với đất, ở nơi đó cùng lắm chỉ tạo cho người ta dùng mình ớn lạnh, còn ở đây lại làm cho người ta biết cái gì mới gọi là tiến vào nhân gian luyện ngục thật sự.
Trường Minh, nơi này đáng sợ quá.
Nạp Lan Nhược Yên đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi không nhịn được kinh hãi kêu lên một tiếng.
Nhược Yên tiểu thư, nếu ngươi thấy sợ thì bây giờ có thể ra ngoài, không cần đi theo chúng ta vào bên trong tầm bảo, bây giờ có thể ra ngoài rồi.
Yêu tổ Đoan Mục ở bên cạnh thấy vậy thì nhàn nhạt nói.
Hừ,
yêu quái thối tha, ai nói bổn tiểu thư sợ chứ, ta chỉ là có chút không thoải mái với nơi này thôi.
Nạp Lan Nhược Yên hừ nhẹ một tiếng nói.
Ha,
ban đầu ta còn tưởng cô là một tiểu thư ngoan hiền, không ngờ lại đanh đá đến như vậy.
Đoan Mục chẳng những không nổi giận mà còn mỉm cười nói một tiếng.
Ngươi.
Nạp Lan Nhược Yên nghe vậy trong lòng không khỏi nổi giận, muốn tranh luận tiếp với Đoan Mục.
Đủ rồi.
Nhược Yên dừng lại đi, bây giờ không phải là lúc cãi nhau đâu.
Nàng mau xin lỗi Đoan Mục tiền bối đi.
Nhưng mà nàng ta còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị Đông Phương Trường Minh lên tiếng ngăn lại.
Vâng.
Xin lỗi Đoan Mục tiền bối.
Nạp Lan Nhược Yên nghe vậy tuy trong lòng vẫn có chút bất bình nhưng cũng không dám làm trái ý Đông Phương Trường Minh, lập tức nhìn Đoan Mục trầm giọng nói.
Ừm.
Đoan Mục thấy vậy cũng không nói thêm gì, im lặng gật đầu một cái, sau đó năm người lập tức khôi phục bộ dáng trước đây tiếp tục im lặng đi về phía trước.
Gờ rảo gờ rảo gờ rảo.
Năm người đi được quãng đột nhiên nghe thấy trong đống bạch cốt dưới chân mình phát ra từng tiếng thét kinh thiên động địa, tiếp đó chỉ thấy ba con quái vật cao hơn 10 trượng giống như viễn cổ cự nhân, làn da đỏ thâm, toàn thân mọc đầy những sợi lông tơ màu xanh biếc từ dưới mặt đất chui lên chắn ngang đường đi của một đoàn người Đông Phương Trường Minh.
Gỡ rào.
Vừa mới xuất hiện một trong ba con quái vật đó đã gầm lên một tiếng, sau đó hung mãnh xuất ra một chảo chụp về phía Đoan Mục Lao yêu.
Hừ.
Chỉ là một con thi sát nhỏ nhỏ mà cũng dám to gan tấn công ta, đúng là không biết sống chết. Đoan Mục thấy vậy cười lạnh một tiếng, sau đó lật tay ầm ầm đánh ra một trường. Ầm. Trường, chảo vừa va chạm vào nhau lập tức gây ra một tiếng nổ vang trời, sau đó chỉ thấy thi sát hét lên một tiếng đau đớn loạng choạng lui về phía sau. Vút vút. Cùng lúc đó hai người Đông Phương Trường Minh và Lao Yêu Quái không hẹn mà cùng xuất thủ đánh về phía hai con thi sắt còn lại. Chương 136, Đấu Huyết Thiên Sứ, 2. Bên dưới địa cung Đông Phương Trường Minh, Lao Yêu Quái cùng với Đoan Mục Lao Yêu liên thủ đối phó với tam đại thi sắt, cả ba người đều là cường giả đỉnh cấp nhất trên đại lục đã đến đẳng cấp tiên thần đỉnh phong, vốn tưởng rằng dựa vào thực lực thu thập ba con thi sắt là một chuyện đơn giản vô cùng, nhưng sự thật lại không phải như vậy. Tuy bọn họ đúng là lợi hại, nhưng đám thi sắt cũng không phải là tầm thường, mỗi con không chỉ có thực lực lục giai đỉnh phong mà còn có thân thể hùng mạnh cơ hồ có thể so sánh với tiên khí, phối hợp với địa hình đặc thù trong cổ mộ khiến cho chúng có thể tạm thời đấu ngang với tam đại cường giả. Trường Minh, cứ thế này không phải cách. Ngươi có biện pháp nào giải quyết bọn chúng không? Sau một lát rằng con lão yêu quái không nhịn được nhìn Đông Phương Trường Minh kêu lên một tiếng, cũng khó trách ông ta nóng lòng như vậy, dù sao thì nếu bọn họ dây dưa ở đây càng lâu thì nguy cơ những cường giả khác ở bên ngoài xông vào đây là rất cao. Cái này, ba con thi sát này tuy cường đại nhưng về bản chất vẫn thuộc về quỷ vật, muốn đối phó với bọn chúng cách tốt nhất là sử dụng quang minh ma pháp hoặc là Phật quang. Đông Phương Trường Minh suy nghĩ một chút rồi trầm giọng nói. Ừ. Đông Phương Trường Minh, ngươi đừng nói nhảm nữa, chuyện này có ai mà không biết, nhưng mà ở đây kiếm đâu ra quang minh ma pháp sư hoặc là Phật đạo cao nhân chứ, chẳng lẽ phải đợi đám người bên ngoài xông vào đây. Đoan Mục Lao Yêu nghe vậy hét lên một tiếng. Ai nói ở đây không có quang minh ma pháp sư chứ? Hai tỷ muội bọn ta không phải là quang minh ma pháp sư sao? Ba con thi sát này cứ giao cho chúng ta là được rồi. Nhưng mà hắn vừa dứt lời thì phía sau đột nhiên vang lên một tiếng nói bất bình. Người lên tiếng không phải ai khác chính là Nạp Lan Nhược Yên. Hai người các ngươi đủ sức sao? Đoan Mục khinh thường kêu lên một tiếng. Đoan Mục tiền bối, xin ngài đừng xem thường bọn họ. Thê tử của ta tuyệt đối không phải là bình hoa đâu, nếu bọn họ đã dám đứng ra nói như vậy thì đương nhiên là đã nắm chắc phần thắng. Đông Phương Trường Minh thấy vậy nhìn Đoan Mục nhàn nhạt nói. Nga! Nếu Đông Phương Trường Minh đã nói như vậy thì ta tạm tin các ngươi một lần. Nói đi, muốn ta làm thế nào? Đoan Mục nghe vậy nhíu mày một chút rồi nhìn hai tỷ muội Nạp Lan nói. Làm phiền tiền bối giúp tỷ muội bọn ta khóa ba con thi sắt đó lại một lúc là được rồi. Nạp Lan Nhược Thủy nghe vậy kêu lên một tiếng. Được. Thiên địa vạn mục nghe ta hiệu lệnh trói. Đoan Mục nghe vậy gật đầu một cái, sau đó hai tay kết ấn hét lên một tiếng. Vút vút vút. Tiếp theo dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người chỉ thấy dưới mặt đất trải đầy xương khô, bỗng nhiên lại có một đám rễ cây bắn lên trời ầm ầm phát lực trói chặt ba con thi sắt lại. Tốt. Thánh chiến thiên sứ bí thuật thẩm phán thanh kiếm. Nạp Lan Nhược Thủy thấy vậy thì gật đầu một cái, tiếp đó không chút do dự lập tức phát ra tuyệt chiêu mạnh nhất của mình. Lúc này mọi người chỉ thấy sau lưng nàng ta xuất hiện một hư ảnh thập dược thiên sứ, tay cầm hoàng kim phóng ra vạn đạo kim quang chói mắt. Ầm. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hư ảnh thiên sứ đó dùng tốc độ không thể tin được nhanh chóng dung hợp với Nạp Lan Nhược Thủy. Sắt. Sau khi dung hợp, toàn thân Nạp Lan Nhược Thủy phát ra một luồng khí tức thần thánh không thể xâm phạm, thao túng hoàng kim thánh kiếm chém thẳng về phía ba con thi sát. Còn có ta nữa. Quang minh ma pháp đoạn tội chi tiễn. Nạp Lan Nhược Yên cũng hét lên một tiếng, tập trung tất cả ma lực bên trong hóa thành một mũi quang tiễn bắn đi. Gờ rảo gờ rảo gờ rảo. Nhìn thấy cảnh tượng đó, trên mặt ba con thi sát xuất hiện vẻ kinh hãi trước giờ chưa từng có, chúng điên cuồng vùng vây muốn thoát khỏi trói buộc của đám rễ cây trên người, nhưng mà số rễ cây đó là do Đoan Mục dốc toàn lực tạo thành, làm sao có thể dễ dàng bị phá như vậy. Sau một lát cố gắng, bọn chúng vẫn không thu hoạch được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm quang và quang tiễn đâm thẳng vào ngực mình. Ầm ầm ầm. Trong chớp mắt chỉ nghe một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, dưới một chiêu liên thủ của hai tỷ muội Nạp Lan, ba con thi sắt đã hoàn toàn bị đánh tan thành cho bụi. Hay lắm. Ba người Đông Phương Trường Minh thấy như vậy thì cùng lúc hưng phấn kêu lên một tiếng. Ầm. Nhưng bọn họ còn chưa kịp vui mừng thì phía sâu bên trong cổ mộ đột nhiên phát ra một luồng khí thế cực kỳ cường đại đè ép lên người tất cả. Luồng khí thế này sao lại cường đại như vậy? Phía bên trong thật ra là có cái gì? Đối diện với luồng khí thế đó, dù là Đoan Mục Lao Yêu cường đại nhất ở đây cũng có chút không chịu nổi, nhíu mày kêu lên một tiếng. Muốn biết bên trong đó thật ra là thứ gì, chúng ta cứ vào xem không phải là được rồi sao? Lao Yêu quái lạnh lùng nói. Ừm. Đông Phương Trường Minh cũng gật đầu tán đồng, tiếp đó 5 người lại lần nữa lên đường tiến sâu vào bên trong cổ mộ. Một lát sau bọn họ đã tiến vào một gian đại điện rộng lớn nhưng vô cùng trống trải. Bên trong ngoài một cái bình đài to lớn xây dựng bằng bạch ngọc, ngồi trên đó là một người trung niên cực kỳ to lớn, mái tóc đen xõa dài xuống ngang vai, nửa người phía trên để trần làm lộ làn da màu cổ đồng đỏ ao, lộ ra cái khí thế cuồng vọng tự kiêu của một tuyệt thế cường giả. Nhưng mà làm người ta chấn kinh nhất không phải những chuyện đó mà là ở trước ngực của nam tử này không ngờ lại có một vết thương to lớn do kiếm gây ra. Từ vết thương đó người ta có thể dễ dàng nhìn thấy trái tim trong lòng ngực của hắn đã bị phá nát. Điều này cho thấy người nam nhân này tuyệt đối đã là một người chết. Nam nhân đã chết đi vẫn cho chúng ta cảm giác gáp bách mãnh liệt đến như vậy, sinh tiền nhất định là một tuyệt thế cường giả hùng mạnh phi thường, thật ra là ai có khả năng giết hắn chứ? Đoan Mục Lao Yêu cẩn thận đảo mắt quan sát nam tử ngồi trên ngọc đài, một lúc khi xác định hắn đã là một người chết thì cảm thán nói. Đi! Chúng ta tiến lên phía trước nhìn xem. Đông Phương Trường Minh không tỏ vẻ gì, nhàn nhạt kêu lên một tiếng. Huynh đệ yêu đạo ở nơi này lợi dụng mạng người tu luyện tà công, số người chết trong tay chúng lên đến 100 vạn, nếu như có thể phi thăng thành tiên thì thật là thiên lý bất dung. Ta đại ma rất là bất bình, vốn muốn đến đây trừ diệt bọn chúng không ngờ công lực không đủ, chỉ có thể chọn cách đồng quy ư tận thân thể lưu lại nơi này nhắc nhở thiên hạ. Khi 5 người đến trước mặt người nam nhân đó chỉ thấy phía dưới đất có khắc một hàng chữ như thiết hoạch ngân câu. Thì ra là một vị cường giả này vì chuyện nghĩa mà chấp nhận hy sinh bản thân chết đi ở đây, thật đúng là khiến cho người ta cảm động. Sau khi đọc xong, Đoan Mục không nhịn được cảm thán một tiếng. Đúng vậy. Lão yêu quái nghe vậy cũng gật đầu tán đồng, tuy ông ta tu luyện công pháp của đôi huynh đệ yêu đạo năm xưa nhưng đối với những chuyện chúng làm thì phi thường chán ghét, đồng thời cũng cảm phục những cường giả có tấm lòng nhân nghĩa như nam tử trước mặt. Ẩm. Lúc 3 người đang cảm khái thì đột nhiên nam tử đang khoanh chân ngồi dưới mặt đất lại đột nhiên mở to hai mắt ra nhìn bọn họ. Chương 137, Chiến huyết thiên sứ, 3. Cái gì? 5 người Đông Phương Trường Minh nhìn thấy thi thể đang ngồi trên mặt đất bỗng nhiên mở mắt ra thì trên mặt xuất hiện vẻ kinh hãi vô cùng, theo bản năng kêu lên một tiếng, sau đó cả người nhanh chóng lùi khỏi ngọc đài giữ một khoảng cách với đối phương. Hắn rõ ràng đã là một người chết sau có thể mở mắt chứ? Đây thật ra là chuyện gì? Việc này làm sao ta biết được? Sau khi đáp xuống mặt đất, đoàn người liên tục kêu lên mấy tiếng, ai nấy đều vô cùng kinh hãi, hiển nhiên chuyện vừa xảy ra đã vượt ngoài tầm hiểu biết của bọn họ. Rõ ràng là một người đã chết đi 6-7 ngàn năm tại sao lại đột nhiên mở mắt ra được chứ, chẳng lẽ là yêu đạo ngàn năm trước mượn thể sống lại sao? Không. Không thể như thế được. Chuyện này đừng nói là tiên thần cảnh, cho dù là thần vương cảnh cũng làm không được a. Nhưng những màn tiếp theo xảy ra bên trên đài ngọc lại càng làm cho bọn hoảng sợ, chỉ thấy từ trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một bộ bạch cốt bay đến trước người trung niên nam tử, sau đó dung nhập vào thân thể của hắn mà không gặp phải bất cứ trở ngại gì. Gỡ rào. Tiếp theo đó chỉ nghe nam tử trung niên ngẩng đầu lên trời hét to một tiếng, trong chớp mắt vô số luồng khí thể thoát ra khỏi thân thể hắn, có ứ hỏa xanh biếc, có quỷ vụ màu đen ngòm, cũng có thi khí hôi thối bốn. Nhưng mà nhiều nhất trong số đó chính là huyết khí tanh tưởi. Số huyết khí này sau khi thoát ra ngoài không tan đi mà quần quận hội tụ đến sau lưng trung niên nam tử, hóa thành hình dạng 8 đôi cánh lớn to lớn màu đỏ giống như cánh rơi, không ngừng tỏa ra từng tia khí thế tà ác dị thường làm cho người ta sởn tóc gáy lạnh mình. Phần thiên huyết dực. Hắn là người của huyết thiên sứ tộc. Nạp Lan Nhược Thủy nhìn thấy 8 đôi cánh sau lưng trung niên nam tử thì kinh ngạc kêu lên một tiếng. Huyết thiên sứ? Nhược Thủy, ngươi nói vậy là có ý gì? Cái gì là huyết thiên sứ tộc? Cái gì là phần thiên huyết dực? Lao yêu quái ở bên cạnh nghe vậy nghi hoặc hỏi. Lao tiền bối, trước đây tiểu nữ đọc trong một quyển cổ tịch biết được trên Tây Phương Thiên Giới có một tộc đàn phi thường cường đại có tên huyết thiên sứ tộc, bọn chúng là đối thủ chủ yếu của thánh chiến thiên sứ tộc, hai tộc đều được xưng là chiến tộc đệ nhất của phương Tây, và đặc điểm nhận dạng của bọn chúng là phần thiên huyết dực, cũng chính là 8 đôi cánh sau lưng nam tử mà các người đang thấy. Nạp Lan Nhược Thủy trầm giọng nói một tiếng. Nếu như hắn thật sự là huyết thiên sứ thì ta đại khái đã có thể hiểu được nguyên do tại sao hắn chết đi ngàn năm còn có thể sống lại rồi. Tương truyền thần thông đáng sợ nhất của huyết thiên sứ là dục huyết trọng sinh, cho dù thân thể bị thân thể tiêu diệt, linh hồn bị xé nát thì chỉ cần còn có một giọt máu còn tồn tại trên đời thì bọn chúng còn có thể thông qua nghỉ ngơi trong thời gian dài để sống lại. Hơi dừng một chút, nàng ta lại tiếp tục. Ha ha ha. Nói rất đúng. Không ngờ ở nhân gian còn có người hiểu rõ về huyết thiên sứ tộc chúng ta như thế, đúng là khiến cho bổn tọa bất ngờ. Nạp Lan Nhược Thủy vừa dứt lời thì trong hư không đột nhiên vang lên một tiếng nói chói tai. Khi 5 người quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy nam tử trung niên trên đài ngọc giờ phút này đã đứng thẳng người lên dùng ánh mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào bọn họ. Hôm nay là ngày đầu tiên mà song tử huyết hoàng chúng ta sống lại, các ngươi vừa đúng lúc có thể tế phẩm cho bổn tọa. Nam tử đảo mắt nhìn qua 5 người một vòng rồi kêu lên một tiếng. Tiếng nói của hắn tuy do cùng một cái miệng phát ra nhưng lúc cao lúc thấp âm điệu phi thường khác nhau, cứ như là hai người cùng lúc nói chuyện vậy. Muốn dùng bọn ta làm tế phẩm. Xin lỗi đã để cho ngươi thất vọng rồi Đông Phương Trường Minh, ta tuyệt đối không trở thành tế phẩm cho bất cứ ai. Kẻ nào muốn lấy mạng ta đều phải chết. Đông Phương Trường Minh lạnh lùng nói một tiếng.
Đúng vậy. Sở Huyền, ta tu hành trăm năm sao có thể giao tính mạng của mình cho ngươi.
Muốn chiến thì tới đi.
Lao yêu quái nghe vậy cũng trầm giọng nói.
Ngươi đã chết cần gì sống thêm.
Đoan Mục cũng kêu lên một tiếng.
Hai tỷ muội Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên tuy không nói lời nào nhưng mà chỉ dựa vào ánh mắt lạnh lùng hai người nhìn song Tử Huyết Hoàng cũng đã đủ để biết bọn họ lựa chọn như thế nào.
Hừ. Không biết điều.
Song Tử Huyết Hoàng thấy vậy hừ lạnh một tiếng, chậm rãi đưa tay phải lên.
Ngang ngang ngang.
Năm con huyết long khổng lồ lập tức từ trong không gian hiện ra, gầm lớn một tiếng sau đó hung mãnh xông tới chỗ năm người.
Hừ. Chỉ dựa vào một con huyết long mà muốn thu thập chúng ta, Song Tử Huyết Hoàng ngươi không khỏi quá cuồng vọng rồi.
Đông Phương Trường Minh thấy vậy cười lạnh một tiếng sau đó vung tay lên phát ra một đạo trích tinh thủ ầm ầm phá tan con huyết long đang tiến tới.
Xích huyết trảo.
Mục long phá. Hai người Lao Yêu Quái và Đoan Mục Lao Yêu cũng quát lớn một tiếng sử dụng chiêu thức của mình phá tan huyết long. Còn về phần Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên, tuy thực lực của bọn họ không sánh bằng ba người kia nhưng hai người liên thủ phát ra một cái quang minh hệ cấm chú cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản huyết long.
Hai tên tiên cảnh võ giả, hai tên cấm chú cấp ma pháp sư còn có một tên côn luân yêu tộc, thật không ngờ huynh đệ bổn hoàng vừa mới sống lại đã gặp được những tế phẩm như các ngươi, ông trời thật sự là đối xử với ta quá tốt.
Sau khi thôn phệ các ngươi chúng ta nhất định có thể nhanh chóng khôi phục cảnh giới năm xưa.
Chứng kiến những việc này, ánh mắt của Song Tử Huyết Hoàng chớp động mấy lần rồi hưng phấn nói.
Huyết mạn thiên địa. Tiếp theo chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, phía trên đầu hắn lập tức xuất hiện một đám mây màu máu lớn lên nghìn trượng.
Rào 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 năm.
Từ trong đám mây đó từng giọt mưa máu không ngừng rơi xuống bao vây đám người Đông Phương Trường Minh lại.
Mọi người cẩn thận tuyệt đối không được để nước mưa này rơi trúng, trong đó có huyết độc cực kỳ đáng sợ, nếu bị rơi trúng thì chân nguyên trong người mười phần không còn nổi một đâu.
Lao yêu quái nhìn thấy nước mưa rơi xuống thì sắc mặt đại biến kêu lên một tiếng.
Ừm.
Bốn người còn lại nghe vậy trịnh trọng gật đầu một cái sau đó đều tự mình triển khai các loại phòng ngự khiến cho huyết vụ không thể nào xâm nhập vào người được, gián tiếp khiến cho một trong những sát chiêu lợi hại của Song Tử Huyết Hoàng không công tự phá.
Lạ thật, chiêu huyết mạn thiên địa này là một trong những tuyệt chiêu độc môn của huynh đệ chúng ta có được sau khi luân hồi và tu luyện tà kinh, xưa nay không truyền cho bất cứ ai, tại sao tên nhân loại này lại biết chứ?
Song Tử Huyết Hoàng đứng trên đài ngọc nhìn thấy như vậy thì trong lòng nghi hoặc âm thầm suy nghĩ.
Thì ra là tên nhân loại này tu luyện cũng tà kinh cho nên mới có thể biết được chiêu thức của hai ta.
Bất quá như vậy cũng tốt, đợi lát nữa sau khi hút hết tu vi của bọn chúng có thể lưu lại thân thể của hắn để cho một trong hai ta đoạt xá, không cần phải tiếp tục tình trạng hai hồn ở chung trong một thân thể như thế này nữa.
Sau một lát bằng vào nhãn quang đặc biệt của mình, Song Tử Huyết Hoàng đã nhìn ra căn cơ tu luyện của Lao Yêu Quái, trên mặt xuất hiện một nụ cười vui vẻ nhàn nhạt nói một tiếng.
Huyết lôi đi.
Tiếp theo đó hắn lại thét lên một tiếng.
Ầm 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 bốn.
Đám huyết vũ phía trên huyết vân lập tức biến mất, thay vào đó là từng đạo huyết lôi đỏ như máu xuất hiện không ngừng đánh xuống bên dưới.
Mỗi đạo huyết lôi này đều có uy lực ngang với một đòn toàn lực của thất giai tiên thần cảnh cường giả, uy lực có thể nói là cực kỳ đáng sợ, trong lúc nhất thời khiến cho năm người bên dưới chật vật vô cùng, trên người mỗi người đều xuất hiện vô số vết thương, nếu cứ tiếp tục như vậy e rằng tất cả bọn họ đều phải táng thân ma thần.
Lục đạo cấm chú ma thần biến.
Trong lúc nguy cấp đột nhiên Đông Phương Trường Minh lại quát lên một tiếng, tiếp theo đó chỉ thấy toàn thân hắn bắt đầu biến đổi, phát sinh biến hóa, đầu tiên là từ thân thể nhân loại bình thường bắt đầu không ngừng cao lên, trong chớp mắt đã đạt đến độ cao hơn trăm trượng giống như một người khổng lồ vậy, sau đó da thịt hắn bắt đầu mất đi tính đàn hồi, hóa thành một màu đen nhánh lấp lánh tinh quang như sắt thép.
Chỉ trong chớp mắt lục đạo ma thần từng uy chấn thiên giới vạn năm trước đã lần nữa trùng hiện trên đời.
Tất cả mọi người theo ta.
Chúng ta phản công thôi.
Lúc này chỉ nghe lục đạo ma thần gầm lên một tiếng rồi hung hăng đưa 10 ngón tay sắc nhọn như đao của mình cắm thẳng vào đám huyết vân trên bầu trời.
Ừ cực.
Tiếp theo dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người ở đây, hắn không ngờ lại trực tiếp xé đám huyết vân đó làm hai phần rồi nuốt vào trong miệng mình.
Gỡ rào.
Sau đó thân hình của lục đạo ma thần không chút dừng lại dùng tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy xuất hiện trước mặt Song Tử Huyết Hoàng, ầm ầm đánh ra một quyền.
Tới đi.
Song Tử Huyết Hoàng trông thấy biến hóa của Đông Phương Trường Minh tuy trong lòng rất là kinh ngạc nhưng cũng không sợ hãi, nhìn thấy kẻ địch công tới thì cũng ầm ầm đánh ra một quyền.
Ầm.
Đùng.
Trong chớp mắt chỉ nghe một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, sau đó chỉ thấy cả hai người đồng thời lui lại một khoảng xa, đụng nát không biết bao nhiêu vách tường khiến cho cả tòa địa cung cũng ầm ầm chấn động.
Giết.
Lúc Song Tử Huyết Hoàng còn chưa kịp ổn định lại thân hình thì bốn người Nạp Lan Nhược Thủy,
Nạp Lan Nhược Yên, lão yêu quái Sở Huyền cùng với Đoan Mục lão yêu đã xuất hiện trước mặt hắn tung ra sát chiêu, rõ ràng là muốn nhân lúc hắn bệnh lấy mạng của hắn. Huyết biến. Nhưng mà song tử huyết hoàng thân kinh bách chiến làm sao có thể dễ dàng bị hạ gục như vậy, đối mặt với thế công của bốn người hắn vẫn không chút lo sợ hét lên một tiếng hóa thành một đoàn máu tan vào trong không trung. Chương 138, Chiến huyết thiên sứ, 3. Không ngờ đám tế phẩm các ngươi lại dám phản kháng bổn hoàng như vậy. Rất tốt. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết sự lợi hại thật sự của ta là ở đâu. Một lát sau thân hình của song tử huyết hoang lại xuất hiện trên không trung, nhìn năm người Đông Phương Trường Minh căm giận nói, nếu nhìn kỹ thì có thể phát hiện ra sắc mặt hắn lúc này đã có chút tái đi chứ không còn hồng hào như lúc mới sống lại nữa. Hiển nhiên là một chiêu huyết biến vừa rồi tuy giúp song tử huyết hoàng hóa giải nguy cơ nhưng cũng khiến hắn hao tổn không ít nguyên khí, khó trách hắn lại căm giận như vậy. Tiếp theo chỉ thấy song tử huyết hoàng gầm lớn một tiếng vung tay lên, phía sau hắn lập tức xuất hiện một cái động khẩu to to lớn, phía trong đó là một mảnh thế giới tràn ngập máu tanh, đó không phải nội thiên địa của song tử huyết hoàng thì còn có thể là cái gì chứ? Ầm. Nó vừa xuất hiện đã hướng về phía năm người Đông Phương Trường Minh ầm ầm phát ra lực hút muốn kéo tất cả bọn họ vào bên trong. Lực hút thật cường đại. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì không bao lâu nữa chúng ta sẽ bị cuốn vào bên trong, như vậy thì xong rồi. Các ngươi mau nghĩ cách đi. Nạp Lan Nhược Yên cảm nhận được thân thể của mình từ từ mất đi khống chế bị cuốn lên trời thì sắc mặt đại biến kêu lên một tiếng. Đừng lo. Xem ta đây. Đoan Mục trầm giọng kêu lên một tiếng, sau đó dốc toàn lực đánh ra một quyền về phía nội thiên địa của song tử huyết hoàng muốn phá tan nó. Hừ. Chỉ là một cái hóa thân thần vương nho nhỏ mà cũng dám xuất thủ trước mặt bổn hoàng, đúng là láo xược, cho dù bản thể của ngươi đến đây ta cũng chưa chắc để mắt tới, nói chi là ngươi. Song tử huyết hoàng khinh thường nói một tiếng. Ẩm. Đùng. Một đạo huyết lôi từ trong nội thiên địa của hắn phát ra ngoài phá tan thế công của Đoan Mục. Phụt. Chiêu thức bị phá, Đoan Mục lập tức bị lực phản chấn đánh lui về phía sau, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nhược Thủy ở đây muội là hiểu rõ huyết thiên sứ tốt nhất, nàng có cách nào ngăn cản song tử huyết hoàng này không? Đông Phương Trường Minh nhíu mày nhìn Nạp Lan Nhược Thủy hỏi. Muốn ngăn cản song tử huyết hoàng cách tốt nhất là lấy giới phá giới, tức là dùng nội thiên địa khác ngăn cản cái nội thiên địa này lại, nhưng mà lúc này ở đây trong chúng ta không có ai có nội thiên địa đủ sức mạnh này cả, ngay cả chàng cũng thế. Nạp Lan Nhược Thủy suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Như vậy tức là hết cách sao? Đông Phương Trường Minh nhíu mày nói. Không. Vẫn còn một cách, nhưng muốn làm được mọi người phải hộ pháp cho ta một lúc. Nạp Lan Nhược Thủy lắc đầu nói. Cái gì? Hộ pháp cho ngươi? Nạp Lan Nhược Thủy, ngươi có biết đây là thời điểm gì hay không mà còn muốn chúng ta hộ pháp cho ngươi? Lão yêu quái nghe vậy quát to một tiếng. Lão tiền bối. Ta tin Nhược Thủy để nàng thử một lần đi. Nhưng mà ông ta vừa nói được một nửa đã bị Đông Phương Trường Minh chặn lại. Ta cũng vậy. Ta cũng tin tưởng tỷ tỷ. Nạp Lan Nhược Yên cũng kêu lên. Ừm. Đoan Mục Lao Yêu cũng gật đầu, tuy chỉ mới tiếp xúc với ba người Đông Phương Trường Minh không bao lâu nhưng bằng vào nhãn quang độc đáo của mình ông ta đã nhận ra ai trong bọn họ cũng có bản lĩnh cao cường tuyệt không thể xem thường. Thôi được rồi. Ta tin ngươi một lần nhưng mà phải nhanh lên, ta sợ dù chúng ta có cố gắng hết sức cũng không thể giúp ngươi kéo dài quá nhiều thời gian đâu. Lao Yêu Quái thấy vậy im lặng một chút rồi nhìn Nạp Lan Nhược Thủy trầm giọng nói. Yên tâm đi. Ta tuyệt đối không để mọi người phải thất vọng đâu. Nạp Lan Nhược Thủy trịnh trọng gật đầu một cái, sau đó không lãng phí thời gian nữa lập tức khoanh chân ngồi xuống mặt đất, nhắm hai mắt lại vung tay đánh ra từng đạo thủ ấn. Bốn người Đông Phương Trường Minh cũng chia thành bốn hướng đối kháng với lực hút do nội thiên địa của song tử huyết hoàng phát ra, tuy rằng mất đi Nạp Lan Nhược Thủy trong lúc nhất thời khiến cho áp lực mà bọn họ phải gánh chịu tăng lên rất nhiều nhưng mà bọn họ vẫn không bỏ cuộc, tất cả đều cố gắng hết sức kháng cự. Xuất. Sau một lát chỉ thấy Nạp Lan Nhược Thủy mở hai mắt ra cao giọng quát lên một tiếng. Ầm ầm ầm. Sau tiếng hét phạm vi ngàn trượng xung quanh năm người Đông Phương Trường Minh đột nhiên xuất hiện từng đợt sương mù màu vàng khuyết tán ra bốn phía, nơi sương mù đi qua cảnh vật đều ầm ầm biến hóa, trong chớp mắt đại điện biến mất, cung điện bên ngoài biến mất, xương cốt đầy đất cũng biến mất, thay vào đó là một mảnh hoang nguyên bao la bát ngát. Thung 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 bốn. Bầu trời phía trên hoang nguyên đột nhiên vang lên hàng loạt tiếng trống trận long trời lở đất, tiếp theo đó chỉ thấy từng đội thiên sứ cánh vàng từ bên trời bay xuống xếp thành từng hàng trước mặt năm người Đông Phương Trường Minh. Tuy đám thiên sứ này chỉ là ảo ảnh do Nạp Lan Nhược Thủy triệu hoán ra nhưng trên người mỗi người đều phát ra từng đợt khí thế vô cùng cường đại khiến không gian xung quanh không ngừng vặn vẹo thành đủ loại hình dáng. T. Bốn người Đông Phương Trường Minh thấy vậy không nhịn được hít sâu một hơi khí lạnh, bọn họ tuy đã sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn bị một chiêu thần thông này của Nạp Lan Nhược Thủy làm cho rung động thật sâu. Đây là thái cổ chiến thanh nữ nhân, đó là người của thánh chiến thiên sứ tộc, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy được? Song tử huyết hoàng càng là bị dọa đến sắc mặt đại biến không ngừng gào thét. Thái cổ chiến thanh mà hắn vừa nói là tuyệt chiêu bảo mạng lợi hại nhất của Thánh chiến thiên sứ tộc. Khi phát động chiêu thức này, Thánh chiến thiên sứ có thể thông qua huyết mạch triệu hoán hư ảnh của tổ tiên trợ giúp bản thân chiến đấu, uy lực có thể nói là kinh khủng vô cùng. Đương nhiên muốn dùng được nó cũng không phải là chuyện đơn giản, ít nhất đáp ứng đủ hai điều kiện. Thứ nhất là hồn lực của người dùng phải đủ mạnh, ít nhất phải là Thánh chiến thiên sứ đã đạt đến cảnh giới thần vương mới có thể sử dụng, nếu không nhẹ thì trọng thương, nặng thì nguyên thần vỡ tan trực tiếp vỡ lạc. Còn về phần yêu cầu thứ hai lại càng khắc nghiệt hơn, đó chính là khi một Thánh chiến thiên sứ sử dụng chiêu thức này thì đối thủ nhất định phải là huyết thiên sứ tộc, nếu không thì sẽ không phát huy được chút công dụng nào. Nếu không phải như vậy thì một vạn năm trước khi chiến đấu với thần gia lục tổ, Nạp Lan Nhược Thủy đã sử dụng nó rồi. Nàng ta cùng với Đông Phương Trường Minh và Nạp Lan Nhược Yên cũng không cần phải luân hồi chuyển thế sống lại ở kiếp này. Đại ca, bây giờ không phải là lúc kinh hãi, huynh mau nhân lúc nữ tử đó còn chưa thi pháp xong giết chết nàng ta, nếu không chúng ta sẽ nguy rồi. Trở lại vấn đề chính, lúc này trong cơ thể của Song Tử Huyết Hoàng đột nhiên vang lên một tiếng nói. Người lên tiếng chính là đệ đệ của hắn, một tên Song Tử Huyết Hoàng khác.
Đúng.
Song Tử Huyết Hoàng nghe vậy gật đầu một cái, sau đó nhanh chóng phóng tới trước mặt Nạp Lan Nhược Thủy, muốn nhân lúc nàng ta chưa hoàn toàn thi pháp xong ra tay xử lý. Trích Tinh Thủ, Thanh Ngọc Ấn, Huyết Cấu Chảo, Thần Thánh Thủ Hộ. Nhưng mà bốn người Đông Phương Trường Minh làm sao có thể hắn được như ý, lập tức dốc toàn lực ra tay cản trở. Song Tử Huyết Hoàng tuy rằng cường đại nhưng bị bốn người liều mạng cản lại, trong lúc nhất thời cũng không thể thoát thân. Cục diện lần nữa lâm vào thế giằng co. Chiến sĩ Thánh chiến thiên sứ tộc, nghe lệnh giết cho ta. Thời gian từng chút một trôi qua, sau một lát cuối cùng Nạp Lan Nhược Thủy cũng đã đứng dậy hét vang lên một tiếng. Giết! Hàng trăm hồn phách Thánh chiến thiên sứ khác nghe vậy cũng đồng loạt quát vang lên một tiếng, sau đó xông thẳng về phía Song Tử Huyết Hoàng. Huyết phá thiên địa! Đi! Song Tử Huyết Hoàng thấy vậy sắc mặt đại biến, điên cuồng lui lại phía sau, đồng thời lại quát to một tiếng, điều khiển huyết hải trong nội thiên địa hóa thành từng cơ sóng máu cuốn tới đám thiên sứ chiến hồn đang lao tới. Ầm 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 năm. Trong lúc nhất thời trong hư không liên tục vang lên những tiếng nổ kinh thiên động địa, không gian bốn phía không ngừng không chịu nổi áp lực ầm ầm vỡ tan ra. Đám tu luyện giả trên mặt đất cảm nhận được luồng năng lượng đáng sợ dưới chân mình thì kinh hoàng vô cùng, ba chân bốn cẳng thi nhau chạy mất, không ai còn quan tâm đến chuyện đoạt bảo gì nữa. Sau một lát cuối cùng cũng đã có một thiên sứ chiến hồn bay về phía Song Tử Huyết Hoàng, khi đến trước mặt hắn người này không chút do dự lập tức tự bạo, cũng không phải chỉ có một mình hắn, những chiến hồn theo sau cũng làm theo như vậy, uy lực tự bạo của bọn họ hình thành một cỗ năng lượng đáng sợ đánh thẳng vào cơ thể Song Tử Huyết Hoàng, khiến cho không chỉ thân thể mà ngay cả linh hồn của hắn cũng bị tổn thương nặng nề. Không được. Nếu cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì huynh đệ chúng ta cũng bị đám tử quỷ này hại chết. Bây giờ chỉ còn cách liều một lần mà thôi. Một tên Song Tử Huyết Hoàng kêu lên một tiếng. Đại ca, không lẽ huynh muốn từ bỏ thân thể này sao? Tên Song Tử Huyết Hoàng còn lại kinh hãi hỏi. Đúng vậy. Tên Song Tử Huyết Hoàng thứ nhất lộ vẻ quyết tuyệt gật đầu một cái, sau đó không chút do dự ầm ầm tự bạo thân thể mà bọn chúng đang chiếm cứ. Ầm. Đùng. Trong chớp mắt một vụ nổ kinh thiên động địa nữa lại xảy ra, dưới uy lực của vụ nổ này tất cả thiên sứ chiến hồn xung quanh đều bị chấn bay ra xa. Hừ. Đám kiến hôi khốn kiếp, món nợ hôm nay hai huynh đệ bọn ta nhớ kỹ, sau này bọn ta nhất định sẽ trả cho các ngươi gấp nghìn lần vạn lần. Hai tên Song Tử Huyết Hoàng nhân cơ hội này hóa thành hai đạo huyết sắc linh hồn thi triển độn quang bỏ chạy, vừa đi vừa âm thầm mắng. Hừ, các ngươi sẽ không có chuyện đó đâu. Nhưng mà lúc này bên thai bọn chúng đột nhiên vang lên một tiếng nói lạnh lùng, tiếp theo đó chỉ thấy một đạo trưởng cương bạch ngọc từ trong không gian xuất hiện tóm lấy linh hồn chúng. Người đột nhiên ra tay chính là Đông Phương Trường Minh, thì ra là do đang ở trong trạng thái lục đạo ma thần có thân thể vô cùng cường đại cho nên hắn mới có thể miễn cưỡng chịu được uy lực của vụ tự bạo mà ra tay bắt lấy Song Tử Huyết Hoàng. Chương 139, Vô Đề. Nhân loại ti tiện, không ngờ ngươi vậy mà lại dám ra tay ám toán hai huynh đệ bổn hoàng, đúng là đáng chết, mau thả bọn ta ra. Nếu không ta sẽ giết chết ngươi. Hai huynh đệ Song Tử Huyết Hoàng bị kéo vào lòng bàn tay của Đông Phương Trường Minh thì phẫn nộ quát lên. Muốn giết chết ta dựa vào sức của hai ngươi bây giờ mà cũng đòi sao? Ngoan ngoan im đi cho ta. Đông Phương Trường Minh khinh thường kêu lên một tiếng, sau đó cẩn thận hạ từng đạo cấm chế phong ấn lên người Song Tử Huyết Hoàng. Một tầng, 10 tầng, 100 tầng, 1000 tầng, 1000000 tầng, 10000000 tầng. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi Đông Phương Trường Minh đã thiết hạ hơn 10000000 tầng cấm chế lên cơ thể Song Tử Huyết Hoàng. Phù. Cuối cùng cũng xong rồi. Sau khi làm xong tất cả hắn thở phào một hơi cười nói. Ừm. Bốn người lao yêu quái nghe vậy cũng gật đầu một cái. Ầm. Có điều bọn họ còn chưa kịp vui mừng bao lâu thì dị biến lại xảy ra, chỉ thấy thân thể vốn đã bị Song Tử Huyết Hoàng tự bạo lúc nãy giờ phút này đột nhiên dùng tốc độ mắt thường không thể nào nhìn thấy được nhanh chóng khôi phục lại hình dáng ban đầu giống như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Năm người Đông Phương Trường Minh nhìn thấy như vậy hai mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, đồng thời toàn thân không hẹn mà cùng bước vào trạng thái chiến đấu. Các vị xin dừng tay, ta không có ác ý. Nhưng mà bọn họ còn chưa kịp động thủ thì trong hư không đã vang lên một tiếng nói. Người lên tiếng chính là trung niên nam tử vừa khôi phục lại thân thể. Lúc này chỉ thấy huyết quang và tà khí trong mắt hắn đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là thần quang sâu thăm thẳm thỉnh thoảng phát ra một loại bá khí cường đại khiến cho người ta phải khiếp sợ. Các hạ là ai? Đông Phương Trường Minh đưa mắt quan sát trung niên nam tử một lúc rồi bước lên phía trước một bước trầm giọng hỏi. Ta tên là Đại Ma. Trung niên nam tử nghe hỏi thì trầm giọng nói một tiếng, tiếp nói giống như sấm sét truyền vào tay năm người Đông Phương Trường Minh. Đại Ma! Không lẽ ngươi chính là nghĩa sĩ ngàn năm trước đã đối phó với song tử huyết hoàng, người cũng sống lại với cùng với bọn chúng sao? Nạp Lan Nhược Thủy nghe vậy không nhịn được kinh ngạc kêu lên một tiếng. Đúng vậy. Chính là ta, hàng nghìn năm trước ta xông vào nơi đây đối phó với hai tên yêu đạo, sau một phen ác chiến cuối cùng cũng đã phá hủy thân thể của hai tên yêu đạo, cũng đã luyện hóa linh hồn của chúng, vốn nghĩ rằng như vậy đã giết chết được chúng. Ai ngờ hai tên đó lại là tộc nhân của huyết thiên sứ tộc có được thần thông dĩ huyết trọng sinh, đáng sợ bọn chúng thông qua một chút máu huyết dính vào thân thể của ta khi hai bên quyết chiến, âm thầm ở trong thân thể ta trọng tụ hồn phách, sau đó không chỉ thành công sống lại mà còn chiếm cứ thân thể của ta, trấn áp linh hồn ta. Nếu hôm nay không có chư vị đến đây e rằng ta sẽ vĩnh viễn không có ngày lại nhìn thấy mặt trời rồi. Đại ma gật đầu một cái trầm giọng kể lại chuyện năm xưa. Đại ma ở đây xin đa tạ chư vị. Hơi dừng lại một chút hắn lại nhìn năm người Đông Phương Trường Minh trịnh trọng thi lễ. Đại ma có một yêu cầu hơi quá đáng, không biết là các vị có thể đồng ý với ta hay không. Sau đó đại ma đột nhiên nhìn năm người nói một câu. Là yêu cầu gì, xin đại ma huynh cứ nói. Đông Phương Trường Minh nghe vậy trịnh trọng nói. Không biết các vị có thể giao hồn phách của song tử huyết hoàng giao cho ta hay không. Đại ma nhìn năm người trầm giọng nói. Cái gì? Đại ma huynh muốn lấy linh hồn của song tử huyết hoàng. Thật ra huynh muốn làm gì? Nạp Lan Nhược Yên nghe vậy kinh ngạc kêu lên một tiếng. Làm gì? Đương nhiên là ta muốn phong ấn chúng rồi. Đại ma cười nhạt một tiếng nói. Phong ấn? Thứ cho tiểu nữ mạo muội, nhưng không biết là đại ma huynh muốn đem chúng phong ấn vào nơi nào, phải biết rằng những địa điểm phong ấn bình thường đối với bọn chúng không có tác dụng đâu, cho dù 10 vạn cái cấm chế này của phu quân ta nhiều nhất cũng chỉ có thể phong ấn chúng nửa năm mà thôi. Nếu bây giờ chúng ta giao chúng cho huynh, nếu không may sau này bọn chúng lại trốn thoát thì phải làm thế nào? Nạp Lan Nhược Thủy nhìn đại ma kêu lên một tiếng. Ha ha ha. Nạp Lan tiểu thư cứ yên tâm, nếu đại ma đã dám yêu cầu linh hồn song tử huyết hoàng từ chỗ các vị thì đương nhiên đã có nắm chắc tuyệt đối có thể phong ấn chúng mãi mãi. Nếu không tin mời các vị xem cái này. Đại ma nghe được lời nói của Nạp Lan Nhược Thủy thì chân mày nhíu lại một chút, nhưng mà cũng không tỏ ý tức giận, ngược lại còn cười to một tiếng sau đó vung tay lên. Ẩm. Sau lưng hắn lập tức xuất hiện 5 cái hắc động to lớn vô cùng không ngừng xoay tròn, từ trong mỗi cái đều phát ra một luồng áp lực hùng mạnh phi thường khiến cho sắc mặt của 5 người Đông Phương Trường Minh đại biến. Bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được uy lực của mỗi cái hắc động này đều có thể dễ dàng phong ấn chính bản thân mình hiện nay. Đại ma huynh, đây là thứ gì? Đông Phương Trường Minh là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, hắn hít vào một hơi thật sâu rồi nhìn đại ma hỏi. Chúng tên là Ngũ Âm Ma Ngục, là một tuyệt chiêu mà sư phụ ta đã truyền lại cho ta trước khi xuất sơn, không biết dựa vào nó đã đủ để phong ấn song tử huyết hoàng chưa? Đại ma trầm giọng nói. Đương nhiên là đủ. Xin mời đại ma huynh tiếp lấy. Đông Phương Trường Minh không chút do dự gật đầu một cái sau đó đưa tay ra ném song tử huyết hoàng đang bị phong ấn cho đại ma. Thu. Đại ma thấy vậy hét lên một tiếng. Ầm ầm. Ngũ Âm Ma Ngục sau lưng hắn lập tức ầm ầm phát ra lực hút, trong chớp mắt hai tên song tử huyết hoàng đã biến mất tăm. Các vị có từ rồi. Sau này có duyên chúng ta sẽ còn gặp lại. Sau khi làm xong, đại ma lại nhìn năm người Đông Phương Trường Minh ôm quyền nói một tiếng sau đó phá toái hư không bỏ đi mất. Sau khi hắn rời đi, năm người Đông Phương Trường Minh cũng lần lượt cáo từ rời đi. Trước khi đi, trên mặt mỗi người đều xuất hiện một nụ cười vui vẻ, bởi vì ngày hôm nay tuy bọn họ không thu được món tiên bảo nào nhưng mà đã thu được một thứ còn đáng giá hơn tiên bảo gấp nghìn lần, đó là nhân tình của một tuyệt đại cường giả. Nhân tình của Đông Thổ thủ hộ giả đại ma. Thời gian như nước, trong chớp mắt đã nửa tháng trôi qua kể từ sau trận chiến ở Hoàng Cung. Trong khoảng thời gian này, nhờ sự cố gắng của triều đình đại sở mà kinh thành đã miễn cưỡng khôi phục lại trạng thái trước lúc đại chiến xảy ra. Lúc này Đông Phương Trường Minh đang ở trong hầu phủ của mình xử lý đống văn kiện chất cao như núi, trước mắt mình đột nhiên lại nghe một tiếng bước chân vang lên. Hầu gia! Hầu gia! Có chuyện không hay rồi! Khi hắn đưa mắt nhìn lại thì chỉ thấy một viên võ tướng dáng vẻ hớt ha hớt hai đang từ ngoài cửa chạy vào, trong miệng không ngừng phát ra từng tiếng la hoảng. Trần Kỳ, có chuyện gì ngươi cứ bình tĩnh lại từ từ nói cho ta biết. Đông Phương Trường Minh thấy vậy nghiêm giọng kêu lên một tiếng.
Vâng.
Vâng. Thưa hầu gia, thuộc hạ vừa mới nhận được tin truyền nhân của Tuyệt Tình Đạo là Tề Đằng đã phát ra thư khiêu chiến cho thần nam, giữa trưa hôm nay bọn họ sẽ quyết đấu ở trung tâm kinh thành ạ. Viên tướng nghe lệnh lập tức thở dốc mấy tiếng rồi nhìn Đông Phương Trường Minh trầm giọng hỏi. Tề Đằng của Tuyệt Tình Đạo khiêu chiến với thần nam vào trưa hôm nay. Sao lại có chuyện đó, ngươi có biết là do nguyên nhân gì không? Đông Phương Trường Minh nghe vậy thì nghi hoặc hỏi.
Xin hầu gia thứ tội, chúng thuộc hạ tạm thời vẫn chưa tra ra nguyên nhân bên trong.
Trần Kỳ lắc đầu nói.
Hầu gia có cần thuộc hạ điều động Ngự Lâm quân ngăn trận chiến này lại không?
Dù sao thì bây giờ kinh thành chỉ mới hồi phục lại sau đại nạn, dân tâm còn chưa hoàn toàn ổn định lại, nếu xảy ra đại chiến e rằng sẽ có tác động không tốt đến dân tâm.
Hơi dừng lại một chút, hắn lại tiếp tục.
Cái này sao?
Không cần đâu.
Tất cả cứ giao cho ta xử lý là được rồi.
Đông Phương Trường Minh suy nghĩ một chút rồi nói.
Vâng hầu gia.
Trần Ký nghe vậy không nói thêm một lời nào nữa, cung kính gật đầu một cái rồi nhanh chóng lui ra bên ngoài. Trong mắt hắn, một mình Đông Phương Trường Minh còn hơn cả thiên binh vạn mã, có hắn ra tay muốn chấm dứt một cuộc chiến quả thật là chuyện vô cùng đơn giản.
Vụ.
Sau khi Trần Kỳ rời khỏi, Đông Phương Trường Minh cũng đứng dậy thong thả bước chân ra bên ngoài hướng thẳng đến quảng trường trung của Sở Đô. Chương 140, Tề Đằng và Thần Nam. Với tốc độ của Đông Phương Trường Minh rất nhanh đã đi tới quảng trường trung tâm của Sở Đô. Vừa tới nơi thì hắn đã nhìn thấy giờ phút này ở đây đã có tới mấy vạn tu luyện giả và bách tính trong Sở Đô tụ tập, không gian xung quanh đều đã bị chen đến chật cứng không còn lối đi đủ để thấy trận chiến người khác đến thế nào. Lúc này tất cả đám khán giả đều đưa mắt tập trung nhìn về phía một người thanh niên thân mặc võ phục màu trắng với khuôn mặt vô cùng lạnh lùng. Hắn chính là truyền nhân của Tuyệt Tình Đạo, đời này một trong 10 đại thanh niên cao thủ của Đông Đại Lục hiện nay, Tề Đằng. Tiểu tử này không ngờ còn trẻ như vậy đã luyện đến cảnh giới nửa bước vong tình, đúng là tuổi trẻ tài cao. Xem ra trận chiến hôm nay thú vị hơn trong dự đoán rồi.
Đông Phương Trường Minh đảo mắt quan sát Tề Đằng một chút rồi âm thầm nói.
Tuyệt Tình chú của Tuyệt Tình Đạo khi mới được Tuyệt Tình tổ thần sáng tạo được chia thành 5 đại cảnh giới: xá thân, phần tâm, vong tình, vô niệm, quy chân. Sau này Tuyệt Tình tổ thần căn cứ tư chất của môn nhân mà chia Tuyệt Tình chú làm 2/3 cảnh giới: xá thân, phần tâm, vong tình là Tuyệt Tình chú bình thường, còn 2 cảnh giới vô niệm và quy chân thì thành Tuyệt Tình cấm chú. Trải qua nhiều năm lưu truyền đến ngày hôm nay thì chỉ có một mình là thủ lĩnh của Tuyệt Tình Đạo ở nhân gian là Tuyệt Tình Đại Ma Vương đã sống hơn 1000 năm là miễn cưỡng luyện đến cảnh giới vong tình sơ kỳ. Vậy mà không ngờ hôm nay một thanh niên mới hơn 20 tuổi Tề Đằng lại đạt đến nửa bước vong tình tư chất như vậy. Theo suy đoán của Đông Phương Trường Minh, nếu cho Tề Đằng đầy đủ thời gian chưa chắc hắn không thể luyện thành trọn bộ Tuyệt Tình chú, đến lúc đó đừng nói là ở nhân gian, cho dù là ở thiên giới hắn cũng là cường giả đỉnh cấp. Sau khi suy nghĩ xong, Đông Phương Trường Minh mang theo hứng thú của mình lẳng lặng bước vào một quán ăn ven đường, ngồi xuống bên một cái bàn trống, vừa gọi mấy món ngon vừa đưa mắt nhìn về phía quảng trường im lặng chờ đợi thời gian trận đấu bắt đầu.
Ngang.
Qua một lúc, trong hư không đột nhiên vang lên một tiếng long ngâm kinh thiên động địa, tiếp đó chỉ thấy một con ngũ trảo tử long từ phía xa phá không bay tới quảng trường. Nó không phải Tử Kim Thần Long của thần nam thì còn có thể là thứ gì khác.
Thần nam, ngươi đến rồi, chúng ta bắt đầu thôi.
Tề Đằng nhìn thấy Tử Kim Thần Long xuất hiện thì trầm giọng kêu lên một tiếng.
Khoan đã.
Tề Đằng, trước khi ta có một chuyện muốn hỏi rõ, tại sao hôm nay ngươi lại muốn khiêu chiến với ta?
Ta nhớ rõ giữa hai chúng ta không có thù hận gì mà.
Thần nam đứng trên đầu nghi hoặc hỏi một câu.
Tại sao ta lại khiêu chiến ngươi?
Rất đơn giản, bởi vì ta muốn tích lũy chiến ý.
Tề Đằng nhàn nhạt nói một tiếng.
Tích lũy chiến ý?
Là sao?
Thần nam nghe thấy như càng thêm nghi hoặc tiếp tục hỏi.
Nói thật cho ngươi biết, thật ra mục đích lần này của ta khi xuất sơn không phải là ngươi mà là người được xưng là đệ nhất cao thủ của Đông Đại Lục hiện nay, Đông Phương Trường Minh, nhưng mà trước khi khiêu chiến với hắn ta muốn bản thân tích lũy đầy đủ chiến ý trước, cho nên ta mới tìm ngươi.
Đáp lại câu hỏi của hắn là câu trả lời lạnh lùng của Tề Đằng.
Được.
Tốt lắm.
Như vậy chúng ta chiến thôi.
Nghe thấy đối thủ có ý xem mình là đá mài đao, sắc mặt thần nam trùng xuống quát lên một tiếng rồi ầm ầm đánh ra một đạo cầm long chảo.
Tới đi.
Tề Đằng thấy vậy kêu lên một tiếng, sau đó cũng xuất ra một chỉ.
Ầm.
Thần nam Tề Đằng đều là ngũ giai sơ kỳ cao thủ, chảo chỉ vừa va chạm với nhau lập tức vang lên một tiếng chói tai. Tiếp theo chỉ thấy sắc mặt thần nam đột nhiên trở nên vô cùng khó xem, bởi vì hắn phát hiện trong một chỉ vừa rồi của Tề Đằng không ngờ lại hàm chứa một đạo hàn kình quái dị không ngừng len lỏi lại vào bên trong kinh mạch của hắn, gây trở ngại cho quá trình vận chuyển chân nguyên của hắn.
Chết tiệt!
Đây thật ra là quái chiêu gì?
Trong lúc nhất thời thần nam không nhịn được kinh hãi kêu lên một tiếng.
Ha!
Thứ ngươi chúng phải là thê linh chỉ do ta sáng chế ra, cảm giác thế nào hả?
Tề Đằng cười lạnh một tiếng, sau đó lại xuất ra một chiêu thức nữa về phía thần nam.
Vụ. Thần Nam thấy vậy không chút do dự lập tức thi triển thần hư bộ ra truyền phân hóa thành mười mấy đạo ảo thân chia ra bốn phương tám hướng né tránh thế công của Tề Đằng. Đây chính là thần hư bộ trong truyền thuyết hay sao? Một lần có thể phân hóa ra mười mấy cái đúng là lợi hại. Nói về điều này, hư không đạo của Hỗn Thiên đạo cũng chưa chắc làm tốt được như ngươi, nhưng mà muốn dùng nó ngăn cản ta đúng là mơ mộng hão huyền. Tề Đằng nhìn thấy thân pháp của Thần Nam thì trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã biến thành một nụ cười lạnh nói: "Thê Linh Chỉ Đông Vũ." Chỉ thấy hắn vung hai tay lên hét lớn một tiếng, trong hư không bốn phía lập tức hiện ra mấy trăm đạo băng tiễn đồng thời bắn về phía đám ảo thân của Thần Nam. Xíu xíu xíu. Trong chớp mắt mười mấy cái hóa thân của Thần Nam đã bị hủy diệt, chỉ còn lại một mình chân thân của hắn đối diện với thế công như gió bão của Tề Đằng. Bát Bộ Trục Nguyệt. Nhưng mà lúc này trên mặt Thần Nam chẳng những không có chút vẻ hoảng sợ, ngược lại còn xuất hiện một nụ cười lạnh. Chỉ thấy dưới hai chân hắn lúc này đột nhiên lóe lên một luồng quang mang chói mắt, tiếp theo đó cả người hắn dùng tốc độ mắt thường không thể nào nhìn thấy tan biến. Ầm. Một giây sau thân thể của Thần Nam lại quỷ dị xuất hiện trước mặt Tề Đằng, đánh ra một quyền cực mạnh vào ngực của hắn. Tề Đằng căn bản không chút đề phòng lập tức bị một chiêu này của Thần Nam đánh văng đi, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Trời ạ! Đây không phải Bát Bộ Trục Nguyệt gì, rõ ràng là thiên ma bát bộ trong truyền thuyết mà. Một lao tu luyện giả nhìn thấy thân pháp của Thần Nam thì kinh hãi kêu một tiếng. Ra ra, thiên ma bát bộ là gì vậy? Một thiếu niên ở bên cạnh nghe vậy tỏ vẻ không hiểu hỏi. Thiên ma bát bộ sao? Đó là một môn bộ pháp thân pháp chỉ có trong truyền thuyết, tương truyền ai luyện được thiên ma bát bộ thì trong vòng 8 bước người đó sẽ nhanh nhất trong vũ nội, bất luận là ma pháp sư, chiến sĩ hay là tu đạo giả đều không thể sánh bằng. Không ngờ Thần Nam công tử lại luyện được nó, ta thấy trận chiến hôm nay người thắng 8-9 phần là hắn rồi. Lão giả trầm giọng nói. Việc này ta thấy chưa chắc đâu, từ lúc bắt đầu đến giờ Tề Đằng công tử luôn chiếm thế thượng phong, không thể vì chút thất lợi bây giờ mà vội vàng phán đoán hắn thua được. Nhưng mà hắn vừa dứt lời thì đã có người lên tiếng phản đối. Đúng vậy, ta thấy Tề Đằng sẽ không dễ dàng thua như vậy đâu. Thắng bại của bọn họ cùng lắm chỉ là 5 năm mà thôi. Ừm. Đúng. Vô số người lên tiếng nghị luận. Đông Phương Trường Minh ở trên cao nghe thấy những tiếng nghị luận đó thì âm thầm gật đầu một cái, hắn cũng nhận thấy thắng bại của trận chiến này cùng lắm chỉ là 5 năm mà thôi. Thần Nam tuy có nhiều tuyệt kỹ thất truyền nhưng mà Tề Đằng cũng không phải loại đơn giản, chưa đến phút cuối thì chưa thể biết được ai thắng ai thua. Hử! Đột nhiên sắc mặt của Đông Phương Trường Minh lại nhíu mày lại, bằng vào thần thức cường đại của mình hắn có thể cảm nhận được có người đang âm thầm tiếp cận mình. Vút! Hai người đó đều khoảng trên dưới 20 tuổi, một người là một thanh niên vô cùng tuấn tú, một người là thiếu nữ với khuynh quốc khuynh thành. Bọn họ nhìn thấy ánh mắt của Đông Phương Trường Minh nhìn về phía mình thì biết bản thân đã bị bại lộ, cho nên cũng không che giấu nữa, dứt khoát hiện thân nhanh chóng bay đến chỗ Đông Phương Trường Minh. Tại hạ Tình Dục đạo truyền nhân Nam Cung Ngâm gặp qua Đông Phương Hầu. Khi đến trước mặt hắn, người thanh niên lập tức chắp tay nói. Tiểu nữ Tình Dục đạo truyền nhân Nam Cung Tiên Nhi gặp qua Đông Phương Hầu. Thiếu nữ cũng chắp tay lại nói, nhưng trong mắt nàng lại lóe lên một tia hào quang tà dị bắn thẳng vào mắt Đông Phương Trường Minh. Ta nghe người ta đồn đại Tình Dục đạo có một môn công pháp tên là Điên Đảo Chúng Sinh, có thể không chiến mà khuất phục, người hôm nay gặp mới biết là không giả. Bị ánh sáng đó bắn chung trong mắt Đông Phương Trường Minh nhất thời lộ ra vẻ mê ly, nhưng bằng vào định lực của mình rất nhanh hắn đã khôi phục lại vẻ bình thường, nhìn Nam Cung Tiên Nhi nói. Đông Phương Hầu quá khen rồi. Ngược lại tiểu nữ học nghệ không đến nơi đã đem ra bêu xấu trước mặt ngài. Xin Đông Phương Hầu chớ trách. Nam Cung Tiên Nhi nhìn thấy mị công độc môn của mình vừa thi triển đã bị đối phương nhìn thấu thì trong lòng vô cùng kinh hãi, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường nhìn Đông Phương Trường Minh cười nói. Ừm. Hai huynh muội các ngươi đến tìm bổn tọa là có chuyện gì? Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái sau đó ra vẻ lơ đến hỏi. Đông Phương Hầu huynh muội tại hạ vừa mới tới sở đôn này, nghe được uy danh của ngài cho nên mới cố tình đến đây chào hỏi một chút. Nam Cung Ngâm bước tới phía trước một bước nhìn Đông Phương Trường Minh nói. Là như vậy sao? Như vậy bây giờ đã chào hỏi xong các ngươi có thể đi rồi. Đông Phương Trường Minh nghe vậy thì gật đầu một cái rồi nói. Cái này. Hai huynh muội Nam Cung nghĩ thế nào cũng không ngờ được Đông Phương Trường Minh sẽ nói như vậy, trong lúc nhất thời không biết phải nói thế nào, sắc mặt trở nên cổ quái vô cùng. Đông Phương Hầu nói đùa rồi, ở đây đang có một trận chiến đặc sắc như vậy làm sao chúng ta có thể bỏ đi được. Xin ngài hãy để huynh đệ bọn ta ở đây xem hết trận chiến này. Nhưng mà Nam Cung Ngâm không hổ danh là truyền nhân xuất sắc của Tình Dục đạo, trong chớp mắt đã bình tĩnh lại nhìn Đông Phương Trường Minh cười nói. Nếu muốn xem chiến thì ngồi đi. Đông Phương Trường Minh nghe vậy gật đầu một cái chỉ vào hai cái ghế bên cạnh mình nói. Được. Hai huynh muội Nam Cung nghe vậy gật đầu một cái sau đó lập tức ngồi xuống. Diệt Thiên Thủ. Trong lúc ba người đang nói chuyện, trận chiến giữa Thần Nam và Tề Đằng đã có diễn biến mới. Sau khi giao thủ mấy chục chiêu bất phân thắng bại, cuối cùng Thần Nam cũng đã mất đi kiên nhẫn, thi triển tuyệt chiêu cực mạnh trong huyền công gia truyền của mình. Chương 141, Càn Thi Phái. Ẩm. Sau tiếng kêu của Thần Nam, chỉ thấy một đạo tử kim trưởng cương lớn hơn trăm trượng từ trên bầu trời xuất hiện, ầm ầm giáng xuống đầu Tề Đằng. Tề Đằng nhìn thấy như vậy thì sắc mặt đại biến, theo bản năng muốn nhanh chóng tránh đi, nhưng lúc này khí cơ toàn thân hắn đã bị một trưởng này khóa chặt, căn bản không thể nào né tránh được, chỉ còn cách vận dụng toàn bộ chân nguyên trong người hình thành một cái cương cháo màu bạc đón đỡ chiêu thức đang đến mà thôi. Ầm. Đùng. Trường cương và quang cháo vừa va chạm vào nhau lập tức gây ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, từng trận ba động năng lượng đáng sợ không ngừng từ trung tâm vụ nổ phát tán ra xung quanh. Hừ. Đông Phương Trường Minh đang ngồi ở phía xa nhìn thấy như vậy sắc mặt trầm xuống, nếu để những luồng ba động năng lượng này bạo phát thì không sẽ gây ra thương vong rất lớn cho hơn vạn khán giả đang đứng xem xung quanh mà còn ảnh hưởng đến trật tự vừa mới được lập lại ở sở đô, thân là Đông Phương Hầu hiện nay của đại sở, hắn tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra được. Ẩm. Lúc này chỉ thấy Đông Phương Trường Minh đưa tay phải lên, một luồng năng lượng hùng hậu lập tức từ trong người hắn phát ra, tạo thành một tấm màn chắn bảo vệ tất cả khán giả đang đứng quan chiến khỏi đợt năng lượng do hai người Thần Nam và Tề Đằng phát ra. T. Lực lượng thật đáng sợ, Đông Phương Trường Minh thật không hổ danh là đệ nhất cao thủ ở Đông Đại Lục, khó trách sư phụ lại muốn ta, dù làm như thế nào cũng phải khiến hắn si mê, nếu có cường giả như vậy trợ giúp thì sau này tình dục đạo chúng ta nhất định có thể đứng đầu trong chính tà thánh địa, thậm chí độc tôn nhân giới. Nam Cung Tiên Nhi ở bên cạnh thấy vậy thì kinh sợ thầm nghĩ, đồng thời ánh mắt của nàng khi nhìn Đông Phương Trường Minh cũng lóe lên ham muốn chiếm hữu mãnh liệt không thể nào che giấu được. Đông Phương Trường Minh cảm nhận được điều đó thì trong lòng âm thầm cười một tiếng, sau đó cũng không để ý tới nàng nữa, tiếp tục đưa mắt nhìn về phía trung tâm quảng trường. Sau một lát khói bụi từ từ tan đi, chỉ thấy Tề Đằng toàn thân là vết thương nằm dưới mặt đất thở dốc từng tiếng, bộ dáng chật vật vô cùng. Tề Đằng hắn thua rồi sao? Sao có thể như thế được? Nam Cung Tiên Nhi kinh hãi kêu lên một tiếng, tuy xưa nay tình dục đạo của nàng và tuyệt tình đạo của Tề Đằng có không ít xích mích, nhưng dù sao cũng là xuất từ một mạch lục tà đạo, hiện nay thấy hắn thua trong tay người ngoài đúng là khiến cho nàng không thể nào tin được. Gì? Không đúng. Tiên Nhi muội nhìn kỹ đi, tuy vết thương của Tề Đằng thoạt nhìn rất nặng nhưng mà khí cơ trong người hắn chẳng những không yếu đi mà còn đang không ngừng mạnh lên đó. Nam Cung Ngâm nhíu mày quan sát Tề Đằng một chút rồi đột nhiên kêu lên một tiếng. Như thể để chứng minh như lời của Nam Cung Ngâm nói, từ bên trong cơ thể của Tề Đằng đang nằm trên mặt đất đột nhiên lại quần quận không ngừng tỏa ra hàn khí che kín một góc trời. Số hàn khí này khiến cho hàng vạn khán giả đang đứng xem xung quanh như rơi vào trong hầm băng, mỗi người đều run lên cầm cập vì lạnh, nhưng mà chúng lại không gây ra bất cứ tổn thương nào cho Tề Đằng mà ngược lại còn thay hắn trị thương, nơi hàn khí đi qua tất cả các vết thương trên cơ thể của Tề Đằng đều được trị khỏi với tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy. Chỉ sau một lát Tề Đằng đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Sao? Sao lại như vậy? Tại sao dưới diệt thiên thủ của ta ngươi lại có thể không có việc gì được? Thần Nam thấy vậy kinh hãi kêu lên một tiếng. Bởi vì ta đã đột phá. Thần Nam đa tạ ngươi, nhờ vào một trưởng đó của ngươi mà ta đã thành công đột phá bình cảnh giam khốn ta nửa năm nay, khiến cho ta có thể tiến vào cảnh giới vong tình của tuyệt tình chú. Tề Đằng từ dưới mặt đất đứng dậy nhìn Thần Nam nhàn nhạt nói một câu, giờ phút này không chỉ khuôn mặt hắn mà giọng nói của hắn cũng lạnh giá hơn trước đây gấp 10 lần, giống như không có chút tình cảm nào vậy. Để cảm ơn ngươi, ngày hôm nay ta sẽ cho ngươi vinh hạnh là người đầu tiên biết được uy lực của tuyệt tình câm chú là như thế nào. Hơi dừng lại một chút hắn lại tiếp tục. Hừ, cuồng vọng. Cho dù ngươi đột phá thì như thế nào? Ta nhất định vẫn có thể đánh bại được ngươi. Thần Nam nghe vậy không sợ hãi chút nào quát lớn một tiếng. Trong lúc nói chuyện từ thân hắn vậy mà tỏa ra một luồng ma khí thao thiên nhuộm đen một góc trời hình thành thế đối chọi với hàn khí của Tề Đằng. Không chỉ vậy sau lưng Thần Nam còn xuất hiện vô số ma hồn, vô số khuôn mặt ác quỷ gầm thét mà ra làm cho hắn vào lúc này y như một ma vương lâm thế vậy, đây chính là tiền tấu của thần giang lịch thiên thất ma đao. Đối diện với uy thế của Tề Đằng, Thần Nam cuối cùng cũng đã sử dụng cấm kỵ tuyệt học này. Uy thế khá lắm. Tề Đằng thấy vậy bình thản nói một câu sau đó vung tay lên, quần cuộn hàn khí lập tức hội tụ vào tay phải hắn. Đại chiến trong lúc nhất thời nhất xúc tức phát. Ẩm. Nhưng mà vào đúng lúc này từ phía xa đột nhiên xuất hiện một đạo hắc quang chen vào giữa hai đại cường giả ngăn bọn họ lại. Người đến là một người thanh niên thân mặc một bộ hắc bào rộng thùng thình, khuôn mặt tuấn tú ánh lên vẻ gian tà, bên hông có đeo một cái chuông nhỏ màu đen. Hắn là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Đúng đó. Tại sao hắn lại đột nhiên xuất hiện? Khán giả xung quanh thấy vậy thì một mảnh kinh hô, ai cũng không thể ngờ vào giây phút này vậy mà lại có người đột nhiên xen vào cuộc chiến này. Ngươi là ai? Thần Nam nhìn người thanh niên vừa mới xuất hiện trầm giọng hỏi.
Tại hạ Cổ Hy gặp qua hai vị. Đã quấy nhiễu cuộc chiến của hai vị ta thật đúng là có lỗi quá.
Người thanh niên áo đen nghe hỏi thì chắp tay nhìn Thần Nam và Tề Đằng nói.
Bớt nói nhảm đi, ngươi thật ra là người của môn phái nào, mau nói đi.
Tề Đằng nhìn Cổ Hy lạnh lùng quát lên một tiếng.
H4.
Không dám giấu Tề huynh, Hy ta là người của Càn Thi phái, hôm nay phụng mệnh môn chủ và các vị thúc bá trong môn đến đây để làm chút việc.
Cổ Hy cười quái dị mấy tiếng rồi trầm giọng nói.
Cái gì?
Càn Thi phái là tà phái môn phái trong truyền thuyết đó ư?
Nó không phải bị tiêu diệt rồi ư?
Sao hôm nay lại xuất hiện truyền nhân chứ?
Trời ơi! Loại tà phái ác độc này sao lại còn tồn tại chứ?
Những người đứng xung quanh nghe thấy lời nói của Cổ Hy thì lại lần nữa kinh hãi hét lên.
Cũng không thể trách bọn họ lại có phản ứng như vậy được, nếu phải trách thì chỉ có thể trách danh tiếng của Càn Thi phái quá vang dội mà thôi.
5.000 năm trước nó không chỉ danh tiếng của nó không chỉ truyền khắp Đông Đại Lục vì thuật điều khiển thi thể thiên hạ vô song, mà còn vì lòng dạ độc ác của những môn nhân trong đó, vì có được những thi thể mạnh mẽ hơn cho bản thân sử dụng, bọn họ không ngại đào phần mộ tổ tiên của các môn phái khác lên lấy thi thể trong đó ra luyện thành cương thi. Thậm chí tông chủ lúc đó của Càn Thi phái còn nói ra một câu nói lưu truyền khắp Đại Lục, đó là thi thể tổ tiên các ngươi là do bọn ta đào lên.
Thi thể của các ngươi hôm nay sẽ do con cháu chúng ta đào lên.
Chính vì sự ngông cuồng đó mà Càn Thi phái đã chọc giận chính tà lưỡng đạo, hai bên đã phối hợp lại tại thành Liên Quân bao vây tiêu trừ Càn Thi phái. Trải qua một phen khổ chiến, cuối cùng bọn họ cũng đã diệt trừ được Càn Thi phái, nhưng bản thân cũng bị tổn thất nặng nề, phải nghỉ ngơi hơn 1.000 năm mới có thể khôi phục lại được.
Không ngờ ngày hôm nay môn phái đó lại đột nhiên xuất hiện truyền nhân, thử hỏi ai có thể không kinh hãi.
Ngươi nói mình là truyền nhân của Càn Thi phái?
Hoang đường!
Càn Thi phái đã bị diệt hơn 5.000 năm sao lại có thể có truyền nhân được?
Tề Đằng nhìn Cổ Hy nổi giận quát lên một tiếng.
Hắc hắc! Tề huynh có chỗ không biết, Càn Thi phái chúng ta 5.000 năm trước đúng là đã bị lục tà đạo các ngươi liên thủ với chính đạo tứ tông tiêu diệt. Nhưng mà trải qua 5.000 năm nghỉ ngơi dưỡng sức, bọn ta đã hồi phục lại. Ngày hôm nay ta đến đây chính là để phát thiệp mời các vị đến khai tông đại điển của chúng ta. Nếu không tin thì các vị có thể xem.
Cổ Thi lại cười một tiếng sau đó vung tay lên, cùng lúc ném ra hơn 1.000 tấm thiệp mời màu đỏ về phía những tu luyện giả đang có mặt ở đây. Chương 142, Thi nhân hợp nhất, 1.
Các tu luyện giả ở hiện trường nhìn thấy những tấm thiệp do Cổ Hy phóng ra thì theo bản năng đưa tay tiếp lấy chúng, nhưng khi bọn họ vừa chạm vào, từ bên trong những tấm thiệp đó bỗng nhiên phóng ra vô số hắc khí.
Á á á á,
tay của ta, tay của ta.
Một tên tam giai tu luyện giả không kịp đề phòng trong chớp mắt đã bị hắc khí đó hủy đi một cánh tay, đau đớn gào thét.
T.
Những tu luyện giả khác nhìn thấy như vậy đồng thời hít một hơi khí lạnh, không chút do dự lập tức dốc hết toàn lực tạo thành từng đạo quang cháo hộ thân ngăn cách hắc khí với bản thân, nhưng mà chỉ có những cường giả cao cấp như Tề Đằng, Thần Nam cùng với huynh muội Nam Cung Âm, Nam Cung Tiên Nhi là có thể hóa giải hắc khí, còn những người khác dù ít hay nhiều cũng bị hắc khí gây tổn hại, tình hình trong lúc nhất thời trở nên vô cùng hỗn loạn.
Hắc hắc.
Nhìn dáng vẻ cuống cuồng sợ hãi của bọn chúng bây giờ, quả thật không uổng công các trưởng lão đã tốn công sức chế tạo ra số thiệp mời tử thần này. Sau ngày hôm nay toàn bộ tu luyện giới nhất định sẽ lần nữa run sợ trước uy danh của Càn Thi phái ta.
Cổ Hy thấy vậy thì trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh âm trầm nói.
Hừ,
chỉ là một chút thủ đoạn nhỏ mà ngươi đã đắc ý như vậy sao?
Theo ta thấy thì Càn Thi phái cũng không hơn gì một đám tiểu nhân chỉ biết dở những trò bẩn thỉu sau lưng người khác.
Nhưng mà đúng lúc này sau lưng Cổ Hy đột nhiên lại vang lên một tiếng nói lạnh lùng, khi hắn quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy một người thanh niên tóc trắng đang nhìn mình.
Ngươi là ai?
Trên mặt Cổ Hy xuất hiện vẻ đề phòng nhìn người thanh niên hỏi.
Bổn tọa Đông Phương Trường Minh, hiện là Đông Phương Hầu của Đại Sở.
Đông Phương Trường Minh nhìn Cổ Hy nhàn nhạt nói.
Hành động vừa rồi của ngươi đã phạm tội phá rối trật tự của kinh đô, nếu biết điều thì mau theo ta về hình bộ chịu tội, nếu không đừng trách ta không khách khí.
Hơi dừng lại một chút hắn lại tiếp tục nói.
Ta còn tưởng là ai, thì ra là Đông Phương Hầu đại nhân.
Trong mấy năm gần đây ta đã nghe rất nhiều tin đồn về ngươi, biết được Đông Phương Hầu hiện nay đang được mệnh danh là đệ nhất cao thủ của Đông Đại Lục chúng ta. Chỉ là không biết bản lĩnh thật sự của Đông Phương Hầu có được như những lời đồn đó hay không mà muốn bắt ta quy án.
Nghe được lời nói của Đông Phương Trường Minh, Cổ Hy chẳng những không tỏ ra sợ hãi chút nào mà ngược lại còn cười lạnh một tiếng nói.
Thực lực của ta như thế nào ngươi tự mình thử một lần không phải sẽ biết hay sao?
Đông Phương Trường Minh thấy vậy sắc mặt không chút biến hóa, nhàn nhạt nói một tiếng.
Đúng.
Rất hợp ý ta.
Cổ Hy cao giọng quát lên một tiếng sau đó lập tức đưa tay điểm vào mi tâm của mình một cái.
Ầm.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, trên mi tâm của Cổ Hy không ngờ lại xuất hiện một cái hắc động, tiếp theo chỉ thấy một cái quan tài màu đen từ bên trong bay ra.
Quan tài. Tại sao bên trong mi tâm của Cổ Hy lại có quan tài bay ra? Đây thật ra là tà thuật gì? Những người đang đứng xung quanh thấy tình cảnh cổ quái trước mặt thì kinh hãi thầm nghĩ. Mở. Cổ Hy không chút quan tâm đến ánh mắt của những người xung quanh nhìn mình như thế nào, sau khi lấy quan tài ra hắn lại vung tay lên quát nhẹ một tiếng. Ẩm. Nắp quan tài lập tức ầm ầm mở ra, mọi người xung quanh đảo mắt nhìn lại thì chỉ thấy bên trong là một song dực Đoạ Lạc Thiên Sứ với đôi cánh màu xám đang từ từ bước ra. Ẩm. Đoạ Lạc Thiên Sứ này vừa xuất hiện lập tức tỏa ra một luồng khí tức cường đại đè ép lên người tất cả mọi người xung quanh. Cái gì? Đây bốn. Đây thật sự là Đoạ Lạc Thiên Sứ. Đúng. Là Đoạ Lạc Thiên Sứ không sai. Trước đây ta đã nhìn thấy hình ảnh của bọn chúng trong cổ thư, tuyệt đối không lầm lẫn được. Không ngờ Càn Thi Phái thật sự lại có thể điều khiển được loại thi thể như thế này, đúng là đáng sợ. Đúng vậy. Xem ra sau này chúng ta tốt nhất là đừng nên chọc vào bọn chúng, nếu không thì sẽ rất phiền phức. Ừm. 4. Những tu luyện giả xung quanh vừa mới yên tĩnh lại bây giờ cảm nhận được khí thế do song dực Đoạ Lạc Thiên Sứ phóng ra thì lại lần nữa xôn xao. Tuy chuyện Càn Thi Phái có thể điều khiển thượng cổ kỳ thi bọn họ đều đã có nghe nói qua, nhưng mà bây giờ sự thật nhìn thấy vẫn không tránh khỏi kinh hãi. Cho dù là ngũ giai cường giả như là bốn người Thần Nam, Tê Đăng và Nam Cung Huynh mỗi giờ phút này hai mắt cũng không nhịn tập trung nhìn về phía Đông Phương Trường Minh, bọn họ đều muốn biết hắn thật ra sẽ dùng biện pháp gì đối phó với khối thần thi này. Khí thế hùng hậu lắm. Xem ra tên Đoạ Lạc Thiên Sứ này khi còn sống cũng có thể tính là một cao thủ thực lực không tệ lắm. Chỉ là không biết hiện giờ ngươi có thể phát huy ra mấy thành thực lực của nó. Lúc này chỉ thấy Đông Phương Trường Minh đảo mắt quan sát Đoạ Lạc Thiên Sứ trước mắt một lúc rồi nói. Bốn người Thần Nam nghe vậy thì hai mắt co rụt lại, trong lòng âm thầm kinh hãi, đây là giây phút nào rồi, không ngờ Đông Phương Trường Minh vẫn còn tâm tư để đi đánh giá Đoạ Lạc Thiên Sứ của Cổ Hy chứ. Đến đây đi để cho ta xem thuật điều khiển thi thể của Càn Thi Phái thật ra có bao nhiêu lợi hại đi. Sau khi đánh giá xong Đoạ Lạc Thiên Sứ, Đông Phương Trường Minh lại nhìn Cổ Hy giang tay cười nói. Ngươi muốn biết thuật khống chế thi thể của Càn Thi Phái có bao nhiêu lợi hại chứ gì? Được. Hôm nay ta sẽ cho ngươi lãnh giáo cho đủ. Cổ Hy nghe thấy những lời của Đông Phương Trường Minh thì giận quá thành cười quát lên một tiếng. Ra thì chúng ta cùng lên giết chết tên khốn kiếp cuồng vọng này. Tiếp theo đó chỉ thấy hắn nhìn Đoạ Lạc Thiên Sứ ở trước người kêu lên một tiếng. Gỡ rào. Đoạ Lạc Thiên Sứ Ra Ti nghe được mệnh lệnh của chủ nhân giống như có linh tính gầm vang một tiếng, sau đó hóa thành một đạo hào quang màu đen xông về phía bên phải Đông Phương Trường Minh. Giết. Đồng thời Cổ Hy cũng quát lên một tiếng chát chúa, dốc hết toàn lực thi triển huyền công chân phái của Càn Thi Phái là bất tử chân kinh xông thẳng về phía bên trái của Đông Phương Trường Minh. Hai đại cường giả một người. Một thi cùng nhau liên thủ hình thành thế giáp kích thanh thế to lớn, đúng là làm cho người ta phải khiếp sợ. Nhưng mà chỉ bao nhiêu đó mà muốn dọa Đông Phương Trường Minh thì quả thật còn kém quá xa. Giờ phút này chỉ thấy hắn đưa hai tay lên, trong không gian lập tức xuất hiện một trường khí quái dị chia ra làm hai phía trái phải cùng lúc đánh ra. Chỉ thấy thì phát ra lực hút trong chớp mắt đã làm cả người Đoạ Lạc Thiên Sứ mất đi khống chế bị cuốn thẳng đến trước mặt Đông Phương Trường Minh. Ẩm. Đông Phương Trường Minh thấy vậy không chút khách khí vung tay lên, trong không gian lập tức xuất hiện hơn chục đạo trưởng cương cùng lúc đánh lên thân thể của Đoạ Lạc Thiên Sứ. Ẩm. Đùng. Cho dù thân thể Đoạ Lạc Thiên Sứ có cường đại đến mấy nhưng cùng lúc bị hơn mấy mươi đạo trưởng cương đánh trúng cũng không thể nào chịu nổi đau đớn, gầm lên một tiếng sau đó văng ra xa trong lúc nhất thời khó có thể đứng dậy. Tình thế của Cổ Hy ở bên kia càng thêm không song, trường khí mà Đông Phương Trường Minh phát ra giống như từng thanh phong đao sắc bén, dùng tư thế như sấm rền gió cuốn không ngừng quất lên người Cổ Hy, trong lúc nhất thời khiến cho toàn thân hắn tràn đầy vết thương máu chảy đầm địa, bộ dáng chật vật vô cùng. Nhưng mà bản thân Cổ Hy là người được trưởng lão hội của Càn Thi phái ra để thi hành nhiệm vụ trọng đại lần này, tự nhiên phải có bản lĩnh phi phàm. Trong lúc nguy cấp hắn vẫn chấn định vô cùng, cắn môi phun ra một ngụm tinh huyết lên trên chiếc chuông nhỏ ở bên hông. Ẩm. Chiếc chuông nhỏ nhận được tinh huyết của chủ nhân lập tức bắn ra hàng trăm đạo hào quang chói mắt, tiếp đó phát ra từng đợt âm ba vang vọng. Ầm ầm ầm. Dưới âm ba đó, số phong đao do Đông Phương Trường Minh lập tức ầm ầm nổ tung. Vút. Sau khi thoát hiểm, thân hình của Cổ Hy không chút dừng lại, hắn dùng tốc độ mắt thường không thể nào theo kịp lao đến trước mặt của Đoạ Lạc Thiên Sứ Già Ti trên mặt đất. Ầm. Tiếp theo dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, không biết Cổ Hy đã thi triển loại bí thuật quỷ dị gì à, từ thân thể của hắn và Đoạ Lạc Thiên Sứ không ngờ lại đồng thời phát ra một số lượng hắc khí kinh nhân, khi tiếp xúc với nhau hai luồng hắc khí này nhanh chóng hòa quyện lại thành một, tạo thành một cái kén lớn bao bọc thân thể của cả hai, lại giống như đang thực hiện loại biến hóa kỳ lạ gì đó. Đông Phương Trường Minh nhìn thấy như vậy thì sắc mặt khẽ biến, nhưng cũng không có xuất thủ ngăn cản mà chỉ nhíu mày đứng nhìn về phía cái kén, hắn cũng muốn biết trước mặt mình Cổ Hy có thể dở được cho gì. Ẩm. Qua một lúc cái kén hắc ám từ từ vỡ ra để lộ hình dáng của Cổ Hy đang ở bên trong. T. Khi nhìn thấy hắn thì tất cả mọi người đang có mặt ở đây dù có gan lớn tới đâu cũng phải nhất tề hít một hơi khí lạnh bởi vì lúc này bản thân Cổ Hy không ngờ đã hoàn toàn dung hợp với Đoạ Lạc Thiên Sứ Gia Ti hình thành một con quái vật hai đầu bốn tay có bộ dáng cực kỳ đáng sợ. Trên mặt cái đầu phía trước của quái vật tuy có xuất hiện một lớp vảy màu xanh cùng với một đôi sừng cong như sừng dê nhưng nhìn từ mắt mũi mặt mày vẫn có thể nhận ra đó là Cổ Hy nhưng mà cái đầu Đoạ Lạc Thiên Sứ phía sau thì không được như vậy giờ phút này trên mặt nó là một lớp vảy dày sáng loáng như sắt thép, bộ mặt hung ác đôi mắt màu đỏ không ngừng liếc qua liếc lại cộng thêm đôi cánh màu đen mọc ngược từ trong ngực ra khiến cho nó nhìn qua không có chỗ nào giống một thiên sứ mà giống yêu. Quỷ nhiều hơn. Chương 143, Thi Nhân Hợp Nhất, 2. Hắc hắc. Đông Phương Trường Minh ngươi có thể bức ta phải dùng đến bí thuật thi nhân hợp nhất này cho dù ngươi có chết cũng có thể nhắm mắt rồi. Vào lúc này chỉ nghe hai cái đầu trước sau của Cổ Hy đồng thời liếc mắt nhìn về phía Đông Phương Trường Minh dùng âm thanh the thé như độc xà âm trầm nói một câu. Ha bốn. Chỉ dựa vào bộ dạng người không ra người quỷ không ra bây giờ của ngươi mà cũng đòi giết chết bổn tọa đúng là nói khoác không biết ngượng mồm. Đông Phương Trường Minh tỏ ra vẻ khinh thường nhàn nhạt kêu lên một tiếng. Khốn kiếp. Ngươi nói ai là người không ra người quỷ không ra quỷ hả? Hôm nay ta nhất định phải phanh thây ngươi ra làm trăm mảnh mới có thể hả giận. Cổ Hy nghe thấy lời nói của Đông Phương Trường Minh thì tức giận đến mức khuôn mặt vặn vẹo cực độ phẫn nộ quát lên một tiếng. Chiêu thức thi nhân hợp nhất mà hắn vừa thi triển này là một loại bí thuật do các đời tiền nhân của Càn Thi phái dốc hết tâm nghiên cứu với mục đích cuối cùng là có thể đem nhân loại cùng với thượng cổ kỳ thi hợp thành nhất thể từ đó tạo thành thần thi vĩnh sinh bất tử uy lực sánh ngang thần vương chủ thần trong truyền thuyết. Có điều loại bí thuật này thật sự có mức độ nguy hiểm quá cao tuy đã được nghiên cứu ra hơn nghìn năm nhưng ngoài ba vị tông chủ đời trước ra thì cho đến nay ở bên trong Càn Thi phái cũng chỉ có Cổ Hy trời sinh thể chất đặc biệt có thể giao tiếp với thi thể là có thể miễn cưỡng thành công hợp nhất với thi thể Đoạ Lạc Thiên Sứ. Chính vì vậy đây chính là việc mà xưa nay Cổ Hy luôn lấy làm tự hào nhưng bây giờ lại bị Đông Phương Trường Minh nói là người không ra người, quỷ không ra quỷ thử hỏi làm sao Cổ Hy có thể không tức giận được chứ. Gỡ rào. Chỉ thấy Cổ Hy quát lớn một tiếng phóng tới phía trước sau khi hợp nhất với Đoạ Lạc Thiên Sứ bất luận là tốc độ hay là sức mạnh của hắn đều đã bạo tăng lên gấp 10 lần trước đây trong chớp mắt đã đến trước mặt Đông Phương Trường Minh bốn cánh tay mọc đầy vảy xanh không chút do dự đồng thời đánh ra. Đông Phương Trường Minh thấy vậy khỏe miệng khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười khinh miệt tiếp đó chỉ thấy lóe lên một cái sau đó biến mất vào hư không. Ẩm. Một giây sau thân hình của hắn lại xuất hiện ở phía sau lưng Cổ Hy ầm ầm đánh ra một quyền. Mắt thấy cự quyền của đối thủ đánh tới trong mắt cái đầu yêu quỷ phía sau của Cổ Hy lóe lên một tia hàn quang sau đó không chút do dự há miệng phun ra một luồng khói đen. Khi bị khói đen đó phun trúng Đông Phương Trường Minh chỉ cảm thấy cánh tay của mình đau nhức như bị ngàn vạn con kiến cắn xé cảm giác khó chịu vô cùng khiến cho hắn cho dù không muốn cũng phải thu quyền lùi lại. Hắc hắc. Hủ thi độc cho dù không làm hại được ngươi nhưng cũng sẽ khiến cho cánh tay đó của ngươi không thể nào dùng được trong một khoảng thời gian. Để ta xem ngươi làm cách nào hóa giải một chiêu này của ta. Cái đầu phía trước của Cổ Hy cười lạnh một tiếng sau đó cả bốn cánh tay của hắn đồng thời vung lên lấy từ trong người bốn cây cờ đen dài chừng một tấc. Vạn quỷ động phệ hồn. Khi Cổ Hy vung múa bốn lá cờ đó thì chỉ thấy quần quận ma khí không ngừng từ bên trong bay ra hóa thành hình dạng của vô số ác quỷ hung mãnh gầm thét mấy tiếng sau đó đồng loạt lao tới chỗ Đông Phương Trường Minh. Hừ! Chỉ dựa vào đám âm hồn hồn này mà muốn giết ta. Đúng là mơ tưởng hư không đại sụp đổ. Đông Phương Trường Minh thấy vậy không tỏ ra chút sợ hãi nào vung cánh tay còn lại của mình lên quát lớn một tiếng. Ầm 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 bốn. Sau tiếng quát của Đông Phương Trường Minh vùng không gian trước mặt hắn lập tức ầm ầm sụp đổ tạo thành một cái hắc động to lớn nuốt hết vạn quỷ đang lao đến vào bên trong. Đại ca huynh xem cảnh tượng này có phải rất giống với một tuyệt chiêu trong phá diệt cấm của phá diệt đạo hay không? Nhìn thấy như vậy sắc mặt Nam Cung Tiên Nhi đột nhiên biến đổi nhìn Nam Cung Ngâm kinh sợ hỏi. Ừm. Không chỉ hình dáng mà ngay cả tên chiêu thức cũng rất giống không lẽ Đông Phương Trường Minh lại là truyền nhân của phá diệt đạo hay sao? Không. Phá diệt đạo đã phong sơn hơn vạn năm gần như biến mất khỏi nhân gian làm sao có thể có truyền nhân được. Vậy thật ra phá diệt cấm của Đông Phương Trường Minh là học ở đâu chứ? Nam Cung Ngâm cũng kinh hãi không thôi không ngừng đưa ra những suy đoán. Ai? Xem ra trước đây chúng ta vẫn là đánh giá sai sự thần bí của Đông Phương Trường Minh rồi Tiên Nhi sau ngày hôm nay muội hãy lập tức gửi tin về cho các vị trưởng lão bảo bọn họ dù cho có dốc hết nhân lực cũng phải điều tra ra lai lịch thật sự của hắn nếu không đối với hành động sau này của chúng ta sẽ rất bất lợi. Nhưng sau một lát suy đoán Nam Cung Cung Ngâm vẫn không thu hoạch được gì hắn chỉ đành nhìn muội muội mình một tiếng. Ừm. Nam Cung Tiên Nhi nghe vậy thì im lặng gật đầu một cái nếu so về thực lực thì nàng ta hơi mạnh hơn huynh trưởng nhưng mà nếu so về lịch duyệt và suy tính thì Nam Cung Ngâm lại bỏ xa người muội muội như nàng mấy dãy phố. nếu không phải như vậy thì hắn cũng không thể cùng nàng trở thành truyền nhân đời này của tình dục đạo rồi. Phá diệt cấm liệt hỏa thanh kiếm. Trong lúc hai huynh muội Nam Cung đang nói chuyện thì chỉ thấy Đông Phương Trường Minh lại kêu lên một tiếng nữa rồi xoay chuyển cổ tay, sau lưng hắn lập tức xuất hiện 12 thanh hỏa kiếm, mỗi thanh dài hơn chục trượng không ngừng xoay tròn tạo thành một cái kiếm luân. Sức nóng mãnh liệt từ trong đó phun ra làm cho tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều có cảm giác nóng bức khó chịu. Cấm thuật quỷ phệ. Cổ Hy nhìn thấy liệt hỏa kiếm luân xuất hiện thì sắc mặt đại biến, một cảm giác cường liệt nói với hắn rằng nếu không thể tiếp được một chiêu này thì cho dù hắn đang ở trong trạng thái thi nhân hợp nhất đi nữa cũng sẽ phải chết không thể nghi ngờ, vì vậy hắn không chút do dự cắn răng phun ra một búng máu lên bốn cây tiểu phiên trên tay. Ẩm. Ngay lúc này bốn cây tiểu phiên lập tức quần quận không ngừng tỏa ra hắc khí dung nhập vào cơ thể của Cổ Hy. Gỡ rào. Sau khi hấp thu hết số hắc khí này, thân thể của Cổ Hy không chỉ cứng rắn cao hơn 3 trượng nữa mà còn to hơn trước đây một vòng, hắn gầm lên một tiếng như dã thú sau đó phóng lên trời dùng 4 cánh tay to lớn đồng thời dốc hết toàn lực tấn Đông Phương Trường Minh, hắn muốn trước khi Đông Phương Trường Minh phát chiêu tiên hạ thủ vi cường hủy diệt đối thủ trước. Tiểu tử có dễ rủa thế nào cũng vô ích thôi, hôm nay người chết chắc rồi. Đông Phương Trường Minh thấy vậy ung dung cười một tiếng sau đó vung tay bắt quyết một cái, 12 thanh hỏa kiếm trên không trung lập tức dùng hợp nhất thành một thanh hỏa kiếm hơn 100 trượng ầm ầm chém thẳng xuống cơ thể đang lao tới của Cổ Hy. Khi bị hỏa kiếm chém trúng, Cổ Hy chỉ cảm thấy từ trong cơ thể mình xuất hiện một luồng tà hỏa không tên quái dị không ngừng thiêu đốt toàn thân khiến cho cả người hắn nhanh chóng bị đốt thành than. Ra. Mắt thấy thân thể của mình đang không ngừng tan biến, trong mắt Cổ Hy hiện ra vẻ kinh hoàng trước giờ chưa từng có, vì cầu sinh hắn không chút do dự lập tức dốc hết chút sức tàn phóng nguyên thần của mình ra hướng về phía xa nhanh chóng đào tẩu. Ẩm. Có điều nguyên thần Cổ Hy còn chưa kịp bỏ chạy được bao xa thì đã bị Đông Phương Trường Minh đưa tay chụp lấy. Đông Phương Hầu xin hãy dừng tay. Nhưng mà đúng lúc Đông Phương Trường Minh đang muốn hủy diệt nguyên thần của Cổ Hy thì trên không trung đột nhiên vang lên một tiếng nói, tiếp đó chỉ thấy một lão giả thân mặc hôi bào từ trong đó bước ra xuất hiện trước mặt Đông Phương Trường Minh. Sư thúc con ở đây, người mau cứu con đi. Vừa nhìn thấy lão giả hiện thân thì Cổ Hy đang ở trong tay lòng bàn tay Đông Phương Trường Minh lập tức kêu lên một tiếng. Người vừa mới tới chính là tứ sư thúc của hắn Càn Thi phái trưởng lão Cổ Thái. Nghiệt đồ im miệng, chúng ta chỉ bảo ngươi ra ngoài báo cho chư vị đồng đạo biết ngày Càn Thi phái chúng ta khai sơn trở lại mà thôi, không ngờ ngươi lại làm ra chuyện này, đúng là mất mặt, để xem lần này trở về sư phụ ngươi trừng trị ngươi thế nào. Cổ Thái nghe thấy tiếng nói của Cổ Hy thì lạnh lùng quát lên một tiếng. Đông Phương Hầu tôn kính, lần này tên nghiệt đồ này đúng là đã làm ra những chuyện quá đáng, nhưng mà dù sao hắn cũng là đệ tử chân truyền của Càn Thi phái chúng ta, xin ngài hãy giao hắn lại cho ta để ta mang hắn trở về môn phái quản giáo. Hơi dừng lại một chút, hắn lại nhìn Đông Phương Trường Minh khách khí nói. Hừ, chuyện nội bộ của Càn Thi phái ta không muốn quản, nhưng mà tên quản tới, nhưng mà Cổ Hy không chỉ gây rối mà còn làm tổn thương mạng người ở sở đô, đây là chuyện không thể tha thứ, dựa theo pháp luật đại sở đây là tội chết không thể nào tha thứ được. Thân là Đông Phương Hầu của đại sở ta không thể dung tha hắn được. Đông Phương Trường Minh hừ nhẹ một tiếng sau đó không chút do dự nắm chặt bàn tay lại hủy diệt nguyên thần của Cổ Hy. Ngươi! Cổ Thái thấy vậy kinh hãi kêu lên một tiếng, ông ta vốn tưởng rằng cho dù Đông Phương Trường Minh không nể mặt mình cũng phải nể mặt mũi của Càn Thi phái mà tha cho Cổ Hy một mạng, không ngờ hắn lại dứt khoát như vậy, vừa nói giết là đã giết ngay không chút do dự. Sao? Không lẽ ngươi có ý kiến gì với hành động của bổn tọa hay sao? Đông Phương Trường Minh nhìn Cổ Thái lạnh lùng nói. Không. Tại hạ sao lại dám có ý kiến với hành động của Đông Phương Hầu chứ, chỉ là một tên nghiệt đồ chết thì chết đi. Tại hạ chỉ muốn nhắc với Đông Phương Hầu ngày mùng 6 tháng 6 sắp tới là ngày khai sơn đại điển của Càn Thi phái chúng ta, đến lúc đó ngài nhất định phải tới, toàn bộ lớn bé Càn Thi phái chúng ta nhất định sẽ đón tiếp ngài một cách long trọng nhất. Nghe được câu hỏi của Đông Phương Trường Minh cho dù trong lòng ngập tràn lửa giận nhưng mà ngoài mặt vẫn nặn ra một nụ cười niềm nở nói. Được. Vậy ngày hôm đó ta nhất định sẽ tới, nếu không có chuyện gì khác ngươi có thể lui rồi. Đông Phương Trường Minh nghe vậy gật đầu một cái. Cáo tử. Cổ Thái nghe vậy kêu lên một rồi hóa thành một đạo hào quang bay đi. Được rồi. Hết chuyện rồi, các ngươi có thể đi. Đông Phương Trường Minh thấy vậy gật đầu một cái rồi lại nhìn chúng tu luyện giả xung quanh trầm giọng nói. Vâng. Những tu luyện giả này đồng loạt kêu lên một tiếng sau đó nhanh chóng tản đi ngay cả bốn người. Thân Nam, Tề Đằng và Nam Cung huynh muội cũng lục tục rời đi, trước khi đi sắc mặt mỗi người đều rất phức tạp bởi vì ngày hôm nay đã chính mắt nhìn thấy Đông Phương Trường Minh chỉ dùng 2-3 chiêu thức đã đánh bại Cổ Hy, một đối thủ mà bọn họ tự nhận dù có liên thủ cũng không thể dễ dàng chiến thắng. Thông qua trận chiến ngày hôm nay, bọn họ coi như cũng đã biết khoảng cách của mình và Đông Phương Trường Minh là rất xa, nhưng mỗi người đều không nản chí mà đều quyết tâm sẽ càng ra sức tu luyện để trở nên mạnh hơn, nhất là hai người Thần Nam và Tề Đằng. Hai người bọn họ không chỉ muốn đuổi kịp Đông Phương Trường Minh mà còn muốn đánh bại hắn. Chương 144, Đạm Đài Tuyển. Thời gian như nước, từ sau vụ việc của Cổ Hy đại náo Sở Đô trong chớp mắt đã trôi qua hơn nửa tháng. Một ngày này, khi Đông Phương Trường Minh đang ở trong phủ đệ của mình chuẩn bị cho chuyến đi tới Càn Thi phái thì đột nhiên lại được đại công chúa Sở Nguyệt gọi vào hoàng cung. "Đại công chúa, ngươi gọi ta đến đây là có chuyện gì?" Đông Phương Trường Minh nhìn Sở Nguyệt hỏi. "Trường Minh, ngươi hiểu lầm rồi, ngày hôm nay tìm ngươi là một người người khác, ta chỉ là người chuyển lời giúp mà thôi." Sở Nguyệt cười nói. "Người tìm ta không phải ngươi, là một người khác." "Hắn là ai?" Đông Phương Trường Minh nghe vậy nghi hoặc. Với thân phận của Sở Nguyệt hiện nay trên đại lục, người có thể nhờ cô ta làm người chuyển lời không nhiều lắm. Người muốn tìm hắn thật ra là ai, thần thánh phương nào chứ? "Trường Minh, ngươi cứ đi theo ta thì sẽ biết thôi." Sở Nguyệt mỉm cười thần bí một cái sau đó quay người lại bước đi. Đông Phương Trường Minh thấy vậy lập tức đuổi theo nàng ta rất nhanh, hai người đã đến trước một tiểu viện. Vừa tiến vào bên trong thì Đông Phương Trường Minh chỉ thấy một thiếu nữ bạch tí dìa đang ngồi bên một chiếc bàn đá chờ đợi mình. Khi nhìn thấy người thiếu nữ, sắc mặt Đông Phương Trường Minh đột nhiên lại đại biến, không nhịn được hít sâu một hơi khí lạnh. Điều này không phải là vì hắn rung động trước dung mạo và khí chất như thiên tiên của nàng ta, mà là bởi vì khuôn mặt của người thiếu nữ quả thật quá giống với một người con gái mà hắn quen biết trước đây. "Tên nàng ta là Bốn Thần Cơ." "Trường Minh, ngươi làm sao vậy?" Sở Nguyệt nhìn thấy vẻ mặt của Đông Phương Trường Minh thì nghi hoặc hỏi. Xưa nay nàng ta cũng đã nhiều lần tiếp xúc với Đông Phương Trường Minh, cũng coi như hiểu rõ con người hắn, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy hắn thất thố như hôm nay. "Đại công chúa, không có gì, chẳng qua là vị tiểu thư này thật sự quá giống một người quen cũ của ta mà thôi." Đông Phương Trường Minh lập tức khôi phục lại vẻ mặt bình thường cười nói một tiếng. "À đúng rồi, ta còn chưa biết tên nàng, không biết vị tiểu thư này là..." Hơi dừng lại một lúc hắn lại tiếp tục. "Việc này là do ta sơ suất. Xin giới thiệu với ngươi, vị này là sư tỷ của ta, thánh nữ của đại đài cổ thánh địa Đạm Đài Tuyển." Sở Nguyệt xấu mỉm cười một cái rồi trả lời. "Thì ra là Đạm Đài thánh nữ, tại hạ đúng là thất kính, xin thánh nữ bỏ qua cho." Đông Phương Trường Minh nghe vậy nhìn bạch đi thiếu nữ ôm quyền nói. "Đông Phương hầu khách khí rồi. Ngày hôm nay đột ngột tìm ngài mà không báo trước, đúng ra người phải nói xin lỗi là ta mới đúng." Đạm Đài Tuyển đúng dung cười một tiếng rồi đưa tay ra chỉ về phía một cái ghế đá trước mặt mình, biểu thị Đông Phương Trường Minh có thể ngồi xuống. "Không dám giấu Đông Phương hầu, ngày hôm nay tiểu nữ đến đây tìm ngài quả thật là có việc cần nhờ. Ta đại diện cho..." Tiếp theo chỉ thấy Đạm Đài Tuyển lên tiếng trầm giọng nói. "Không biết hôm nay Đạm Đài thánh nữ tìm tại hạ là có việc gì? Cứ việc nói ra đừng ngại." Đông Phương Trường Minh nghe vậy nhíu mày một chút rồi nói. "Việc đó chính là tiểu nữ đại diện cho chính đạo tứ đại tông muốn mời ngài cùng chúng ta liên thủ đối phó với Càn Thi phái." Đạm Đài Tuyển do dự một chút rồi trầm giọng kêu lên. "Cái gì? Chính đạo tứ tông các ngươi muốn cùng với ta liên thủ đối phó Càn Thi đạo?" Đông Phương Trường Minh nghe vậy kinh ngạc kêu lên một tiếng, hắn hoàn toàn không ngờ được Đạm Đài Tuyển đến đây tìm mình lại là vì chuyện này. "Đúng vậy. Càn Thi phái là thượng cổ tà phái, không có chuyện ác nào không làm, hiện nay lại đội mồ sống lại tứ đại tông phái, chúng ta thân là đại diện cho chính đạo thiên hạ tất nhiên không thể nào bỏ qua được, cho nên mới tạo thành thành liên quân thảo phạt bọn chúng. Đáng tiếc là đám yêu nhân này quá mức giảo hoạt, trong nửa tháng nay chúng ta tổ chức nhiều lần đột kích vào Phong Đô Sơn muốn tiêu diệt tận gốc bọn chúng nhưng lại không thành công, lần nào ngược lại còn bị bọn chúng tiêu diệt từng bộ phận, khiến cho lòng người hoang mang. May mắn là cao tầng tứ đại tông phái biết được Đông Phương Hầu có thù với Càn Thi phái cho nên mới mặt dày phái tiểu nữ đến đây thỉnh cầu ngài giúp chúng ta đối phó với Càn Thi phái. Việc này cũng coi như là góp một phần sức cho chính đạo thiên hạ." Đạm Đài Tuyển nhìn Đông Phương Trường Minh trịnh trọng nói. "Đạm Đài tiên tử, ngươi nói rất hay, nhưng mà ngươi không cho rằng chỉ dựa vào mấy lời này là có thể để cho ta bán mạng cho các ngươi không công chứ?" Đông Phương Trường Minh nghe xong những lời của Đạm Đài Tuyển trên mặt không có chút biến hóa nào, nhàn nhạt hỏi ngược lại một câu. "Điều này xin Đông Phương Hầu cứ yên tâm. Bọn ta tự nhiên sẽ không để ngài thiệt thòi, sau khi xong việc toàn bộ của cải của Càn Thi phái sẽ thuộc về ngài, như thế nào hả?" Đạm Đài Tuyển nghe vậy mỉm cười nói, từ đầu khi đến đây nàng đã không nghĩ là dựa vào ba tấc lưỡi của mình có thể dễ dàng đánh động được loại cao thủ Đông Phương Trường Minh, cho nên đã chuẩn bị sẵn điều kiện giao dịch với hắn. "Được. Nếu Đạm Đài tiên tử đã rộng rãi như vậy thì ta cũng không có lý do gì để từ chối nữa, chuyện tiêu diệt Càn Thi phái ta sẽ giúp các người một tay." Đông Phương Trường Minh lộ ra vẻ hài lòng nói. "Tốt. Như vậy tiểu nữ đại diện cho các vị trưởng bối đa tạ Đông Phương Hầu." Đạm Đài Tuyển nghe vậy vui mừng kêu lên một tiếng. "Đạm Đài tiên tử đừng vội mừng như vậy, ta vẫn còn hai điều kiện nữa. nhưng mà nàng ta còn chưa kịp nói xong thì đột nhiên Đông Phương Trường Minh lại lần nữa lên tiếng. Là điều kiện gì xin Đông Phương Hầu cứ nói. Đạm Đài Tuyền Thu lại nụ cười nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Điều kiện thứ nhất là ta muốn trong đại quân thảo phạt Càn Thi phái này của chúng ta nhất định phải có một người hắn là Thần Nam. Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Thần Nam hắn là nhân vật như thế nào? Hắn là ai sao ta chưa bao giờ nghe qua vậy? Đạm Đài Tuyền tỏ vẻ nghi hoặc nói. Hử! Chẳng lẽ Đạm Đài tiên tử không biết Thần Nam hay sao? Đông Phương Trường Minh thấy vậy kinh ngạc kêu lên một tiếng. Theo trí nhớ của hắn giai đoạn này trong nguyên tắc Đạm Đài Tuyền đã chạm mặt Thần Nam mấy lần rồi mới đúng chứ? Tại sao bây giờ nàng ta lại tỏ vẻ không biết chứ? Từ lúc tiểu nữ phụng mệnh sư phụ xuất sơn tới giờ chưa được hơn một tháng cho nên vẫn còn chưa biết được quá nhiều tin tức trên đại lục, xin Đông Phương Hầu đừng cười. Đạm Đài Tuyền lộ vẻ xấu hổ cười nói. Như vậy để ta nói cho tiên tử biết lai lịch của Thần Nam đi. Trước đây hắn nguyên là một tên kỳ sĩ thuộc về kỳ sĩ phủ của đại sở chúng ta, nhưng sau đó đã rời khỏi đi chu du khắp nơi trên đại lục. Trong khoảng thời gian đó hắn đã lập được rất nhiều chiến tích như là đồ sát tam giai cự long kỵ sĩ ở Thần Phong Học Viện, thành công sống sót từ tử vong tuyệt địa ở Mê Vụ Sơn Mạch trở về, đánh bại hồn thiên tiểu ma Vương Hàn Thiên, đánh ngang tay với truyền nhân tuyệt tình đạo Tề Đằng đặc biệt. Nhất là hắn không chỉ có thể điều khiển được hậu nghệ cung mà còn có được huyết mạch của thái cổ thần trong truyền thuyết, hai thứ đó đều là khắc tinh của các vật âm ế như cương thi. Đông Phương Trường Minh nhìn Đạm Đài Tuyền trầm giọng nói. Thì ra tên Thần Nam gì đó lại có bản lĩnh như vậy. Khó trách Đông Phương Hầu lại muốn hắn gia nhập với chúng ta, có được cường giả như hắn trợ giúp thì việc tiêu diệt Càn Thi phái thật sự sẽ đơn giản hơn rất nhiều rồi. Sau khi nghe xong những lời Đông Phương Trường Minh nói, Đạm Đài Tuyền vui vẻ cười nói. Đúng vậy. Nếu sư tỷ không chê thì ta để nhiệm vụ thuyết phục Thần Nam cho muội, dù sao hắn cũng đã từng là kỳ sĩ của đại sở chúng ta, hai bên nói chuyện cũng dễ dàng hơn nhiều. Sở Nguyệt ở bên cạnh nghe vậy cũng gật đầu một cái rồi trầm giọng nói, sở dĩ nàng xung phong nhận việc thuyết phục Thần Nam ngoài việc muốn giúp đỡ cho sư tỷ Đạm Đài Tuyền ra còn muốn nhân cơ hội hiếm có này hàn gắn mối quan hệ đã đổ vỡ giữa hắn và đại sở. Được. Nếu muội đã nói vậy thì nhiệm vụ này ta giao cho muội. Đạm Đài Tuyền nghe vậy gật đầu một cái. Đông Phương Hầu không biết điều kiện thứ hai của người là gì. Tiếp theo nàng ta lại nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Điều kiện thứ hai của ta là lần hành động này cũng phải mời Lục Tà Đạo tham gia nữa. Đông Phương Trường Minh tiếp tục nói. Nghe được câu nói này của hắn không chỉ Đạm Đài Tuyền mà cả Sở Nguyệt cũng kinh hãi kêu lên một tiếng. Đông Phương Hầu xin thứ cho ta nói thẳng, xưa này chính tà hai đạo luôn luôn không dung nhau, hiện nay lại muốn hai bên liên thủ là chuyện không thể nào. Xin mời ngài đổi điều kiện khác đi. Đạm Đài Tuyền nhìn Đông Phương Trường Minh thẳng thừng nói. Đạm Đài tiên tử, ta biết suy nghĩ của ngươi, nhưng đây là trường hợp đặc biệt, Càn Thi phái biến mất hơn 5.000 năm đột nhiên lại chui rầy, nhất định phải có âm mưu không nhỏ. Nói thật, theo suy nghĩ của ta, chỉ dựa vào chính đạo tứ tông cho dù có được sự trợ giúp của ta và Thần Nam thì cũng chưa chắc có thể dễ dàng chiến thắng được bọn chúng, cho nên ta mới nghĩ lôi kéo thêm Lục Tà Đạo lại sẽ gia tăng phần thắng cho chúng ta rất nhiều. Không phải các tiền bối của chính tà lưỡng đạo 5.000 năm trước cũng dùng cách này hay sao, bây giờ chúng ta làm lại có gì là không được chứ? Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt giải thích những suy nghĩ của mình với Đạm Đài Tuyền chậm rãi thuyết phục nàng ta. Được rồi. Chuyện liên hợp với Lục Tà Đạo ta có thể thay mặt chính đạo tứ tông hứa với ngươi. Sau khi nghe xong những lời Đông Phương Trường Minh nói, Đạm Đài Tuyền đắn đo suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý. Nhưng mà chúng ta thật ra phải phái ai đi làm thuyết khách mới có thể khiến bọn họ đồng ý đây? Hơi dừng lại một chút nàng ta lại nói. Việc này sao? Đây là ý kiến do Đông Phương ta đưa ra, không bằng để cho ta đi làm sứ giả đi. Đông Phương Trường Minh cười nói. Như vậy làm phiền Đông Phương Hầu rồi. Đạm Đài Tuyền nghe vậy cũng không phản đối, gật đầu một cái, sau đó hai bên lại bàn thảo một số chi tiết quan trọng trong việc hợp tác rồi cáo từ ra về. À phải rồi. Chút nữa quên mất, hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, ta có một món quà muốn tặng cho Đạm Đài tiên tử, mong nàng nhận cho. Trước khi ra về, Đông Phương Trường Minh đột nhiên nhìn Đạm Đài Tuyền cười một tiếng, sau đó lấy từ trong người ra một miếng ngọc màu trắng ra ném cho nàng ta. Ẩm. Đạm Đài Tuyền nhìn thấy miếng ngọc màu trắng bay về phía mình, vốn muốn mở miệng từ chối nhưng không biết tại sao trong lòng nàng ta lại có một cảm giác cường liệt muốn có được nó, làm cho nàng ta không thể nào mở miệng mà chỉ có thể im lặng thu lấy nó. Chương 145, Diệt Càn Thi Phái. Lệ Xuân Viện là một chốn ăn chơi phi thường nổi tiếng bên trong sở đô, ở đây không chỉ có những món ngon cực phẩm cùng với cảnh sắc thanh nhã bậc nhất mà còn đủ mỹ nữ được tuyển chọn từ khắp hai miền đại lục gửi về, mỗi người đều xinh đẹp yêu kiều đến động lòng người làm người ta say mê. Đương nhiên để hưởng thụ được những thứ này, mỗi người khách nhân đến đây đều phải bỏ ra một cái giá trên trời, nghe nói ngoại trừ vương công quý tộc ra cho dù là người giàu có tột đỉnh cũng không thể liên tục đến đây hưởng thụ trong 3 ngày. Vậy mà một tháng trước ở đây không ngờ lại xảy ra một chuyện làm cho tất cả người dân ở sở đô kinh hãi, đó là có hai người khách từ bên ngoài đến bỏ ra một số tiền lớn bao nguyên một lệ xuân viện to lớn chỉ để phục vụ cho bọn họ. Hai người khách đó chính là hai huynh muội truyền nhân của Tình Dục Đạo, Nam Cung Ngâm và Nam Cung Tiên Nhi. Lúc này Nam Cung Ngâm đang ngồi ở trong đại sảnh của lệ xuân viện vừa thưởng thức bồ đào mỹ tiểu vừa ngắm nhìn ba mỹ nữ nhảy múa không ngừng nói cười bộ dạng vô cùng tiêu diêu tự tại, nhưng mà đột nhiên sắc mặt của hắn lại đại biến lộ vẻ kinh sợ nhìn ra phía cửa, bởi vì hắn phát hiện một người thanh niên đang từ bên ngoài bước vào. Có thể khiến cho làm cho Nam Cung Ngâm kinh sợ như vậy, thân phận của người vừa mới bước vào đương nhiên không đơn giản, người đó không phải ai khác chính là đại sở Đông Phương Hầu Đông Phương Trường Minh. Sau khi rời khỏi hoàng cung hắn không lập tức trở về hầu phủ mà đi thẳng tới nơi này. Nam Cung huynh, ngươi sao lại nhìn ta với ánh mắt đó? Chẳng lẽ huynh không hoan nghênh ta tới đây sao? Đông Phương Trường Minh nhìn thấy vẻ mặt của Nam Cung Ngâm thì cười hỏi. Đâu có đâu có. Đông Phương huynh hạ cố đến đây là rồng đến nhà tôm, ta sao có thể không hoan nghênh, mời ngồi. Đông Phương huynh mau ngồi. Nam Cung Ngâm nghe vậy xấu hổ cười một cái rồi đưa tay chỉ vào một cái ghế trước mặt mình. Đông Phương Trường Minh cũng không chút khách khí trực tiếp ngồi xuống. Các ngươi lui xuống đi. Tiếp theo Nam Cung Ngâm lại kêu lên một tiếng xua đuổi đám ca kỹ ra ngoài, sau đó rót một ly rượu đưa tới trước mặt Đông Phương Trường Minh. Rượu ngon. Nam Cung huynh đúng là biết hưởng thụ. Đông Phương Trường Minh cầm lấy ly rượu một hơi uống cạn rồi cất tiếng nói. Đông Phương huynh quá khen. Nam Cung Ngâm nghe vậy cười nói. Không biết hôm nay huynh đến đây tìm ta thật ra là có chuyện quan trọng gì. Hơi dừng một chút hắn lại tiếp tục nói. Không dám giấu Nam Cung huynh, hôm nay ta đến đây là vì bốn. Đông Phương Trường Minh lập tức đem kế hoạch của mình đã bàn luận với Đạm Đài Tuyển kể cho Nam Cung Ngâm. T. Đông Phương huynh, chuyện ngươi vừa nói thật sự là quá mức trọng đại, tại hạ không thể nào làm chủ được, hay là ngươi đi tìm Tiên Nhi bàn bạc đi, dù sao trong chuyến đi nó mới là người chủ đạo, ta chỉ là người phụ trợ thôi. Nam Cung Ngâm nghe xong hít sâu vào một hơi khí lạnh lộ vẻ kinh hãi nói. Được. Không biết bây giờ Tiên Nhi cô nương đang ở đâu? Đông Phương Trường Minh nghe thấy lời nói của Nam Cung Ngâm cũng không làm khó hắn thuận miệng hỏi. Nó bây giờ đang ở trên phòng để ta dẫn ngươi đi. Nam Cung Ngâm cười nói một tiếng sau đó đứng dậy quay đầu bước lên trên lầu. Đông Phương Trường Minh cũng lập tức đi theo phía sau hắn. Không bao lâu sau hai người đã đi đến trước một căn phòng lớn nằm ở tầng 1. Cốc 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 4. Nam Cung Ngâm đưa tay lên nhẹ nhàng gõ cửa. Đại ca là huynh sao? Có chuyện gì vậy? Bên trong lập tức truyền ra tiếng nói của Nam Cung Tiên Nhi. Tiên Nhi, Đông Phương Hầu tới đây có chuyện quan trọng muốn thương lượng với muội cho nên ta mới đưa huynh ấy tới đây, không biết bây giờ muội có rảnh hay không? Nam Cung Ngâm trầm giọng nói. Đương nhiên là rảnh, huynh mau mời Đông Phương huynh vào đây đi. Vừa nghe thấy ba chữ Đông Phương Hầu, Nam Cung Tiên Nhi lập tức kích động kêu lên một tiếng. Đông Phương huynh, ngươi cũng nghe rồi đó, tự mình vào trong đi. Nam Cung Ngâm nghe vậy thì nhìn Đông Phương Trường Minh mỉm cười nói. Ừm. Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái đẩy cửa bước vào trong phòng cũng thuận tiện đóng cửa lại, sau đó đảo mắt nhìn xung quanh một vòng thì chỉ thấy Nam Cung Tiên Nhi thân mặc một bộ sa y y mỏng manh cả người thoải mái nằm trên một cái trường kỷ bọc lụa. Đông Phương huynh, không biết huynh muốn gặp tiểu nữ là có chuyện gì? Lúc này chỉ thấy nàng ta đưa ánh mắt mê hồn nhìn thẳng vào Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt hỏi. Đông Phương Trường Minh lại đem những chuyện mình vừa nói với Nam Cung Ngâm thuật lại một lần nữa cho nàng ta nghe. Thì ra Đông Phương huynh tới đây là vì chuyện này. Muốn tiểu nữ giúp ngươi không phải là chuyện khó, nhưng mà ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện mới được. Nam Cung Tiên Nhi nghe xong cười nhẹ một cái rồi nói. Không biết là điều kiện gì? Đông Phương Trường Minh trầm giọng hỏi. Điều kiện của ta là ta muốn Đông Phương Trường Minh huynh trở thành một thân vương trong hậu cung của ta, không biết có được không? Nam Cung Tiên Nhi nửa đùa nửa thật đưa ra đề nghị của mình. Ta còn tưởng là chuyện gì chứ, chuyện này thì không thành vấn đề. Không ngờ nàng ta vừa nói xong thì Đông Phương Trường Minh đã lập tức gật đầu đồng ý. Việc này làm cho Nam Cung Tiên Nhi kinh ngạc đến không nói nên lời, nàng đưa ra điều kiện này vốn chỉ là muốn trêu đùa với Đông Phương Trường Minh một chút, không ngờ hắn lại đồng ý trong lúc nhất thời khiến cho nàng ta không biết nên nói thế nào. Có điều trước tiên Tiên Nhi, ngươi phải xin phép hai người vợ đang ở nhà của ta trước đã, chỉ khi được bọn họ cho phép ta mới có thể yên tâm gia nhập hậu cung của ngươi. Có được không? Nhưng hành động tiếp theo của Đông Phương Trường Minh lại càng làm cho Nam Cung Tiên Nhi kinh ngạc hơn, chỉ thấy hắn áp sát vào người nàng ra vẻ ôn nhu nói một câu. Ừ. Đông Phương huynh, ngươi chỉ giỏi trêu đùa ta, ai mà không biết hai vị phu nhân đang ở nhà đó của ngươi mỗi người đều có thực lực không thua kém gì ta, lại hung mãnh như hổ, ngươi bảo ta đến nói chuyện với bọn họ không phải là muốn bọn họ lột da ta sao? Nghe đến đây với trí thông minh của Nam Cung Tiên Nhi làm sao có thể không biết là Đông Phương Trường Minh đang trêu đùa bản thân, lập tức hừ nhẹ một tiếng nói. Nếu Tiên Nhi cô nương tự biết như vậy thì rất tốt. Ta khuyên tốt nhất nàng hãy đổi một điều kiện khác đi. Đông Phương Trường Minh lui lại mấy bước nhìn Nam Cung Tiên Nhi nghiêm giọng nói.
Được. Vậy thì tiểu nữ muốn 1/3 số thù lao mà chính đạo tứ tông hứa giao cho Đông Phương huynh thuộc về tình dục đạo chúng ta được không?
Nam Cung Tiên Nhi nghe vậy suy tính một lúc rồi nói thu được Đông Phương Trường Minh vào hậu cung rõ ràng nàng ta vẫn quan tâm đến lợi ích của tông phái mình hơn. Không thành vấn đề chuyện này ta có thể hứa với nàng.
Đông Phương Trường Minh cơ hồ không chút do dự lập tức gật đầu đồng ý tuy chính đạo tứ tông đã hứa cho hắn bảo khố của Cản Thi phái nhưng bên trong đó chưa chắc quá nhiều đồ vật hữu dụng với cảnh giới tu vi của hắn bây giờ cho nên dùng chúng để đổi lấy sự trợ giúp của Lục Tà đạo cũng có thể coi như không quá thiệt thòi.
Tốt. Đông Phương hầu quả nhiên sảng khoái như vậy tiểu nữ nhất định sẽ dốc toàn lực giúp cho ngài.
Nam Cung Tiên Nhi nghe vậy cười nói.
Một lời đã định.
Một lời đã định.
Nam.
Trong một dãy phong đô sơn nằm ở phía tây Nam Đại Sở có vô số hải cốt được mai táng.
Nhiều đến mức nào ư?
Có thể nói chỉ cần có người cầm quốc quốc xuống đất chưa đầy 3 thước sẽ nhìn thấy một bộ hải cốt nguyên vẹn chính vì vậy cho nên có âm khí rất nặng là một vùng quỷ sơn nổi tiếng thiên hạ tuy chưa đáng sợ tới mức không có người nào sinh sống nhưng hầu hết những người đang sống ở đây cơ hồ đều là do từ thời cha ông của mình sinh sống ở đây đã cắm rễ nhiều năm coi nơi này là quê hương của mình nên mới không nghĩ tới chuyện chuyển đi.
Hoàng Phúc là một trong số những người như vậy bắt đầu từ thời ông cố của ông ta thì đã làm nghề kinh doanh khách điếm chuyển tới đời của ông ta tuy không thể nói là giàu có nhưng cũng đã tích lũy được chút của ăn của để đặc biệt là trong vòng 1 tháng nay không biết là vì chuyện gì mà có rất đông nhân sĩ từ bên ngoài tiến vào trong thị trấn mà ông ta đang sinh sống tuy không biết bọn họ làm việc gì nhưng mỗi người đều rất có tiền sự xuất hiện của bọn họ mang đến cho cư dân sinh.
Sống trong trấn một khoản thu nhập không nhỏ.
Mà Hoàng Phúc thân là chủ nhân của khách điếm duy nhất trong khu vực 100 dặm xung quanh đây càng là người kiếm được nhiều nhất chỉ trong 1 tháng ngắn ngủi tài sản ông ta đã tăng lên 1/3 so với trước đây việc này làm cho Hoàng Phúc vô cùng vui mừng trong lúc ngủ cũng cười ra nước mắt.
Một ngày này ông ta theo thói quen đứng đợi ở trước cửa khách điếm của mình xem có tìm được thêm người khách nào không.
Ông trời quả nhiên không làm cho ông ta thất vọng đến gần trưa thì đã có một chiếc xe ngựa từ bên ngoài chạy đến trước khách điếm của ông ta.
Chủ nhân đã đến nơi rồi.
Khi đến nơi người phu xe cẩn thận cho xe dừng lại rồi quay đầu vào trong xe cung kính kêu lên một tiếng.
Khi tấm màn xe được vén lên Hoàng Phúc chỉ thấy một người thanh niên tóc trắng cùng với 2 tuyệt thế mỹ nữ tuổi khoảng 20 tuổi từ bên trong bước ra.
Ông chủ cho hỏi đây có phải là khách điếm Bình An hay không?
Sau khi xuống xe người thanh niên lập tức nhìn ông ta hỏi.
Vâng ạ.
Đây chính là khách điếm Bình An không biết 3 vị cần gì.
Hoàng Phúc nghe vậy cung kính nói.
Nếu đúng thì tốt rồi.
Làm phiền ông dẫn bọn ta đến phòng chữ thiên thứ nhất ở đó đã có bạn của bọn ta đợi sẵn.
Người thanh niên nghe vậy gật đầu một cái sau đó lấy từ trong người ra một bao kim tệ ném cho ông ta.
Vâng.
Vâng.
Xin mời các vị theo tiểu nhân.
Nhận được kim tệ thái độ của Hoàng Phúc càng thêm cung kính dẫn 3 vị khách mới tới vào bên trong khách điếm của mình.
Chương 146, Diệt Càn Thi Phái, 2.
Được ông chủ Hoàng Phúc dẫn đường rất nhanh 3 người Đông Phương Trường Minh. Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên đã đi đến phòng chữ thiên số 1 khi bước vào trong 3 người chỉ thấy bên trong đã có 8 người chia làm 2 hàng mà ngồi.
4 người bên phải là truyền nhân hôn thiên đạo Hạ Thiên, truyền nhân tuyệt tình Tây Đằng, truyền nhân tình dục đạo 2 huynh muội Nam Cung Âm, Nam Cung Tiên Nhi.
4 người bên trái là truyền nhân Đạm Đài Thánh Địa Đạm Đài Tuyển, truyền nhân Tử Vi Quan Vương Huy, truyền nhân Tiểu Lâm Tự Hòa Thượng Huyền Trang cùng với thanh niên cao thủ mạnh nhất đại lục hiện nay Thần Nam.
Trường Minh gặp qua các vị.
Đông Phương Trường Minh đảo mắt nhìn qua 8 người một vòng rồi chắp tay trịnh trọng nói.
Bọn ta gặp qua Đông Phương Hầu.
8 người thấy vậy lập tức chắp tay hoàn lễ tiếp theo 2 bên lại khách sáo thêm một chút nữa rồi cùng ngồi xuống.
Ngày hôm nay chúng ta vì sao chúng ta tập hợp ở đây chắc các vị cũng biết rồi ta không cần nhắc lại nữa.
Việc bây giờ ta muốn hỏi là không biết là các vị có kế sách gì để chúng ta tiến đánh Càn Thi phái hay không?
Chỉ nghe Đông Phương Trường Minh trầm giọng hỏi.
Chuyện này sao?
Mấy người chúng ta tuy thực lực không tệ lắm nhưng về phương diện hành quân đánh trận thì không quá am hiểu chuyện này không bằng cứ giao cho đại hành gia chiến tranh như Đông Phương Hầu ngài đi.
Đạm Đài Tuyền suy nghĩ một chút rồi 2 mắt lóe lên tinh mang lấp nhìn Đông Phương Trường Minh.
7 người còn lại nghe vậy cũng không lên tiếng phản đối đồng thời gật đầu một cái đúng như lời Đạm Đài Tuyền đã nói nếu xét về phương diện thực lực bọn họ tuy không thể xem như đỉnh cao trên đại lục nhưng cũng không tệ lắm mỗi người đều có thể độc đương một mặt nhưng nếu xét về phương diện hành quân bố trận thì bọn họ có thể nói là những tên gà mờ hoàn toàn không hiểu gì hết như vậy không bằng cứ giao chuyện 7 mưu tính kế cho người có nhiều kinh nghiệm điều binh khiển tướng như Đông Phương.
Trường Minh đi.
Nếu như mọi người đã tin tưởng ta như vậy thì Trường Minh đành phải đều xấu rồi.
Đông Phương Trường Minh thấy vậy nhàn nhạt lên tiếng.
Theo những nguồn tin mà chúng ta đã nhận được thì bên trong Càn Thi Phái lợi hại nhất là Tam Đại Thi Vương, do ba vị tông chủ của Càn Thi Phái thời xa xưa dung hợp với Thượng Cổ Kỳ Thi mà thành, mỗi tên đều có thực lực đáng sợ vô cùng. Bọn chúng đương nhiên sẽ do Trường Minh và hai vị phu nhân của ta đối phó. Còn nhiệm vụ của các ngươi là hủy đi thi mạch và tụ âm đại trận bên dưới lòng đất Càn Thi Phái, sau đó thống lĩnh liên quân tấn công thẳng vào tổng đàn của chúng, hoàn toàn hủy diệt phái này. Các vị thấy thế nào? Hơi dừng lại một chút, hắn lại tiếp tục. Đông Phương huynh, cách của ngươi rất tốt, nhưng mà thứ cho tiểu muội nói thẳng, thi mạch và tụ âm trận là trọng địa của Càn Thi Phái, ngày đêm đều có rất đông cường giả canh gác, chúng ta làm sao có thể dễ dàng hủy đi được chứ? Đông Phương Trường Minh vừa dứt lời, Hòa Thượng Huyền Trang đột nhiên bước lên phía trước một bước, nghi hoặc hỏi. Tuy khuôn mặt của vị Phật đạo truyền nhân này vô cùng hiền hòa, nhưng không hiểu sao trong ánh mắt của hắn thỉnh thoảng lại lóe lên từng tia huyết quang khát máu, làm cho người ta cảm thấy vô cùng quỷ dị. Việc này sao? Rất đơn giản, 3 ngày sau là ngày khai tông đại điển của Càn Thi Phái, chúng nhất định sẽ tổ chức những cuộc võ đấu để biểu dương thực lực của bản thân. Đến lúc đó trước tiên chúng ta tìm một cường giả đủ mạnh lên đài khiêu chiến, thu hút sức chú ý của Càn Thi Phái, rồi lại nhân cơ hội đó tìm một cường giả giỏi về độn thuật âm thầm mang theo một số lượng lớn thuốc nổ tiến vào kích nổ thi mạch và tụ âm trận, như vậy không phải được rồi sao? Đông Phương Trường Minh nghe vậy cười nói. Chính tả truyền nhân nghe vậy thì không hẹn mà cùng trầm mặt, lụy không nói một tiếng nào. Tuy những lời nói mà Đông Phương Trường Minh vừa mới nói đúng là vừa đơn giản, vừa dễ hiểu, nhưng mà bọn họ biết phải đi đâu tìm một cường giả đủ cường đại để lên lôi đài khiêu chiến Càn Thi Phái đây. Phải biết rằng khi đối chiến với cường giả Càn Thi Phái cũng có nghĩa là phải đối diện với những bộ thượng cổ kỳ thi ngụy dị vô cùng a. Trong lúc nhất thời không khí trong phòng trở nên im lặng đến đáng sợ. Việc lên đài với Càn Thi Phái không bằng cứ giao cho ta đi. Dù sao thì trong tay ta có là Hậu Nghệ Cung và Thái Cổ Thần Huyết, hai thứ này đều là khắc tinh đối với đám thượng cổ kỳ thi của Càn Thi Phái. Để cho ta đối phó với chúng sẽ đơn giản hơn các ngươi rất nhiều. Sau một lát đột nhiên thần nam lại bước ra trầm giọng kêu lên một tiếng. Ừm. Ngươi nói rất đúng. Cứ làm như vậy đi. Đúng đó. Những người khác nghe vậy dồn dập gật đầu đồng ý, tiếp theo đó tất cả lại bàn luận với nhau thêm một số chi tiết trong kế hoạch, sau đó tự trở về nơi ở của mình nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị cho trận đại chiến sắp tới. Nam. 3 ngày sau. Vừa mới sáng sớm, tất cả những người khách đến tham gia đại điển khai tông đã được đệ tử của Càn Thi Phái mới đến trước một đại điện bên trong một sơn cốc rộng lớn vô cùng bên trên Phong Đô Sơn. Ở nơi này người của Càn Thi Phái đã chuẩn bị sẵn từng bàn tiệc rượu vô cùng phong phú, những quan khách vừa mới đến tùy theo cấp bậc thân phận mà được phân chia ngồi xuống từng bàn khác nhau im lặng chờ đợi giây phút đại điển bắt đầu. Thùng 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 năm. Đến gần giữa trưa, trong hư không đột nhiên vang lên 3 tiếng trống to vang vọng đất trời, tiếp đó chỉ thấy cánh cửa đại điện từ từ mở ra, một người trung niên thân mặc hắc bào hoa lệ từ bên trong chậm rãi đi ra. Cung nên tông chủ. Cung nên tông chủ. Cung nên tông chủ. Vừa nhìn thấy trung niên nam tử xuất hiện, các đệ tử Càn Thi Phái đang đứng xung quanh lập tức quỳ xuống đồng thanh kêu to. Miễn lễ. Trong tiếng hô, trung niên nam tử bình thản ngồi vào chỗ ngồi của mình, sau đó mới vung tay lên trầm giọng kêu lên một tiếng. Đa tạ tông chủ. Đa tạ tông chủ. Đa tạ tông chủ. Những đệ tử Càn Thi Phái đang quỳ xung quanh thấy vậy cung kính hô lên một tiếng, sau đó từ từ đứng dậy. Tại hạ Cổ Phong tông chủ đời thứ 150 của Càn Thi Phái, xin thay mặt trên dưới Càn Thi Phái chúng ta kính các vị một ly rượu này, đa tạ các vị đã nể mặt đến đây tham dự ngày đại điển khai phái của chúng ta hôm nay. Cạn ly. Nam tử trung niên gật gật đầu một cái, sau đó rót một ly rượu hướng về phía chúng khách nhân trước mặt cao giọng nói. Cạn ly. Quân hùng thấy vậy cũng đồng loạt đưa cao ly rượu trong tay mình lên uống cạn, tuy đại đa số bọn họ đến đây ngày hôm nay đều là vì có tâm tư muốn tiêu diệt Càn Thi Phái tận gốc, nhưng mà trước khi hoàn toàn trở mặt ai cũng tỏ ra khách khí với Càn Thi Phái, hành động này không phải bởi vì bọn họ là ngụy quân tử mà là bởi vì đây là quy tắc tối thiểu nhất mà bất cứ ai trong tu luyện giới cũng phải tuân theo. Các vị, ngày hôm nay vì để giúp vui cho buổi đại điển khai phái này, Càn Thi Phái chúng ta quyết định sẽ tổ chức một cuộc cường giả khiêu chiến, không biết các vị nghĩ thế nào? Sau khi rượu quá 3 tuần, đột nhiên Cổ Phong lại nhìn về phía chúng tu luyện giả trầm giọng kêu lên một tiếng. Cổ tông chủ, cuộc cường giả khiêu chiến mà ngươi vừa nói thật ra là gì? Một tên tứ giai tu luyện giả nghe vậy lộ ra vẻ hứng thú hỏi. Gỡ rào. Cổ Phong không trả lời câu hỏi của tên tu luyện giả này ngay mà ngẩng đầu lên trời kêu lên một tiếng quái dị. Ầm ầm. Sau tiếng kêu của hắn, mặt đất ở trung tâm của sơn cốc đột nhiên ầm ầm sụp đổ để lộ ra một cái lôi đài bằng đá đã được chuẩn bị từ lâu, phía trên đó là 2 con thượng cổ kỳ thi tứ dực đoạ lạc thiên sư to lớn. Các vị, quy tắc của trận cường giả khiêu chiến này phi thường đơn giản, chỉ cần có bất cứ ai ở đây có thể lên lôi đài đánh bại một trong 2 thượng cổ kỳ thi này thì Càn Thi Phái chúng ta nguyện trao tặng cho người đó 10 vạn linh thạch, hơn nữa còn chuyển cho hắn một môn công pháp trong tàng thư thất của chúng ta. Cổ Phong đưa tay chỉ vào hai tên tứ dực đoạ lạc thiên sứ trên lôi đài kêu lớn một tiếng.
Cái gì?
10 vạn linh thạch còn có một môn công pháp bí truyền trong tàng thư thất.
Càn Thi phái đúng là chịu chơi a.
Đúng đó. Không bằng chúng ta lên đài thử một lần để xem có thể lấy được phần thưởng này hay không.
Thôi đi.
Ngươi đừng có điên nữa. Nhìn cho rõ vật trên lôi đài là gì đi, chúng là thượng cổ kỳ thi trong truyền thuyết đó. Loại tồn tại như vậy không phải là loại tồn tại chúng ta có thể trêu chọc được đâu.
Ừm.
Thượng cổ kỳ thi đúng là không thể tùy tiện trêu chọc được. Nghe thấy lời nói của Cổ Phong, quần hùng bên dưới lập tức một mảnh xôn xao, không ít người động lòng với phần thưởng mà Càn Thi phái đưa ra nhưng lại không có ai lên đài khiêu chiến. Dù sao đi nữa thì hung danh của thượng cổ kỳ thi thật sự quá mức vang dội, bọn họ ai cũng không muốn mình trở thành kẻ có tiền mà không có mạng hưởng. Cổ Phong thấy vậy thì vô cùng đắc ý, trong lòng thầm nghĩ mưu kế dương oai của mình đã thành công. Qua ngày hôm nay, bất luận là lục đại tà đạo hay chính đạo tứ tông cũng sẽ đều Càn Thi phái mình trấn nhiếp.
Vụ.
Nhưng đúng lúc này từ trong dòng người bên dưới đột nhiên xuất hiện một người thanh niên lưng đeo cung lớn phóng thẳng lên lôi đài.
Chương 147, Diệt Càn Thi phái, 3.
Vị thanh niên này xin hỏi ngươi là?
Cổ Phong nhìn thấy người thanh niên đột nhiên phóng lên đài thì nghi hoặc cất tiếng hỏi.
Tại hạ thần nam, hôm nay thượng đài muốn lĩnh giáo thượng cổ kỳ thi của Càn Thi phái, không biết có được hay không?
Người thanh niên nhìn Cổ Phong mỉm cười kêu lên một tiếng.
Thần nam? Không lẽ hắn chính là thanh niên cao thủ thần nam gần đây mới quật khởi?
Tại sao hắn lại đến đây chứ?
Cổ Phong nghe vậy kinh hãi, thầm nghĩ theo những gì mà bộ phận tình báo của Càn Thi phái thu thập được thì một năm nay ngoài truyền nhân chính tà thánh địa nối nhau xuất thế ra trên đại lục còn có một cao thủ mới quật khởi tên là Thần Nam. Người này không chỉ có thực lực vô cùng đáng sợ, cơ hồ vô địch cùng cấp bậc, mà quan trọng hơn hắn còn sở hữu thần khí hậu nghệ cùng chuyên khắc chế những thứ âm tà như cương thi trong truyền thuyết. Trong lúc nhất thời Cổ Phong trở nên vô cùng khó xử, không biết phải trả lời thần nam như thế nào. Nếu cho hắn chiến đấu thì thượng cổ kỳ thi rất có khả năng sẽ bị tổn hại dưới hậu nghệ cung, còn nếu không để cho hắn chiến đấu thì mặt mũi của Càn Thi phái chắc chắn sẽ mất hết.
Tại sao cổ tông chủ không trả lời, chẳng lẽ ngài thật sự không muốn tại hạ lên đài đối chiến hay sao?
Như đoán được tâm tư của Cổ Phong, thần nam lập tức buông lời dùng kế khích tướng.
Khu!
Thân tiểu hữu hiểu lầm, ta sao lại có ý đó được chứ?
Nếu như ngươi muốn chiến đấu thì cứ đến đây đi.
Cổ Phong nghe vậy ho khan một tiếng rồi trầm giọng nói một tiếng, sau đó vung tay lên.
Gỡ rảo gỡ rảo.
Hai tên đoạ lạc thiên sứ nhận được hiệu lệnh thì gầm lên một tiếng vang trời, tiếp đó đồng thời hung mãnh xông về phía thần nam.
Diệt thiên thủ.
Thần nam thấy vậy không chút kinh sợ quát nhẹ một tiếng, trên bầu trời lập tức xuất hiện hai đạo tử sắc trưởng cương lớn hơn trăm trượng ầm ầm đánh xuống.
Ầm.
Đùng. Hai tên đoạ lạc thiên sứ không chút đề phòng lập tức bị đánh văng xuống mặt đất tạo thành hai cái hố to, nhưng mà bọn chúng dù sao cũng là thượng cổ kỳ thi được các đời Càn Thi phái tốn công sức tế luyện nhiều năm, tuy đều là tứ dực nhưng uy lực của chúng lại mạnh hơn đoạ lạc thiên sứ đã từng xuất hiện ở sở đô gấp 10 lần, rất nhanh đã có thể đứng dậy lần nữa xông về phía thần nam.
Vút 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 bốn.
Thần nam nhìn thấy diệt thiên thủ không phát huy được hiệu quả như tính thì dứt khoát bỏ qua không dùng nữa, trực tiếp lấy hậu nghệ cung trên vai xuống dương cung lắp tên bắn liền 3 mũi kim tiễn.
Ầm ầm ầm.
Trong chớp mắt dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả khán giả, thân thể của hai tên đoạ lạc thiên sứ đã bị kim tiễn bắn xuyên qua tạo thành hai cái lỗ to như cái bát, một chất dịch màu đen tanh hôi vô cùng.
T.
Cổ Phong thấy vậy không nhịn được hít sâu một hơi khí lạnh, tuy rằng từ đầu trong lòng đã có sự chuẩn bị với sự cường đại hậu nghệ cung nhưng mà khi tận mắt chứng kiến nó vừa xuất ra đã dễ dàng trọng thương hai đoạ lạc thiên sứ, ông ta vẫn kinh hãi khôn cùng, lập tức không chút do dự hai tay bấm quyết miệng lẩm bẩm niệm chú muốn thu hồi hai đoạ lạc thiên sứ lại không để cho chúng bị tổn thương thêm nữa.
Xíu 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 bốn.
Nhưng mà thần nam làm sao có thể để cho Cổ Phong được như nguyện, vừa nhìn thấy hai tên đoạ lạc thiên sứ muốn rút lui lập tức dương cung liên tục bắn ra mấy mũi kim tiễn nữa đánh bọn chúng nát thành từng mảnh rơi xuống dưới đất. Cổ Phong thấy vậy sắc mặt trở nên phi thường khó coi, thầm nghĩ hai cái thượng cổ kỳ thi bị phá hoại thành thế này nếu muốn tu bổ lại không biết phải chờ đến ngày nào tháng nào năm nào đây.
Khốn kiếp.
Tiểu nhi đang chết không ngờ lại dám phá hoại thượng cổ kỳ thi của chúng ta đến mức này, đúng là khinh người quá đáng, chúng ta nhất định phải giết chết hắn.
Đúng.
Nếu không giết chết hắn thì sau này Càn Thi phái chúng ta e rằng không còn mặt mũi nào nhìn quần hùng tu luyện giới nữa rồi.
Ừm.
Nhưng mà trong tay tiểu tử này có hậu nghệ cung là khắc tinh của cương thi, chúng ta phải làm thế nào mới có thể giết được hắn đây?
Nếu làm không khéo ta e rằng không những không thể rửa nhục mà tổn thất của chúng ta còn nặng thêm nữa đó.
Ừ. Ngươi đừng quá đề cao kẻ địch, hậu nghệ cung tuy rằng lợi hại nhưng không phải là vô địch, ta tin rằng chỉ cần chúng ta điều động thập tam huyết thi ra trận thì nhất định có thể giải quyết hắn.
Thập tam huyết thi.
Bọn chúng có được hay không?
Việc này còn cần hỏi sao?
ngươi đừng quên là bọn chúng đã được vị đại nhân đó đích thân luyện hóa một lần, uy lực so với trước đây lợi hại hơn gấp trăm lần, 13 người liên thủ lại nhất định có thể giải quyết tên tiểu tử đó.
Được. Nếu đại trưởng lão đã nói vậy thì cứ quyết định như vậy đi. Chúng ta cứ để cho thập tam huyết thi ra trận.
Vậy ngươi truyền âm cho tông chủ đi.
Được.
Trưởng lão hội thấy vậy cũng tức giận vô cùng, mỗi người đều hận không thể ăn tươi nuốt sống thần nam ngay lập tức. Sau một lúc thương lượng cuối cùng bọn họ đã quyết định một trong những con át chủ bài của Càn Thi phái thập tam huyết thi.
Thần nam tiểu hữu, không ngờ ngươi có thể dễ dàng giải quyết hai tên thượng cổ kỳ thi của Càn Thi phái chúng ta như vậy, quả thật không hổ danh là thanh niên cao thủ mạnh nhất hiện nay, đúng là lợi hại, nhưng mà không biết ngươi có dám tiếp tục tiếp nhận khiêu chiến của Càn Thi phái chúng ta hay không.
Sau khi Cổ Phong nhận được truyền âm của trưởng lão hội thì nhìn thần nam kêu lên một tiếng.
Thần mũ có gì không dám chứ?
Càn Thi phái các ngươi có bản lĩnh gì thì cứ đem hết ra đi.
Mục đích của thần nam khi bước lên lôi đài thi đấu này vốn chính là để giúp những đồng bọn khác của mình lôi kéo sức chú ý của Càn Thi phái để bọn họ dễ bề hành động, đương nhiên sẽ không lùi bước. Nghe được những lời của Cổ Phong thì không chút do dự gật đầu đồng ý.
Tốt.
Cổ Phong nghe vậy gật đầu một cái sau đó vung tay lên, trong hư không lập tức xuất hiện 13 cái quan tài ầm ầm rơi xuống lôi đài.
Ầm.
Khi nắp quan tài bật mở ra thì chỉ thấy 13 bộ cổ thi chậm rãi bước ra, thực lực của mỗi bộ cao thấp không giống nhau nhưng đều đã đạt đến cảnh giới ngũ giai, cái yếu thì là ngũ giai sơ kỳ, còn cái mạnh thì đã đạt đến cảnh giới ngũ giai đỉnh phong, cách lục giai chỉ còn một bước nhỏ.
Đây không lẽ là thập tam huyết thi trong truyền thuyết của Càn Thi phái sao?
Ừm. Nhìn qua vẻ bề ngoài rất có thể là bọn chúng.
Tương truyền vào 5.000 năm trước sở dĩ Càn Thi phái được hưng thịnh là nhờ một phần công lao của bọn chúng.
Lúc đó danh tiếng của 13 bộ cổ thi này không yếu hơn vô địch thi vương hay là đọa lạc thiên sứ một chút nào, không ngờ trải qua 5.000 năm chung thế mà vẫn còn tồn tại hơn nữa, uy lực hình như mạnh hơn trong truyền thuyết một bậc nữa, đúng là không thể tin nổi.
Đúng đó.
Đối đầu với bọn chúng cho dù thần nam có thua cũng không có gì phải mất mặt.
Ừm.
Đúng vậy.
Đám đông tu luyện giả đứng dưới đài nhìn thấy thập tam huyết thi xuất hiện thì không giấu được sự kinh ngạc, tất cả đều bàn tán xôn xao, hầu như ai cũng nhận định rằng thần nam sẽ thua trận, cũng không thể trách bọn họ có suy nghĩ như vậy được, dù sao hung danh của thập tam huyết thi thật sự quá mức vang dội, 5.000 năm trước bọn chúng liên thủ không biết đã tiêu diệt bao nhiêu tông phái chống đối lại Càn Thi phái rồi.
Thần nam đứng trên đài nghe được những tiếng nói đó thì sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, tuy hắn không biết thực lực cụ thể của thập tam huyết thi trước mắt thật ra lợi hại đến thế nào, nhưng mà có thể được nhiều người đánh giá cao như vậy chúng chắc chắn không phải là loại đơn giản. Phụ thân thần chiến của hắn đã từng dạy để đối phó với loại đối thủ này, cách tốt nhất là trước khi chúng có thể kịp phát huy ra sức chiến đấu của mình thì phải hủy diệt ngay.
Xíu xíu xíu.
Suy nghĩ xong, thần nam lập tức kéo căng hậu nghệ cung cùng lúc bắn ra 3 mũi kim tiễn về phía thập tam huyết thi muốn tiên phát chế nhân. Nhưng mà không ngờ thập tam huyết thi đối mặt với quang tiễn đang bắn tới chẳng những không tỏ ra chút sợ hãi nào mà cô cùng bình tĩnh xếp thành một hàng thẳng, tay người sau ấn lên lưng người trước, bộ dáng giống như đang truyền công cho nhau vậy.
Mà sự thật cũng đúng là bọn chúng đang truyền lực lượng cho cái cổ thi đứng đầu, nhưng cái chúng truyền không phải là nội công chân nguyên của nhân loại mà là một loại lực lượng chỉ có cương thi mới có tử khí.
Gỡ rào.
Sau khi thu nạp đủ tử khí từ đồng bọn chỉ nghe cái cổ thi đứng đầu gầm lên một tiếng như trời long đất lở, tiếp theo đó dốc toàn lực cầm ầm đánh ra một quyền phá tan quang tiễn đang bắn tới.
Thần nam thấy chiêu sát thủ của mình bị hóa giải thì trong lòng hơi kinh hãi, theo bản năng muốn lui lại phía sau nhưng mà hắn còn chưa kịp động thủ thì thập tam huyết thi đã đồng loạt lao lên chặn hết tất cả phương hướng thối lui của thần nam, dồn hắn vào trung tâm của bọn chúng.
Chương 148, Diệt Càn Thi Phái, 4.
Trên đài khiêu chiến của Càn Thi phái, thần nam một mình đối chiến với thập tam huyết thi, vốn thần nam tưởng rằng bản thân mình có thực lực ngũ giai lại có thần khí hậu nghệ cung trợ trận có thể dễ dàng giải quyết đối thủ, nhưng mà khi chính thức giao chiến với thập tam huyết thi hắn mới biết cách nghĩ của mình là buồn cười cỡ nào.
Hắn tuy rất lợi hại nhưng mà thập tam huyết thi cũng không phải là loại đơn giản, sinh tiền bọn họ đều là cao thủ lợi hại của chính tà nhị đạo, 5.000 năm trước mỗi người đều có thể độc đương một mặt, sau khi bị Càn Thi phái luyện hóa thành cương thi bọn họ lại càng lợi hại hơn gấp trăm lần, lúc này 13 người liên thủ lại mơ hồ tạo thành một trận pháp huyền ảo vây công thần nam, trong lúc nhất thời ép hắn tay chân luống cuống chật vật vô cùng.
Ha ha ha! Ta đã nói chỉ cần sử dụng thập tam huyết thi là có thể giải quyết tên tiểu tử này.
Bây giờ không phải đã ứng nghiệm rồi sao?
Đúng vậy.
Cái gì mà đệ nhất thanh niên cao thủ trên đại lục chứ?
Đối diện với thực lực thật sự của Càn Thi phái chúng ta cũng phải thất bại mà thôi.
Ừm.
Càn Thi phái chúng ta mới thật sự là thiên hạ vô địch.
Ha 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 bốn.
Nhìn thấy cảnh đó, trưởng lão hội của Càn Thi phái hưng phấn cười nói, mỗi người đều vui vẻ vô cùng.
Ừ.
Đám lao bất tử các ngươi biết cái gì?
Bổn thiếu gia làm sao có thể thua trong tay 13 con cương thi hôi thối này được chứ? các ngươi hãy mở to mắt ra xem ta làm sao giải quyết bọn chúng đi.
Thần Nam nghe được lời nói của bọn họ thì sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, tiếp theo chỉ thấy hắn vung tay lên tự rạch lên cổ tay của mình một đường để cho máu huyết của bản thân chảy ra nhuộm đỏ Hậu Nghệ Cung.
Ẩm.
Sau khi bị máu huyết của chủ nhân nhuộm đỏ, Hậu Nghệ Cung lập tức phát ra một luồng hào quang vô cùng chói mắt, từ bên ngoài nhìn vào người ta có thể thấy được bên trong lớp hào quang đó là vô số ảo ảnh của chư thiên thần ma từ thời viễn cổ đang điên cuồng gầm thét, khí tức thần thánh từ bên trong phát ra bao phủ khắp nơi khiến cho tất cả những người của Càn Thi phái đang quan chiến xung quanh đều phải tái mặt lại.
Sắt.
Chỉ nghe Thần Nam quát lớn một tiếng, bung dây cung ra, đám ảo ảnh thần ma ở xung quanh hắn lập tức hóa thành một mũi huyết sắc tiễn quang ầm ầm bắn thẳng về phía trước.
Gỡ rào.
Đối diện với huyết tiễn đang bắn tới, thập tam huyết thi cho dù không có linh trí quá cao cũng cảm nhận được uy hiếp chí mạng, bọn chúng không chút do dự lập tức một lần nữa xếp thành một hàng thẳng đặt tay lên vai nhau vận tụ thi khí muốn dùng cách ban nãy phá tan kim sắc tiễn quang đối phó huyết tiễn hiện tại.
Ẩm.
Nhưng mà đáng tiếc bất luận là về khí thế hay là về uy lực thì huyết tiễn cũng mạnh hơn kim tiễn vừa rồi vô số lần, thập tam huyết thi vừa chạm vào còn chưa kịp thi triển chiêu thức ra thì đã bị thần uy ẩn chứa trong đó khiến cho nổ tung thành vạn mảnh.
Cái gì?
Sao lại như vậy được? Thập tam huyết thi sao có thể thua được?
Đúng.
Thập tam huyết thi là chấn tông chi bảo của chúng ta, sao có thể thua được chứ?
Sao lại như vậy?
Nam. Trưởng lão hội của Càn Thi phái thấy vậy thì không nhịn được kinh hãi, bọn họ không thể nào tin được tình thế vốn đang chuyển biến tốt đẹp theo ý bản thân muốn lại một mũi tên của thần Nam phá hỏng.
Thái cổ thần huyết.
Là thái cổ thần huyết. Đột nhiên một người trong đó lại kêu to một tiếng.
Đại trưởng lão, ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu.
Một người khác ở bên cạnh nghe vậy nghi hoặc hỏi.
Trương trưởng lão, ta muốn nói là dòng máu mà tên tiểu tử đó mang trong người là thái cổ thần huyết.
Là thái cổ thần huyết đó, ngươi có hiểu không?
Đại trưởng lão Càn Thi phái gấp gáp kêu lên.
Đại trưởng lão, ngươi nói cái gì?
Thái cổ thần huyết không phải là đã biến mất mấy ngàn năm nay rồi sao?
Sao lại có thể xuất hiện trên người tên tiểu tử này được chứ?
Trưởng trưởng lão nghe xong thì kinh hãi kêu lên một tiếng, những người khác cũng nhao nhao nhìn về phía đại trưởng lão chờ đợi ông ta giải thích.
Khu.
Việc tiểu tử này làm sao mà có thái cổ thần huyết thì lão phu không rõ, nhưng mà ta có thể khẳng định tuyệt đối chính là nó không thể nào sai được.
Đại trưởng lão ho khan mấy tiếng lấy lại bình tĩnh rồi trầm giọng nói một tiếng.
Ngày hôm nay cho dù thế nào chúng ta cũng phải trừ khử được tên thanh niên này, tuyệt đối không thể để hắn bình an rời khỏi đây được, dù sao uy hiếp của thái cổ thần huyết đối với cương thi lớn như thế nào có lẽ không cần ta nói các ngươi cũng biết rồi đó, nếu để hắn rời khỏi đây lấy tư chất của hắn sau này nhất định hậu họa khôn cùng.
Hơi dừng lại một chút ông ta lại tiếp tục.
Đại trưởng lão, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao để diệt trừ hắn đây?
Một đám trưởng lão của Càn Thi phái nghe thấy những lời của đại trưởng lão thì im lặng một chút rồi một người bước ra hỏi.
Trong người tên tiểu tử này có là thái cổ thần huyết, những loại cương thi bình thường không thể nào địch lại được, theo ta cách tốt nhất chính là sử dụng linh thi vương mà chúng ta vừa mới luyện thành.
Đại trưởng lão suy nghĩ một chút rồi ra vẻ quyết liệt nói.
Cái gì?
Đại trưởng lão, ngài muốn dùng linh thi vương đối phó tên tiểu tử đó sao?
Có cần thiết như vậy không?
Một tên trưởng lão nghe vậy nghi hoặc hỏi.
Ừ.
Các ngươi biết cái gì?
Nếu ngày hôm nay chúng ta không giết chết thần Nam, nhỡ may sau này hắn làm ảnh hưởng đến kế hoạch của người đó thì sao?
Đại trưởng lão của Càn Thi phái hừ lạnh một tiếng quát lên.
Ừm.
Chúng ta cùng nên linh thi vương.
Vừa nghe nhắc đến người đó tất cả trưởng lão của Càn Thi phái đều không nói thêm một tiếng nào nữa mà đồng loạt gật đầu một cái, sau đó chỉ thấy bọn họ kêu lên một tiếng.
Ung 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 bốn.
Sau tiếng kêu đó chỉ thấy từ bên trong một gian cung điện phía sau của Càn Thi phái đột nhiên xuất hiện một luồng ma khí ngập trời như nước lũ từ bên trong bốc lên khiến cho tất cả tu luyện giả xung quanh đều phải kinh sợ vội vàng tránh xa.
Ẩm.
Một lát sau khi ma khí rút đi chỉ thấy một cái quan tài bằng thủy tinh từ bên trong bắn ra ẩm ẩm đáp xuống trước mặt thần Nam.
Vụ.
Nắp quan tài bật mở, tất cả mọi người ở hiện trường chỉ nhìn thấy một thiếu nữ bạch y từ bên trong bước ra, khi nhìn thấy dung mạo của nàng ta tất cả mọi người ở đây đều phải chấn động dùng những từ hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn, nghiêng nước nghiêng thành để diễn tả dung mạo của người thiếu nữ vừa mới xuất hiện này e rằng còn có mấy phần không đủ.
Dung nhan kiểu diễm kinh người kia căn bản không thuộc về nhân gian giới mà phải thuộc về thiên giới mới đúng.
Đúng vậy.
Khi vừa nhìn thấy dung mạo của người thiếu nữ đó tất cả những người có mặt đều cảm thấy mình đang đối mặt với một tuyệt thế tiên nữ vừa mới hạ phàm chứ không phải là bốn.
Một khối cổ thi.
Người chấn động nhất chính là thần Nam, giờ phút này trong đầu hắn chỉ toàn là những ký ức của quá khứ, trong những hình ảnh đó hắn nhớ đến lần đầu tiên bản thân mình gặp nàng, lần đầu tiên hai người cùng ngắm sao trời, lần đầu tiên cùng nhau thề non hẹn biển, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi.
Vũ Hinh là nàng sao? cuối cùng tất cả các cảm xúc đang dâng trào đó hóa thành một câu nói bay ra khỏi miệng thần nam. Vũ Hinh, ngươi là đang gọi ta sao? Sao ta lại có cảm giác quen thuộc với ngươi như vậy? Ngươi là ai? Còn ta lại là ai? Người thiếu nữ vừa mới xuất hiện nghe được những lời của thần nam thì nhíu mày một chút rồi liên tục đưa ra mấy câu hỏi. Vũ Hinh, nàng nói cái gì vậy? Ta là thần nam A. Sao nàng lại có thể không nhận ra ta chứ? Thần nam nghe vậy kinh ngạc kêu lên một tiếng. Thần nam. Cái tên thật quen thuộc giống như đã từng nghe ở đâu rồi vậy. Xem ra chúng ta trước đây đúng là đã từng quen biết như vậy, không biết ngươi có thể đem những chuyện trước đây của ta kể lại cho ta nghe không? Linh thi Vũ Hinh lại nhíu mày nhìn thần nam một chút rồi nói. Nàng muốn ta đem những chuyện trước đây của chúng ta kể lại cho nàng nghe. Chẳng lẽ nàng đã quên hết tất cả những chuyện trước đây sao? Thần nam nghi hoặc hỏi. Ừm. Ta chỉ vừa mới thức tỉnh ngày hôm qua, những chuyện trước đây vẫn còn chưa thể nhớ lại được hết. Không biết ngươi có thể kể hết mọi chuyện cho ta nghe được không? Linh thi Vũ Hinh nhìn thần nam hỏi. Tốt. Ta nói cho nàng biết chúng ta là người yêu của nhau, chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện. Thần nam nghe vậy không chút do dự gật đầu một cái, sau đó bắt đầu kể lại những chuyện giữa mình với Vũ Hinh cho Linh thi Vũ Hinh nghe. Cái gì? Tên thần nam và Linh thi Vương lại là người yêu của nhau, sao lại có thể như được? Đúng vậy. Linh thi Vương do Càn thi phái chúng ta tế luyện đã 5.000 năm nay, sao lại có thể có người yêu là nhân loại được chứ? Ừm. Sao lại có thể như vậy được chứ? Đám trưởng lão Càn thi phái ở một bên nghe vậy thì kinh hãi kêu lên một tiếng. Vốn ban đầu bọn họ muốn thả Linh thi Vũ Hinh ra lợi dụng lực lượng của nàng đối phó với kẻ có thái cổ thần huyết, không ngờ cuối cùng tình thế lại trở thành thế này, thật sự khiến cho bọn họ trong lúc nhất thời không biết phải làm thế nào. Trường Minh, sao Linh thi Vương của Càn thi phái lại có thể là người yêu của thần nam chứ? Chuyện này thật ra là như thế nào? Thật sự thì người kinh ngạc không chỉ có đám trưởng lão của Càn thi phái lúc này. Hai tỷ muội Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên đang ẩn nấp trên bầu trời cũng nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Chuyện này sau này ta sẽ kể cho hai người nghe, bây giờ là thời cơ không thể bỏ lỡ, hai nàng mau báo cho đám người Đạm Đài Tuyển, Nam Cung Tiên Nhi bảo bọn họ mau chóng hành động. Đông Phương Trường Minh trầm giọng kêu lên một tiếng. Ừm. Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên nghe vậy thì gật đầu một cái, sau đó vung tay bóp vỡ một cái ngọc phù. Ầm 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 bốn. Trong chớp mắt chỉ nghe một loạt tiếng nổ lớn vang lên làm cho cả khu vực Phong Đô Sơn rung chuyển, điều này báo hiệu cho việc trận chiến giữa chính tà lưỡng đạo nhắm vào Càn thi phái đã chính thức bắt đầu. Chương 149, Đấu Cổ Thi Vương, 1. Phía trên Phong Đô Sơn. Giết giết giết. Giết sạch đám người Càn thi phái, tuyệt đối không để cho bọn chúng tồn tại. Đúng. Hôm nay dù thế nào cũng không thể để Càn thi phái tồn tại được. Sau khi ba tiếng pháo hiệu vang lên, đại quân liên minh do đệ tử của lục đại tà đạo và chính đạo tứ tông tạo thành lập tức từ trong chỗ tối lao ra vây sát đệ tử của Càn thi phái. Những người được chọn để tham gia vào liên quân lần này đều là tinh anh của chính tà nhị đạo, mỗi người không chỉ là cao thủ nhất lưu nhất mà còn có những tuyệt kỹ thần thông độc môn đáng sợ. Bọn họ bất ngờ tập kích trong lúc nhất thời khiến cho Càn thi phái không kịp trở tay, dẫn tới thương vong thảm trọng. Nhưng mà Càn thi phái dù sao cũng là đại phái đã truyền thừa 5.000 năm, làm sao có thể dễ dàng bị đánh như vậy chứ? Tuy rằng bị tấn công bất ngờ làm cho luống cuống tay chân, nhưng dưới sự thống lĩnh của tông chủ và trưởng lão hội rất nhanh bọn chúng đã lần nữa ổn định lại trận hình, triển khai phản công, lại có thêm không ít thượng cổ kỳ thi tham chiến làm cho phía liên quân gánh chịu tổn thất nặng nề. Cũng may mà bên phía chính tà liên minh cũng không phải là không có cao thủ tọa chấn, tuy ba cao thủ chủ lực là vợ chồng Đông Phương Trường Minh tạm thời không thể tham chiến, nhưng đừng quên vẫn còn 7 người. Đạm Đại Tuyển, Nam Cung Âm, Nam Cung Tiên Nhi, Tề Đằng, Hạng Thiên, Huyền Trang, Vương Uy, tuy xét về thực lực cá nhân thì bọn họ vẫn còn có phần thua kém ba người Đông Phương Trường Minh, nhưng cũng có thể tính là nhân vật xuất sắc trong số cao thủ ở nhân gian giới hiện giờ trong tay. Lại có thêm thần huyết mà trước trận chiến thần nam đã đưa cho liên tiếp chém chết mấy thượng cổ kỳ thi và trưởng lão của Càn thi phái. Linh thi Vương, ngài còn dây dưa với tên tiểu tử đó làm gì? Mau giải quyết hắn rồi ra đây giúp chúng ta đi. Tông chủ cổ phong của Càn thi phái thấy vậy sắc mặt đại biến, nhìn về phía Linh thi Vũ Hinh đang ở trên lôi đài kêu lên một tiếng. Trong lòng hắn biết rõ lúc này chỉ có Linh thi Vũ Hinh ra tay, dựa vào thực lực đã bước chân vào cảnh giới tiên thần của nàng ta thì Càn thi phái mới có thể qua được cửa ải này, nếu không cho dù bọn họ có chiến thắng cũng sẽ tổn thất nặng nề, sau này căn bản không thể nào đủ sức thực hiện mục đích độc bá thiên hạ được. Linh thi Vũ Hinh đứng trên đài nghe vậy hai mày nhíu chặt lại, theo bản năng nàng ta muốn làm theo lời của cổ phong mau chóng giải quyết thần nam, sau đó đi tới trợ giúp hắn thanh toán những đối thủ đến phạm, nhưng mà không biết tại sao khi đối mặt với thần nam trong lòng nàng ta lại có một cảm giác vô cùng kỳ dị khiến cho hắn không thể nào hạ thủ được. Linh thi Vương, nếu ngươi muốn giết ta thì đến đây đi. Thần Nam nhìn thấy vẻ mặt của Linh Thi Vũ Hinh thì lập tức đoán được suy nghĩ trong lòng nàng, vì không muốn người mình yêu phải khó xử hắn chủ động quát lớn lên một tiếng, sau đó thi triển khinh công hóa thành một đạo hào quang bắn về phía xa.
Được.
Hai mắt Linh Thi chớp động một chút rồi cũng quát lên một tiếng, sau đó cũng hóa thành một đạo hào đuổi theo Thần Nam.
Ẩm.
Trong chớp mắt hai người đã biến mất ở cuối chân trời.
Tên khốn kiếp Thần Nam, ta ít 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 ngươi.
Ta nguyền rủa 18 đời tổ tông nhà ngươi, tên khốn kiếp. Cổ Phong nhìn thấy cảnh đó thì không nhịn được liên tục mở miệng mắng chửi, giờ phút này trong lòng sớm đã căm giận Thần Nam đến chết, không ngờ tên tiểu tử đáng chết này không chỉ có thể giết chết thượng cổ kỳ thi mà còn có thể chiêu hàng Linh Thi Vương của bọn họ, đúng là làm cho hắn muốn phát điên. Còn về phía Liên Quân Chính Tà Nhị Đạo, nhìn thấy Thần Nam chỉ dùng 2-3 lời đã dụ được một trong các chủ tướng của kẻ địch thì bỏ đi thì mỗi người đều hưng phấn vô cùng, trong lúc nhất sĩ khí tăng hơn trước, dốc toàn lực truy sát đối thủ, trong một khoảng thời gian ngắn đã ép đệ tử Càn Thi phái vào tình thế tuyệt đối hạ phong, thất bại chỉ còn là vấn đề thời gian.
Tốt.
Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên đứng trên bầu thấy vậy thì vui mừng.
Các nàng đừng vội mừng.
Phiền phức thật của chúng ta bây giờ mới xuất hiện kìa. Nhưng Đông Phương Trường Minh lại không lạc quan như người bọn họ, chỉ nghe hắn nhìn về phía xa kêu lên một tiếng.
Ẩm.
Tiếng nói vừa dứt, vùng không gian trước mặt ba người đột nhiên xoắn lại tạo thành một cánh cửa lớn hơn chục trượng, tiếp theo chỉ thấy ba đạo thân ảnh từ trong đó đi ra, hai người trong số đó thân cao tới 3-4 mét, làn da đen đúa, dung mạo như tu la ác quỷ, trên đầu có hai cái sừng cong cong như sừng dê, toàn thân phát ra thi khí tanh hôi, đó không phải là hai đại thi vương trong truyền thuyết của Càn Thi phái còn có thể là ai. Còn về phần người thứ ba, tuy bộ dạng không ghê tởm như hai đại thi vương, bề ngoài vẫn còn duy trì bộ dạng của một người thanh niên nhân loại tuấn tú, nhưng trong mắt thỉnh thoảng lại lóe lên một tầng huyết quang đậm đặc, vừa nhìn vào đã khiến cho người ta cảm thấy ớn lạnh toàn thân, cho dù là lịch duyệt cao như ba người Đông Phương Trường Minh khi nhìn vào ánh mắt của hắn, đồng tử cũng không nhịn được hơi co rụt lại.
T.
Luồng khí thế này cơ hồ không kém Song Tử Huyết Hoàng ngày đó khi mới sống lại. Càn Thi phái từ bao giờ có cường giả đáng sợ như vậy? Sao ta lại không nhận được chút tình báo nào về hắn? Trong lòng Đông Phương Trường Minh âm thầm suy đoán lai lịch của người thanh niên. Người thật ra là ai? Nhưng sau một lúc suy đoán, hắn vẫn không thể đoán ra lai lịch của người thanh niên, nhưng sau một lúc vẫn không có được kết quả, hắn chỉ trực tiếp mở miệng hỏi thẳng đối phương.
Ha ha ha!
Nhân loại, ngươi nghe cho rõ, đây bổn tọa chính là thi hoàng ở trên thiên giới hạ phàm. Người thanh niên cười lớn nói.
Hả?
Thi hoàng ở trên thiên giới? Ngươi mà cũng xứng sao? Ta thấy ngươi chẳng qua chỉ là một hóa thân của thi hoàng lưu lại ở nhân gian giới này thôi, nhiều nhất cũng chỉ có thể xưng là cổ thi vương mà thôi. Đông Phương Trường Minh nghe được câu nói của người thanh niên thì ngẩn ra một chút rồi lại cất đầu cười to nói, nếu đối phương không nhắc thì hắn xem chút nữa đã quên đi, trong nguyên tắc thi hoàng tuy ở trên thiên giới nhưng vẫn có một thi chủng hóa thân lưu lại ở nhân gian giới, chính là tên cổ thi vương trước mắt.
Hay hay, thật sự hay lắm.
Không ngờ ở nhân gian giới lại có người vừa nhìn qua đã đoán được thân phận của bổn tọa, xem ra người giết tên thuộc hạ mà bản thể ta cử xuống nhân gian giới này 9/10 là ngươi rồi. Cổ thi vương nhìn thấy Đông Phương Trường Minh liếc mắt qua đã nhìn thấu thân phận của mình, chẳng những không nổi giận, trái lại còn cười lớn mấy tiếng nói.
Thuộc hạ,
có phải là một tên cương thi gọi là Miệt Thế không?
Đông Phương Trường Minh nghi hoặc hỏi.
Đúng vậy, chính là Miệt Thế.
Hắn có phải là do ngươi giết không?
Cổ thi vương gật đầu một cái rồi cất tiếng hỏi.
Là ta giết thì thế nào?
Chẳng lẽ ngươi muốn giết ta báo thù cho hắn sao?
Đông Phương Trường Minh nghe vậy thì cũng không phủ nhận, gật đầu một cái đồng thời hỏi ngược lại một câu.
Ha ha ha! Trước khi gặp được ngươi, ta đúng là có ý định xé xác kẻ đã giết Miệt Thế ra làm trăm mảnh. Nhưng bây giờ ta lại muốn luyện hóa ngươi thành thi khôi để cho ta sử dụng hơn. Dù sao có được một thi khôi như ngươi đối với ta hay là bản thể đều là chuyện tốt, hơn nữa còn được tặng kèm hai thiếu nữ dung mạo như hoa nữa chứ. Xem ra thu hoạch chuyến đi này cũng không tệ, không uổng công ta thức tỉnh sớm hơn dự kiến một chút. Cổ thi vương cười lạnh một tiếng, dùng ánh mắt tham lam quắt về phía Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên nói.
Hừ,
muốn luyện ta thành thi khôi ý nghĩ rất tốt, nhưng còn phải xem ngươi có bản lĩnh đó hay không nữa.
Đông Phương Trường Minh nghe vậy sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng quát lên một tiếng, sau đó đạp bước phóng thẳng vào hư không.
Ẩm.
Cổ thi vương thấy vậy không chút do dự cũng lập tức đuổi theo.
Chương 150, đấu cổ thi vương 2.
Vút vút vút.
Bằng tốc độ của mình trong chớp mắt, tổ thi vương cùng với Đông Phương Trường Minh đã đặt chân đến tinh không.
Nhân loại, tới đây đi.
Chỉ nghe tổ thi vương cao giọng quát lên một tiếng, sau đó lật tay phát ra một đạo hắc sắc chảo cương về phía Đông Phương Trường Minh. Cùng là thi âm chảo nhưng mà chiêu thức do tổ thi vương phát ra lại mạnh hơn của cương thi huế ách ngày đó ở vạn ma cốc không biết bao nhiêu lần, trong lúc nhất thời không gian xung quanh đâu đâu cũng bị một lớp thi khí tanh hôi đen kịt bao phủ.
Hừ.
nhưng mà bao nhiêu đó vẫn chưa đủ để dọa Đông Phương Trường Minh, chỉ thấy hắn hừ nhẹ một tiếng rồi ầm ầm phát ra một đạo trưởng cương sáng chói. Ầm ầm ầm. Trưởng, chảo vừa va chạm vào nhau lập tức gây ra một tiếng nổ kinh thiên động địa khiến cho không gian xung quanh đảo loạn thành đủ loại hình dáng. Một lát sau khói bụi tan đi, chỉ thấy hai người Đông Phương Trường Minh và Tờ Ổ Tờ Hờ Y Vương đồng thời bị chấn lui về phía sau ba bước, trên miệng mỗi người đều có một vết máu mờ nhạt chứng tỏ một chiêu đầu tiên hai đại cường giả tạm thời ngang nhau không ai làm gì được ai. Nhân loại, một chiêu này của ngươi rất được. Nó gọi là gì? Lúc này chỉ thấy Tổ Thi Vương đưa tay lên lau đi vết máu trên miệng mình rồi cất giọng nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Trích tinh thủ. Sắc mặt Đông Phương Trường Minh không chút thay đổi nhàn nhạt kêu lên một tiếng. Trích tinh thủ. Cái tên này ngược lại có mấy phần giống với tuyệt chiêu của Bạch Phát Ma Hoàng một vạn năm trước. Nhân loại không, hình như ngươi gọi là Đông Phương Trường Minh phải không? Ta đúng là ngày càng tò mò về lai lịch của ngươi rồi đó. Hôm nay dù thế nào ta cũng phải luyện ngươi thành thi khôi. Tổ Thi Vương nghe vậy tỏ vẻ kinh ngạc một chút rồi giẫm mạnh chân một cái hung mãnh xông về phía đối thủ. Đông Phương Trường Minh đương nhiên cũng không chịu thua kém ầm ầm xông lên. Ầm 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 bốn. Không gian vừa mới ổn định lại xung quanh lại lần nữa bị trận chiến giữa hai đại cường giả làm cho hỗn loạn không chịu nổi. Ba ngày sau. Ầm. Đùng. Sau một tiếng nổ lớn, cuối cùng Tổ Thi Vương và Đông Phương Trường Minh cũng đã lần nữa tách ra, có điều kết quả lần này lại khác với lần trước. Lần trước là hai người cùng bị đánh lui lại không ai làm gì được ai, còn lần này người bị đánh phải lui lại đi chỉ có Tổ Thi Vương, còn Đông Phương Trường Minh vẫn đứng tại chỗ cũ, chứng tỏ lần này hắn là người chiếm thế thượng phong. Được thế không tha người đó là đạo lý không đổi xưa nay. Đông Phương Trường Minh lập tức chuẩn bị truy kích đối thủ. Nhưng mà ngay lúc này thì sắc mặt của hắn đột nhiên lại trở nên trầm trọng vô cùng, bởi vì hắn được giờ phút này toàn bộ huyết mạch trong người hắn như bị ngàn vạn con kiến cùng nhau cắn xé khó chịu vô cùng. Đông Phương Trường Minh hắn vậy mà lại vô thanh vô thức không hay không biết năm. Chúng độc rồi. Ha ha ha. Đông Phương Trường Minh, mùi vị thi độc ta luyện hóa 5.000 năm này thế nào? Không tệ chứ hả? Ở phía bên kia sau một lúc lui lại, Tổ Thi Vương đã ổn định thân hình lại, thân hình nhìn Đông Phương Trường Minh cười lớn nói. Hừ. Chỉ dựa vào một chút độc công nho nhỏ mà đã muốn đánh ngã ta. Tổ Thi Vương, ngươi đúng là quá mức cấu trĩ. Nghe thấy những lời đó, Đông Phương Trường Minh trầm giọng quát lên một tiếng, sau đó vận huyền công hộ thể của mình lên trên đầu của hắn, lập tức tỏa ra từng luồng khói xanh tanh tưởi, độc lực của Tổ Thi Vương đang nhanh chóng bị hắn đẩy ra ngoài. Tổ Thi Vạn Độc Quyết Huyết Xà Phệ. Mắt thấy độc công của mình bị hóa giải, Tổ Thi Vương không mất thời gian dây dưa nữa quát lạnh lên một tiếng, hai tay mạnh mẽ đánh ra hóa thành hai con mãng xà mang theo kịch độc gầm rú xông thẳng về phía Đông Phương Trường Minh. Tổ Thi Vương tuy là thi chủng của thi hoàng ở thiên giới nhưng không có nghĩa là hắn phải đi theo con đường của bản thể trong 5.000 năm bế quan ở cản thi huyền giới. Ngoài luyện được thân thể thi thần bất hoại ra, Tổ Thi Vương cũng đã sáng tạo ra một môn tuyệt học thuộc về bản thân, đó chính là Tổ Thi Vạn Độc Quyết mà hắn đang dùng. Hôn Thiên Đại Nhật Trưởng Đại Nhật Sơ Thăng Không. Đông Phương Trường Minh thấy vậy trầm giọng kêu lên một tiếng ầm ầm đánh ra một trưởng để hóa giải độc công của Tổ Thi Vương. Cách tốt nhất chính là dùng Chí Cương Chí Dương võ học, mà Chí Dương Chí Cương võ học trong tay hắn tuy nhiều nhưng tất cả đều không thể sánh bằng được Hỗn Thiên Đại Nhật Trưởng của Hỗn Thiên Đạo. Phải biết rằng môn trưởng pháp này cùng với Hỗn Thiên Hư Không Đạo Một Cương Một Nhu được xưng là hai môn thần công chân phái của Hỗn Thiên Đạo a. Ầm. Một trường này đánh ra, trong lòng Đông Phương Trường Minh tràn đầy tự tin có thể phá tan độc công của Tổ Thi Vương, nhưng khiến cho Đông Phương Trường Minh không ngờ chính là khi hai bên sắp va chạm vào nhau, song chảo của Tổ Thi Vương lại đột nhiên biến thành không xương co rụt lại, khéo léo tránh qua một trường của Đông Phương Trường Minh, sau đó không chút lưu tình đánh thẳng lên người hắn. Phụt. Bị một trường này đánh trúng, Đông Phương Trường Minh lập tức chỉ cảm thấy ngũ nội lộn nhào không nhịn được há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Đáng sợ hơn là hắn có thể rõ ràng cảm nhận được độc khí ẩn chứa trong một trường chiêu đó đang nhanh chóng xâm nhập vào thân thể hắn, cộng hưởng với nội độc còn lưu lại trong đó tấn công thẳng vào tim. Nếu cứ tiếp tục để cho hai bàn tay của Tổ Thi Vương tiến thêm như vậy không bao lâu nữa Đông Phương Trường Minh hắn sẽ chết chắc. Hôn Thiên Đại Nhật Trưởng Quang Diệu Đại Giang Sơn. Nhưng mà Đông Phương Trường Minh sao có thể là loại người dễ dàng khoanh tay ngồi chờ chết. Vào thời khắc nguy cấp hắn lập tức dốc toàn lực đánh ra chiêu thứ hai của Hôn Thiên Đại Nhật Trưởng. Ầm. Trong chớp mắt chỉ thấy hai bàn tay của Đông Phương Trường Minh mở rộng một lớp màn sáng chói nóng rực từ bên trong bắn ra, đối diện với lớp màn sáng đó không chỉ độc khí của Tổ Thi Vạn Độc Quyết bị thiêu cháy mà ngay cả Tổ Thi Vương cũng bị đẩy lui đi. Hôn Thiên Đại Nhật Trưởng Cửu Dương Đại Thẩm Phán Đệ Nhất Kích. Đệ Nhị Kích. Đệ Tam Kích. Đệ Tứ Kích. Đệ Ngũ Kích. Đệ Lục Kích. Đệ Thất Kích. Đệ Bát Kích. Đệ Cửu Kích. Tiếp theo đó Đông Phương Trường Minh không dừng lại chút nào, lại phát ra trung cực sát chiêu của Hôn Thiên Đại Nhật Trưởng Chín Đạo Trưởng Cương, mang theo công lực cường đại của Đông Phương Trường Minh nối nhau đánh lên cơ thể của Tổ Thi Vương, khiến hắn bắn đi như pháo đạn đi liên tục phá tan mấy khối vẫn thạch xung quanh. Nếu là người bình thường, cho dù có là thất giai cường giả phải chịu nhiều đợt xung kích đáng sợ như vậy, nếu không chết chắc chắn cũng phải thập tử nhất sinh, nhưng Tổ Thi Vương không hổ danh là hóa thân của Thi Hoàng, cho dù bởi vì pháp tắc đặc biệt của nhân gian giới hạn chế làm cho chỉ có thể phát huy ra lực lượng thất giai đỉnh phong, nhưng thân thể vẫn cứng rắn đến đáng sợ, rất nhanh đã có thể đứng lên. Ha ha ha! Đông Phương Trường Minh lợi hại, ngươi thật đúng là rất lợi hại. Nếu là người khác gặp phải ngươi e rằng đã bị đánh bại từ lâu, nhưng đáng tiếc hôm nay ngươi gặp phải lại là ta, tuy thực lực lúc này của ta không sánh bằng ngươi, nhưng ta lại có thân thể thi thần không thể phá được, cho dù bị đánh như thế nào cũng sẽ không thất bại. Mà ngươi thì lại không may mắn như vậy, nếu kéo dài thêm một lúc nữa ta bảo đảm ngươi chắc chắn sẽ bị độc khí của ta xâm thực đến không còn lại gì cả. Lúc này chỉ nghe Tổ Thi Vương âm trầm nhìn Đông Phương Trường Minh nói, muốn kéo đến khi ta bị độc khí của ngươi xâm thực. Ý nghĩ rất tốt. Nhưng đáng tiếc ta sẽ không cho ngươi cơ hội đó đâu. Trận chiến này đến lúc phải kết thúc rồi. Đông Phương Trường Minh nghe vậy không có biểu hiện gì, khinh thường kêu lên một tiếng, sau đó chỉ thấy hắn vung tay điểm vào giữa trán mình một cái, một con mắt màu vàng kim lập tức mở ra, đó đúng là Phá Diệt Pháp Mục đã lâu không xuất hiện. Ầm ầm ầm. Phá Diệt Pháp Mục vừa mở, một đạo hắc quang lập tức từ trong đó bắn ra hướng thẳng về phía Tổ Thi Vương. Ầm. Hắc quang vừa trước qua hư không xung quanh lập tức hư hóa, cho dù là thân thể thi thần mà xưa nay Tổ Thi Vương luôn tự hào cũng không thể chịu nổi uy lực của hắc quang đánh trọng thương, phải khiến cho kẻ cao ngạo như Tổ Thi Vương cũng phải hấp tấp bỏ chạy. Nhưng mà hắc quang đó vẫn bám giết không thôi, liên tục truy sát hắn. Bạo! Tổ Thi Vương bị ép lâm vào đường cùng không thể còn lối thoát, trong mắt lóe lên một tia điên cuồng, hét lớn một tiếng, hắn vì giữ mạng thoát thân không ngờ lại dứt khoát tự bạo hai chân của mình để mở ra thông đạo trốn về thiên giới. Đông Phương Trường Minh thấy vậy sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm, nhưng cũng không đuổi theo mà quyết định hạ xuống trận chiến này, cho dù hắn may mắn chiến thắng nhưng mà bị thương cũng không nhẹ, cái khác không nói chỉ độc khí trong người cũng đã đủ để cho hắn uống một bầu không có nửa tháng một tháng chuyên tâm khu trừ thì đừng hỏng khôi phục như cũ. Vừa trở lại trên bầu trời Phong Đô Sơn, Đông Phương Trường Minh đã nhìn thấy hai tỷ muội Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên đang đợi sẵn mình. Hai nàng đã giải quyết xong kẻ địch rồi à? Hắn lập tức hỏi. Ừm. Huynh bị thương sao? Hai tỷ muội gật đầu một cái sau đó hỏi ngược lại. Chỉ là một chút vết thương nhỏ, không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu. Đông Phương Trường Minh mỉm cười nói. Tất cả nghe đây, ba đại thi vương của Càn Thi Phái đã chúng ta tiêu diệt. Càn Thi Phái hôm nay phải diệt. Hơi dừng một chút hắn lại cao giọng quát lên. Tiếng nói mang theo nội lực của Đông Phương Trường Minh nhanh chóng truyền vào tai những người đang chiến đấu bên dưới. Liên quân chính tà nhị đạo đa số đều nhận ra giọng nói của Đông Phương Trường Minh, nghe được tiếng nói của hắn thì hưng phấn hò reo càng thêm ra sức chiến đấu. Còn đám nhân mã Cản Thi Phái nghe thấy lãnh đạo tinh thần bị đánh bại thì mất sạch chiến ý, hoang mang bỏ chạy. Ba ngày sau trải qua một đợt truy quét lớn, cuối cùng Cản Thi Phái âm thầm tồn tại 5.000 năm qua cũng đã thật sự bị tiêu diệt, không còn hy vọng phục sinh nữa. Sau đó liên quân chính tà cũng tuân theo ước định trước đây với Đông Phương Trường Minh, không đụng tới mất cứ thứ gì của Cản Thi Phái mà im lặng rút đi. Trong một khoảng thời gian ngắn trên Phong Đô Sơn rộng lớn chỉ còn lại ba người Đông Phương Trường Minh, Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên.